Chương 01, cứu vớt cô bé bán diêm chương 01, cứu vớt cô bé bán diêm trời lạnh cực kỳ, đầy trời đều là tuyết lông lống, mà lại cũng nhanh muốn đen, đây là một năm cuối cùng một đêm. Trong đêm tối có một cái tiểu nữ hài tóc vàng, nàng chân trần trên đường đi tới. Nàng nguyên bản mặc một đôi dép lê, kia là một đôi rất lớn dép lê, là lớn như vậy. Nàng xuyên qua đường cái thời điểm, hai chiếc xe ngựa cực nhanh xông lại, dọa đến nàng đem giày đều mất. Một cái làm sao vậy tìm không ra, một cái khác bị một cái nam hải nhặt lên cầm chạy. Hắn nói tương lai hắn có rồi hài tử có thể dùng nó làm cái nôi. Nam hải chạy nhà chạy nhà, thình lình bị một nam hải tóc đen từ trong ngõ hẻm số ngã. Đem dép lê trong tay nam hải đoạt lấy. Hiện tại, trong tay hắn hai cái dép lê một dạng lớn. Ừm, toàn bộ tìm được. Nên đi tìm cô bé bán diêm. Hắn gọi là bờ eo, thoạt nhìn là cái 8-9 tuổi hải tử, một đôi ánh mắt màu nâu xem ra cùng xung quanh người đi đường hoàn toàn không giống, linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này, lại tới đây đã 3 tháng. Hô, thật lạnh quá a, cái này thời tiết. Vợ cảm giác chính mình thở ra khí sắp kết băng, cái mũi vậy sắp đông cứng. Y phục trên người hắn cũng không dày, hắn cùng ông nội chen tại trong một tòa phòng gỗ nhỏ, ông nội là cái thợ mộc, trong thành làm chút thợ mộc công việc nhu sinh. Hắn không có đi học, thợ mộc già thu nhập chỉ có thể để bọn hắn vừa vặn ăn no, không đói bụng cũng đã là chuyện rất hạnh phúc. Đương nhiên, bờ không nghĩ như vậy, hắn vốn cho là chính mình là xuyên qua mà đến, cần phải có cùng người khác khác biệt năng lực. Nhưng mà hắn cũng không có, hắn không biết ma pháp, không biết chữ, thậm chí liền thợ mộc già cũng không nguyện ý dạy hắn làm thợ mộc. Hắn trước kia là cái đứa nhỏ ngốc, chung quanh không có bất kỳ cái gì một đứa bé nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, tất cả mọi người xem thường hắn. Hắn vốn là muốn thông qua quyển sách hiểu rõ thế giới này, nhưng thư viện thủ vệ nhân viên quản lý đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nơi này là tư nhân thư viện. Ngươi không nhìn thấy ngoài cửa viết cái gì sao? Tiên sinh, xin hỏi ngoài cửa viết cái gì? Bợ không nhận ra ngoài cửa chữ, những thứ này văn tự cũng không phải là hắn chỗ biết rõ phương đông cùng phương tây văn tự. Ngươi liền cửa ra vào chữ không nhận ra, càng là không thể vào đây. Chờ ngươi lúc nào nhận thức phía ngoài chữ, ta liền nhường ngươi vào đây, thế nào? Nhân viên quản lý cười nhạo nói, hắn tin tưởng trước mắt cái này mặc cũ hề hề quần áo đứa trẻ không có cách nào biết chữ, dù sao chỉ có quý tộc, ma pháp sư, cùng chút ít người ngâm thơ dòng biết chữ. Tốt, một lời đã định. Có lẽ ngươi có thể đi quán rượu thử thời vận, nghe nói nơi đó có hảo tâm người ngâm thơ dòng sẽ dạy người biết chữ. Nhân viên quản lý trêu ghẹo hắn, mời quay đầu tiến về quán rượu. Hắn cũng không có như nguyện vọng lấy thường nhận biết chữ, quán rượu ngâm du nhóm thi nhân biểu thị không có thời gian, cái này vô cùng bẩn đứa trẻ là cái quỷ nghèo, không ai nguyện ý dạy hắn. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nói chút cố sự, bởi cuối cùng tại những thứ này cố sự bên trong nghe ra chút mặt mày. Người ngâm thơ dòng nói, tại đó xa xôi quốc gia, có một cái bị bụi gai bao quanh vương quốc, truyền thuyết trong vương quốc có một cái ngủ say người đẹp, nàng mỹ lệ không gì sánh được, nhưng không ai thấy qua, không ai có thể tới gần cái kia vương quốc, rất nhiều dũng sĩ đều đi thử qua, nhưng bọn hắn đều thất bại. Tại cách nơi này rất rất xa bờ biển, có mỹ nhân ngư hát dễ nghe ca dao, các nàng là như vậy mỹ lệ, các nàng dùng vỏ sò làm y phục che khuất thân thể, chỉ tiếc nửa mình dưới là đuôi cá. Có đại ma pháp sư ở tại một mảnh rừng rậm chỗ sâu, không ai thấy qua hắn. Còn có cái kia cổ lão phương đông, khắp nơi đều có hoàng kim. Người đẹp ngủ trong rừng nhân ngư công chúa đây đều là nghe nhiều nên thuộc chuyện cổ tích, nơi này không phải là thế giới chuyện cổ tích sao? Nhưng là cái kia đại ma pháp sư là ai? Vợ không biết đây là cái gì cố sự. Còn có khắp nơi trên đất hoàng kim thần bí phương đông đại quốc, đây không phải là Marco Polo đối với phương đông sai lầm miêu tả sao? Nơi này thật là thế giới chuyện cổ tích. Vợ éo nguyên bản còn không phải rất xác định, thẳng đến một ngày trước, hắn trên đường gặp một cái ngay tại cô bé bán diêm, nàng có màu vàng lại quăn xoắn tóc dài, diêm bên trong tạp dề cũ. Nhưng hắn vẫn như cũ không xác định nàng có phải hay không cái kia cô bé bán diêm. Hôm nay chạm vào tối, ông nội của hắn nói cho hắn, đêm này chính là một năm này cuối cùng một đêm. Ông nội cho vợ hai viên tiền xu, nhường hắn đến trên đường mua chút thứ mình thích nên đón một năm mới. Trên đường, bờ éo lần nữa gặp tiểu nữ hài này, nàng mặc cặp kia rất lớn dép lê, tóc vàng, tạp dề, không có chùm mũ, dép lê lớn. Hắn cuối cùng xác định, nàng chính là cô bé bán diêm. Bờ éo nhớ kỹ đêm này, cô bé bán diêm liền chết tại cái này giao thừa. Thế là hắn cùng nàng thật lâu. Bán diêm rồi. Xin hỏi có cần hay không diêm? Tiểu nữ hài tóc vàng thân ảnh nhỏ gầy tại đêm tuyết xuống không tự chủ co rút lấy, người đi trên đường cũng không nhiều, không có người cần nàng diêm. Trong không khí tung bay ngông nướng hương vị, nàng vừa lạnh vừa đói, chỉ có thể co rút ở dưới góc tường. Từ tạp dề bên trong lấy ra một cái diêm. Xoẹt. Yếu ớt ánh lửa sáng lên, nàng đem tay nhỏ khép tại bên trên hỏa diễm hô, thật là ấm áp. Tiểu nữ Hải cảm thấy mình thật giống ngồi tại một cái lò lửa lớn trước, ấm áp, thật thoải mái, nàng kìm lòng không được vươn bàn chân đi. Nhưng vào lúc này, diêm diệt xong, lò lửa lớn biến mất, trong tay nàng chỉ có mới vừa thiêu đốt qua que diêm. Nhưng nguyên bản đã đi lạc dép lê lớn lại một lần nữa mặc ở trên chân nàng, bao lại nàng cái kia bị đông cứng đến xanh một miếng tím một khối chân nhỏ. Cứ việc cái này dép lê vừa bẩn vừa nát, nhưng bên trong còn có chút ấm áp, tựa như vừa rồi lò lửa lớn một dạng ấm áp. Tại nàng vươn đi ra chân nhỏ trước mặt, một cái tiểu nam hải tóc đen nửa ngồi nửa quỳ lấy nhìn xem nàng, trên mặt tươi cười. Nàng chấn kinh đột nhiên lùi về chân nhỏ, cái kia rất lớn dép lê lại rơi. Nam hải nhặt lên dép lê, dùng tay vô vô phía trên bông tuyết, đưa lên tới trước, ta gọi bờ hẻo, là cháu trai của thợ mộc già. Tiểu nữ hải tóc vàng ánh mắt trừng trừng nhìn qua dép lê, nàng không tin dép lê lại quay lại, nhưng đúng là tại trước mắt của mình. Như thế, nàng về nhà liền sẽ không bị mụ mụ mắng. Nàng run rẩy cầm trong tay que diêm nhét vào trong đống tuyết, đem tay nhỏ tại chính mình tạp dề bên trên xoa xoa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn tay tiếp nhận dép lê nói lời cảm ơn, tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi, ta không biết cần phải báo đáp thế nào ngươi, có lẽ ta có thể dùng mấy cây diêm cùng ngươi trao đổi. Nàng cũng chỉ có diêm có thể trao đổi. Tiểu nữ hải từ tạp dề bên trong cầm ra mấy cây diêm run run rẩy rẩy muốn đưa cho bờ eo, sau đó nàng lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía bờ eo, xin hỏi tiên sinh cần phải mua nhóm lửa tuổi sao? Bờ eo gật gật đầu, từ trong bọc lấy ra hai cái tiền xu, hắn từ đó vê lên một cái, đưa cho tiểu nữ hải. Mời cho ta một cái tiền xu diêm đi. Trước mắt tiểu nữ hài này bẩn bẩn trên mặt lộ ra mọi bệnh, ngữ khí vậy rất hư yếu, thân thể còn tại không tự chủ co lại, đã nhanh muốn đông lạnh hư. Nàng hẳn là đã nhóm lửa cái thứ nhất diêm, nói cách khác, nàng cũng nhanh muốn chết rồi. Đang bán diêm tiểu nữ hài cố sự bên trong, tiểu nữ hài nhóm lửa 3 lần diêm. Lần thứ 3 nhóm lửa phía trước, nàng trông thấy ngôi sao đến rơi xuống. Sau đó nàng đem hết thể diêm đều nhóm lửa, bà nội của nàng sẽ đến đón nàng, cho nên một khi tiếp tục bỏ mặc nàng ở đây, nàng liền biết chết. Vợ eo hiện tại muốn cứu nàng. Người đã bán đi diêm, muốn về nhà sao? Vợ từ tiểu nữ hải cái kia băng lanh trong tay tiếp nhận một mùi lửa tuổi, đại khái 10 cái trái phải, sau đó hắn đem tiền xu đặt ở trên tay của nàng. Tiên sinh, cảm ơn ngươi, ngươi là mấy ngày nay cái thứ nhất mua diêm của ta. Tiểu nữ hải dùng nàng cứng ngắc tay nhỏ nắm thật chặt tiền xu, sợ tiền xu đột nhiên chạy mất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó bỏ vào bên trong tạp dề của mình. Ta hiện tại còn không thể về nhà. Nàng có chút khiếp đảm liếc qua nàng ném ở trong đống tuyết que diêm, nàng vừa rồi lau một cái diêm, lại đưa cho trước mắt cái này nam hải tóc đen mấy cây diêm. Nếu là ba phát hiện, nhất định sẽ đánh nàng, bọn hắn mỗi lần đều biết kiểm cây diêm số lượng. Lại nói, trong nhà cùng trên đường một dạng lạnh. Trên đường phố lần nữa bay tới ngông nướng mùi thơm, tiểu nữ hải không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nàng quá đói. Vợ cầm trong tay diêm nhét vào trong bọc, sau đó từ một cái khác trong bọc lấy ra một khối nhỏ bột mì dẻo bao đưa tới tiểu nữ hải trước mặt. Ta giúp ngươi nhặt về ngươi dép lê lớn, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng nguyện trợ ta, khối này bánh mì chính là cho ngươi. Tiểu nữ hải cảnh giác quan sát hắn, cũng không có trực tiếp tiếp nhận bánh mì, có thể nàng thực tế là quá đói, nàng cảm thấy bánh mì chính vươn tay tại cùng nàng với tay. Tiên sinh, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Tiểu nữ hải lên tiếng hỏi, ta chưa bao giờ tới qua cái này trên đường, lạc đường, tìm không thấy đường về nhà, ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau về nhà sao? Nếu như ngươi có thể đưa ta về nhà, cái này mai tiền xu cũng cho ngươi. Cái này vụng về lời nói dối nhường bờ hẹo mặt có một chút nóng lên, cho nên hắn quyết định ra tăng thẻ đánh bạc, hắn đem chính mình còn sót lại tiền xu vậy đem ra. Tiểu nữ hải trầm mặc sau một lúc lâu khẽ gật đầu. Nam hải này xem ra còn không có nàng lớn, biết lạc đường cũng là bình thường, mà lại hắn còn giúp mình nhặt về mụ mụ dép lê lớn, còn mua chính mình diêm, nàng là cái có ơn tất báo người. Nếu như lấy được cái này mai tiền xu, nàng về nhà vậy sẽ không bị đánh. Nàng tiếp nhận bánh mì từng ngụm ăn, nàng thực tế là quá đói. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đính vào hai người trên đầu, một cái đen trắng, một cái hoàng bạch. Bọn hắn đạp lên tuyết động di động tới, vợ eo ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, không có ngôi sao đến rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người nữ hải, nàng hẳn tạm thời sẽ không chết đi. Thợ mộc già nhà ở tại ngoại ô, kia là một tòa xem ra rất kiên cố một phòng ở lõi. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, ta muốn mời ngươi đi vào nhà nghỉ ngơi, nơi này liền ta cùng ông nội lại. Ở trên đường trở về, vợ eo biết rõ tiểu nữ hải tên. Ta không đi, ta còn muốn trở về bán diêm. Lõi có chút do dự, trước mặt cái phòng này tốt bao nhiêu a? So nhà nàng phòng ở thật nhiều. Dù sao trong nhà nàng phòng ở chỉ có một cái nóc nhà, còn có cái lọt gió lô lớn, cái này trong nhà gỗ nhất định rất ấm áp. Bên ngoài bây giờ trời đã tối đen cả, tuyết như thế lớn, trên đường có thể sẽ có sói hoang, nếu như một mình ngươi trở về, sói hoang sẽ đem ngươi cho ngầm đi. Vợ cảm thấy mình tựa như một cái dụ dỗ phạm. A, cái này, luật có chút sợ hãi, nàng tự nhiên là biết rõ sói hoang tồn tại, nơi này xác thực rời nhà còn rất xa, tuyết cũng rất lớn, nàng dù sao chỉ là cái tiểu nữ hải. Vợ hiểu, là ngươi quay lại rồi. Trong phòng truyền đến lão nhân thanh âm khàn khàn. Một cái thân mặc vải thô y phục, sợi râu cùng sợi tóc đều đã hoa râm lão nhân chậm rãi kéo ra cửa gỗ. "Vợ hẹo, ngươi đi nơi nào đi lâu như vậy? Ngươi mua được cái gì?" "Ông nội, ta mua một mồi lửa củi, còn mang về một cái tiểu nữ hài." Thợ mộc già dương mắt nhìn một chút cháu mình bên người tiểu nữ hài tóc vàng, cái sau ánh mắt trốn tránh, hai tay thật chặt níu lấy chính mình tập rể, nàng có chút không biết làm sao. "Vào đi." Thợ mộc già thán thở dài. "Cái này thổi mạnh báo tuyết ban đêm, nếu là không nhường cô bé này vào đây, nàng khả năng sống không quá đêm nay." Trong nhà gỗ có đốt đống lửa, trên đống lửa trong nồi hầm lấy đồ ăn tản mát ra mê người mùi thơm. Thợ mộc già tìm đến hai cái rách dưới chén gỗ thịnh lên đồ ăn đưa cho hai đứa bé. Luật nâng lên chén gỗ trần chờ chỉ chốc lát, nàng nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn một chút vợ eo. Cái này tóc đen nam hải ăn đến rất nhanh, thế là nàng vậy cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn, nàng thực tế là quá đói. "Vợ eo, qua đêm nay, ngươi nhất định phải đem nàng đưa về nhà đi, cha mẹ của nàng nhất định rất lo lắng nàng." Thợ mộc già nhìn qua trước mắt hai đứa bé nói ra, vợ eo nhếch miệng, "Cha mẹ của nàng mới sẽ không lo lắng nàng đâu, nàng lúc đầu đêm nay sẽ chết." Nhưng hắn không nói chuyện, mà là gật gật đầu. Luật vậy không nói gì, nàng chỉ là túi đầu cẩn thận từng ly từng tí ăn đồ ăn ở bên trong chén gỗ. Nước mắt của nàng theo gương mặt nhỏ giọt bên trong chén gỗ, nàng rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhà nàng đồ ăn chỉ có nấu hạt đậu, nàng cũng biết cha mẹ của nàng sẽ không tới tìm nàng. "Ông nội, ta có thể bắt ta một đôi giày đưa cho nàng sao?" Vợ eo đột nhiên ngẩng đầu hỏi mình ông nội. "Kia là đồ vật của ngươi, ngươi có thể tự mình làm chủ." Thợ mộc già đưa lưng về phía hắn khuấy động trong nồi đồ ăn trả lời, "Cái này tiểu tử ngốc lại tại làm chuyện điên rồ." Nhìn qua trong nồi còn thừa không có mấy đồ ăn, thợ mộc già hướng bên trong thêm chút nước, nguyên bản đồ ăn chỉ đủ hai người ăn mà thôi. Bờ éo lập tức chạy đến trong dương lật ra một đôi giày đưa cho Lôi, cái này giày nhất định rất thích hợp nàng. Tiểu nữ hài tóc vàng muốn là không muốn, nhưng mợ hẻo nói nàng là hắn người bạn thứ nhất, nhường nàng nhất định phải nhận lấy, không phải vậy liền muốn đuổi nàng ra ngoài. Bằng hữu sao? Tiểu nữ hài đem giày ôm vào trong ngực, tại cạnh đống lửa co do thân thể ngủ thật say. Thời gian cứ như vậy vượt qua nửa đêm 12 giờ. Trong nhà gỗ nhỏ ba người đều tiến vào mộng đẹp. Ai cũng không có chú ý tới, một viên điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, tiên nắng dung nhập bờ trong thân thể. Chương 02, tóc đen nhỏ dụ dỗ tiểu nữ hài chương 02, tóc đen nhỏ dụ dỗ tiểu nữ hài ngày thứ 2 bờ tỉnh lại thời điểm, Luật cùng gia gia sớm đã không ở trong nhà. Hắn phát hiện trên sàn nhà giữ lại một mồi lửa tuổi, riêng bên cạnh còn có một cái tiền xu, cái này vốn là cho nữ hài tóc vàng làm tiện hắn trở về thù lao. Vợ thu hồi tiền xu thở dài, cái này đần độn nữ hài tử về nhà nhất định sẽ bị mắng, nàng tổn thất rất nhiều riêng. Hắn đẩy cửa phòng ra, bên ngoài trắng loá như tuyết, bao tuyết đã sớm ngừng, một lớn một nhỏ hai trôi dấu chân từ ngoài cửa kéo dài hướng phương xa, kia là thành trấn phương hướng. Còn có rất nhiều động vật dấu chân xen lẫn ở trong đó. Không biết có phải hay không là ảo giác, vợ cảm thấy mình thị lực thật giống so với hôm qua tốt lên rất nhiều. Thân thể thật giống cũng càng rắn chắc một điểm, chí ít hắn cảm thấy không có hôm qua lạnh như vậy. Bụng của hắn dị thường đói khát, đều nhanh muốn đói dẹp bụng. Đây là có chuyện gì? Là bởi vì hôm qua ăn đến thiếu sao? Dù sao ngày hôm qua đồ ăn cũng không đủ ba người ăn. Thợ mộc già trong nhà đã không có đồ ăn, vợ hẻo đành phải nhặt lên tiểu nữ hài ở lại trên đất tiền xu, hắn ý định đi trong trấn mua chút bánh mì cứng. Lão bản, làm sao lại sớm như vậy liền không có bánh mì cứng rồi? Vợ hẻo nhón chân lên mới khó khăn lắm nhường ánh mắt vượt qua tiệm bánh mì thương phẩm bàn, hắn có chút chưa từ bỏ ý định quét mắt thức ăn trên bàn, xác thực không có bánh mì cứng, đây là tiệm bánh mì bên trong rẻ nhất bánh mì. Vợ hẻo, ngươi hẳn là ban đầu, ngươi đi lão thợ thủ công nơi đó nhìn xem, hiện tại đã là buổi chiều. Lão bản tiệm bánh mì đương nhiên nhận thức trước mắt cái này cháu trai của thợ mộc già, một cái thô lô đứa nhỏ gốc. Cái gì? Hiện tại đã là buổi chiều rồi. Vợ hẻo không tin, nhanh như chớp chạy đến lao thợ thủ công tiệm đồng hồ. Tiệm đồng hồ quả lắc bên trên con số kim giờ đã chỉ hướng 4 giờ chiều. Nói cách khác, hắn cái này ngủ một giấc thật lâu. Vì sao lại ngủ lâu như vậy? Bụng nói kêu vang, vợ hẻo đành phải ở mức mua hơi quý một điểm bánh mì, nhưng những thứ này bánh mì căn bản không đủ hắn lấp bao tử. Không có việc gì, vợ ý định tiếp tục đi quán rượu nghe cố sự. Cái này dù sao cũng là hắn hiểu rõ thế giới này duy nhất con đường. Làm hắn lần nữa đi ngang qua cái kia tư nhân thư biệt lúc, hắn quen thuộc dương mắt nhìn một chút cửa ra vào nhãn hiệu. Chỉ thấy trên bảng hiệu mặt viết, sùng vật không được đi vào. Ừm. Vợ khó có thể tin rủi rủi con mắt, hắn đột nhiên có thể xem hiểu phía trên văn tự, phải biết, thẳng đến hôm qua hắn cũng còn chữ lớn không biết. Không phải là ta tối hôm qua cứu xuống cô bé bán diêm lấy được năng lực. Vợ túi đầu thầm nghĩ, dù sao hôm qua hắn chỉ làm chuyện này. Hắn bước nhanh đi vào trước thư biệt mặt, thủ vệ nhân viên quản lý vẫn như cũ ngăn lại hắn. Ngươi nhận ra cửa ra vào chữ sao? Đương nhiên, cửa ra vào viết là sùng vật không được đi vào. Nhân viên quản lý mở to hai mắt nhìn, hắn không tin cái này bẩn bẩn hải tử có thể nhanh như vậy biết chữ. Nhưng hắn biết rõ, đứa bé này khả năng không có nói sai, lão bản của nơi này đã trước giờ nói cho hắn, không thể nhường khách nhân mang sùng vật tiến vào nơi này. Nhân viên quản lý vẫn như cũ cự tuyệt bờ hẻo, hắn nói, không ai có thể chứng minh ngươi là có hay không nói láo, trừ phi lão bản của ta đồng ý, nếu không thì ngươi không thể tiến vào nơi này. Bờ hẻo rất bất đắc dĩ, hắn cũng không thể xông vào đi, cũng không thể dùng hắn nắm tay nhỏ đi đệm đối phương nhỏ. Dù sao nắm đấm của hắn chỉ có thể tới đó. Xem ra thế giới chuyện cổ tích bên trong cũng là có nói không giữ lời người. Không biết là thế nào rồi. Chuyển qua góc đường bờ hẻo, lần nữa gặp cái kia mặc rách tạp dề tiểu nữ hài tóc vàng. Cô gái trước mặt cũng không có mặc bờ hẻo đưa cho nàng giày, lần này, nàng thậm chí không có mặc cái kia một đôi rất rất lớn dép lê. Nàng chân trần đứng ở nơi đó giao hàng lấy trong tay nàng diêm. Giao hàng quá trình bên trong, tiểu nữ hài tóc vàng lơ đãng xoay đầu lại, vừa vặn cùng bờ hẻo bốn mắt nhìn nhau. Vợ thấy được nàng mặt bên phải gò má cao cao nhô lên, hốc mắt có chút hơi đen. Nàng hơi sửng sốt sững sờ, sau đó phi tốc chuyển thân trốn vào trong hẻm nhỏ. Bờ hẻo bước nhanh đuổi theo. Luật, ngươi tại sao phải đào tẩu? Bờ hẻo rất nhanh liền giữ nàng lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài tóc vàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi lai, Luật về nhà về sau, cha mẹ kiểm kê diêm số lượng, phát hiện ít đi rất nhiều, mà nàng tạp rể bên trong cũng chỉ có một cái tiền xu, trên tay nàng còn cầm một đôi xem ra không sai giày. Cha mẹ cho rằng nàng bụng trộm dùng tiền bán diêm đi mua giày, ba ba đánh nàng, mụ mụ đem cái kia giày nhỏ cướp đi, nàng nói cái kia giày không thuộc về nàng. Xem như trừng phạt, mụ mụ còn đem cặp kia thật to dép lê vậy cùng nhau lấy đi, nhường nàng chân trần đi ra bán diêm. Lúc nào đem trong túi diêm bán xong, lúc đó mới có thể trở về nhà. Nàng vừa rồi sở dĩ muốn chạy trốn, là bởi vì nàng cảm thấy nàng không có bảo vệ tốt bằng hữu đưa cho chính mình giày, nàng rất ấy nấy. Luật, bọn hắn thật là người cha mẹ. Vợ cảm thấy khó có thể tin, làm sao lại có nhận tâm như vậy cha mẹ, nơi này thế nhưng là thế giới chuyện cổ tích. A tiểu nữ hài gật gật đầu, bà nội là duy nhất thương nàng người, nhưng là bây giờ bà nội đã không tại. Luật, nếu như ngươi đêm nay bán không hết diêm, ngươi phải làm sao? Ta không biết, có lẽ sẽ tại góc tường này vượt qua đêm nay. Nàng cúi đầu, hai cái vết thương chồng chất chân nhỏ qua lại xoa xoa, nàng khẳng định là bán không hết những thứ này diêm. Ung ngô cục tiểu nữ hài bụng hù cục gọi vài tiếng, dù sao nàng lần trước ăn đồ ăn, còn là đêm qua tại bờ hẻo nhà. Bờ hẻo đem trên tay còn sót lại bánh mì đưa tới. Người cùng ta cùng đi đi, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Vợ cảm thấy mình hiện tại như là một cái tiểu hoàng mao, là dùng một khối nhỏ bánh mì liền muốn lừa gạt đi đứa trẻ dụ dỗ phạm. Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bờ hẻo, trong mắt nàng lộ ra không thể tin, còn kèm theo cái kia một tia nhàn nhạt cảm kích. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, không có tiếp nhận bánh mì. Tối hôm qua, ông nội của ngươi không quá cao hứng, bởi vì ta ăn các ngươi đồ ăn. Ta không thể lại ăn ngươi đồ ăn. Chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Thế nhưng là, nàng rất ưa thích cái kia phòng gỗ nhỏ, nàng đương nhiên muốn đi vào trong đó, dù sao tối hôm qua nàng ở nơi đó ngủ một giấc ngon lành, nàng đã thật lâu không ngủ đến tốt như vậy, mà lại nàng còn có bờ hẻo người bạn này. Bờ hẻo giúp nàng tìm về giày, còn cho nàng bánh mì, đưa cho nàng giày mới, trừ bà nội bên ngoài, chính là bờ hẻo đối nàng tốt nhất. Thế nhưng là cái kia nhà gỗ nhỏ cũng không phải là chỉ có bờ hẻo, còn có ông nội của hắn, vị kia thợ mộc gia gia tối hôm qua cũng đã nói muốn đem nàng trả lại, nàng biết rõ vị kia gia gia không thích nàng. Đại khái là bởi vì nàng chia sẻ nguyên bản chỉ thuộc về bọn hắn đồ ăn, nội tâm của nàng rất bất an, cho nên nàng mới lưu lại Diêm cùng biển kia tiền xu, coi như bởi vậy lại bị ba bà đánh. Lợi, đêm nay nếu như ngươi tiếp tục ở lại đây, ngươi nhất định sẽ bị đông cứng. Vợ tiếp tục nói ra, nữ hài tóc vàng ngẩng đầu quan sát bầu trời, đông tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Nàng đương nhiên biết rõ đêm nay tiếp tục lưu lại nơi này lại bị đông cứng, có thể nàng đã không nhà để về, nàng hoảng hốt nhìn thấy một viên lóe lên ngôi sao, vậy đại khái là bà nội đang nhìn nàng. Nguyên bản nàng đêm qua liền muốn đi tìm bà nội, nhưng bờ hẻo xuất hiện, cứu vớt nàng. Hắn cho nàng sống sót cái kia một tia hy vọng, tựa như tối hôm qua nàng bạch sáng cái kia một cái diêm một dạ ấm áp. Nước mắt từ nữ hài tóc vàng trên gương mặt từng viên lớn lăn xuống đến, trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Bờ hẻo, bờ hẻo, ta muốn còn sống. Nhà gỗ nhỏ, thợ mộc già nhìn qua trước mắt hai đứa bé, sắc mặt tương đối không tốt. Hắn cầm trong tay cái thìa trùng điệp ném ở trong nồi, tóe lên khá hơn chút bọt nước. Bờ hẻo, ngươi thật là cái không có thuốc chữa đồ đần. Thợ mộc già chuẩn bị đồ ăn cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn cũng không giàu có. Lật có chút sợ hãi, nàng lặng lẽ lui lại một bước. Nàng cảm thấy mình không thể lại cho bờ thêm phiền phức. Nàng đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị bờ hẻo kéo tay. Hắn đương nhiên phát hiện tiểu nữ hài muốn chạy trốn, nếu là thật sự nhường nàng chạy trốn, nàng nhất định sẽ chết tại đêm nay. Ra ra, ta muốn cùng ngươi học tập thợ mộc, ta cũng có thể kiếm tiền, xin ngươi đừng đuổi nàng đi. Nàng đã không nhà để về. Bờ có chút lo lắng, hắn hiện tại quá nhỏ, còn kiếm lời không được tiền, không có cách nào một mình che chở lại. Ngươi làm hư rất nhiều tài liệu, ta không có dư thừa tài liệu cho ngươi học tập. Thợ mộc già trợn nhìn bờ hẻo liếc mắt, cái hài tử ngốc này tay chân vụ bè, căn bản làm không được thợ mộc, mà lại 3 tháng trước từ bên ngoài sau khi trở về thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, thật giống so với quá khứ càng ngốc. Hắn không biết còn có thể nuôi hắn bao lâu, dù sao hắn đã già. Hiện tại cái hải tử ngốc này thế mà còn kiếm về một nữ hải. Ra ra, ta cùng trước kia không giống. Bởi vì tối hôm qua cứu xuống luật, ta thu hoạch được thần chúc phúc, ta đã không ngốc. Nàng là bị thần minh chiếu cố nữ hải. Vỡ éo lời thề son sắt mà nói. Hắn biết rõ người của thế giới này đều tin phụng thần minh, không có cách nào giải thích sự tình, hết thể giao cho thần minh là được. Nghe được thần minh chúc phúc, thợ mộc già sững sờ nửa ngày, đứa bé này trước kia làm sao biết cái gì thần minh chúc phúc? Không phải là thật. Hắn bán tín bán nghi tìm đến mấy cây hình dáng không đồng nhất đầu gỗ ném cho bờ hẻo, dùng những thứ này làm ra một cái ghế tới. Nếu như ngươi làm được, ta liền đáp ứng ngươi, ngươi làm không được, ngày mai liền nhường cô gái này rời khỏi. Bất quá là đơn giản ghép lại, buộc chặt cùng đinh cái đinh, tự nhiên là khó không được hắn. Kỳ thật liền xem như không gặp được cái gì thần minh chúc phúc, hắn đều có thể hoàn thành chuyện này. Chỉ tiếc tại hắn xuyên qua tới trong 3 tháng này, thợ mộc già chưa hề nghĩ tới muốn dạy qua hắn thợ mộc. Làm một đem phẩm tướng không sai cái ghế xuất hiện tại thợ mộc già trước mặt lúc, thợ mộc già ánh mắt chừng đến lớn như vậy. Phải biết, trước kia bở thế nhưng là liền đinh cái đinh cũng sẽ không. Thợ mộc già nước mắt tuôn đầy mặt, hắn quẳng lưng thân thể quỳ xuống đất đối với bầu trời cầu nguyện, ca ngợi thần minh, cảm ơn ngài chưa khỏi ta đần độn cháu trai, ta đem tuân theo ngài chỉ dẫn. Lật ở một bên lôi kéo bở tay khóc ròng ròng, cảm ơn thần minh, cảm ơn bở hẹo, cảm ơn gia gia. Ta. Nàng kích động đến không biết nên nói cái gì, nàng cuối cùng có thể ở lại cái nhà gỗ nhỏ này. Bở hẹo nhìn qua trước mắt chàng cảnh âm thầm thở dài. Chỉ có hắn biết rõ đây là cái lời nói dối, nếu là nàng thật bị thần minh chiếu cố, như thế nào lại không nhà để về. Bất quá, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không còn là cái kia lúc nào cũng có thể chết cóng đầu đường tiểu nữ hài. Bờ hẻo vậy không xác định thế giới này có phải hay không có thần minh, dù sao đêm qua qua đi, hắn đột nhiên liền nhận biết chữ, mà lại vậy đột nhiên sẽ làm thợ một công việc. Cho dù có thần minh, đoán chừng cũng sẽ không có thời gian đến quản chúng ta. Bờ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này cô bé bán diêm nếu không phải gặp gỡ hắn, sớm đã chết ở đêm qua. Một đêm này, luật thật chặt lôi kéo bờ hẻo góc áo, liền xem như ngủ vậy không có buông ra. Nàng sợ đây hết thảy đều là ảo giác, nàng sợ một đêm tỉnh lại cái gì cũng không thấy, nhưng nàng lại ngủ được là ngọt ngào như vậy, đây là bà nội sau khi chết, nàng ngủ được an tâm nhất một đêm. Ai cũng không có chú ý tới, lúc đêm khuya vắng người, lại một viên điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc nhà, tiên nắng dung nhập bờ hẻo thân thể. Sáng sớm hôm sau, bờ hẻo bị thợ mộc già đánh thức, hắn muốn dẫn bờ hẻo đi làm công, hắn muốn đem kỹ thuật chuyển cho cháu của mình, như thế coi như hắn chết rồi, hắn vậy có thể một mình sống sót. Bờ hẻo, ngươi tối hôm qua là làm cái gì? Làm sao ngủ được nặng như vậy? Ta gọi ngươi nửa ngày, nhanh lên một chút. Ra ra, lọt đâu? Con buồn ngủ bờ không có trong phòng nhìn thấy nữ hài tóc vàng, hắn cảm thấy mệt mỏi quá, kém chút vẫn chưa tỉnh lại. Thợ mộc già cửa trước bên ngoài chỉ, cô gái này sáng sớm lên ngay tại cho bọn hắn giặt quần áo, phản phất là nóng lòng chứng minh chính mình có dùng, hiện tại nàng cũng liền chỉ có thể làm những thứ này. Tối hôm qua trên đường trở về, bọn hắn thuận đường đi lọt nhà, bờ hẻo đem nàng tạp dề liên tiếp bên trong diêm giao cho nàng mẫu thân. Hắn nói cho nàng mẹ nói, tiểu nữ hài đã chết mất. Cái kia lòng dạ ác độc mẹ cũng không hỏi hắn tiểu nữ hài thi thể ở nơi nào. Nàng ngược lại là trước tiên xem xét Diêm, nhìn thấy tạp dề bên trong Diêm vẫn còn, nữ nhân này cũng không quay đầu lại đóng cửa lại. Lọt nút ở phía xa trong bụi cỏ, cứ việc nàng sớm đã biết rõ sẽ là như thế, nàng còn là cảm thấy rất khó chịu. Cho nên lật rốt cuộc không cần đi bán Diêm. Vợ hẹo, ngươi tỉnh rồi. Lọt ngẩng đầu lên, nàng một bên mặt còn là sưng, trên ánh mắt còn có mắt còn thâm, xem ra có chút buồn cười. Vợ hẹo gật gật đầu, hắn nói cho nàng chính mình muốn cùng ra ra đi ra ngoài làm việc, nhường nàng nhìn kỹ nhà, mặc dù cái nhà này bên trong không có cái gì thứ đáng giá. Công tác của bọn hắn là xây dựng phòng ốc, đây là bản địa một cái phú thương mới xây nhà ở, sân bãi là lớn như vậy, so bờ hẻo nhà nhà gỗ nhỏ năm thứ nhất đại học gấp trăm lần, trong thành cơ hồ hết thảy thợ mộc đều ở nơi này làm việc. Nhìn thấy thợ mộc già mang theo chính mình đần độn cháu trai đến làm việc, một đám thợ mộc chỉ trỏ, bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là cái đứa nhỏ gốc. Vợ ở đây làm một tuần liền học xong rất nhiều thứ. Hắn phát hiện chính mình năng lực học tập có chút nhanh dị thường, khí lực của hắn vậy so trước kia lớn, hắn thậm chí có thể nâng lên người trưởng thành mới có thể nâng lên đến vật liệu gỗ. Trên công trường đám thợ mộc tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đều nói thợ mộc già đần độn cháu trai đột nhiên liền khai thiếu, cái sau rất vui vẻ, cháu của mình thật lấy được thần minh chúc phúc. Vợ hẹo vậy càng ngày càng xác định, đây là hắn cứu xuống cô bé bán diêm về sau lấy được năng lực, bởi vì trước đó, hắn bất quá là một cái bình thường tiểu hài tử. Nói cách khác, cải biến những thứ này chuyện cổ tích bên trong nhân vật vận mệnh, vậy có thể thay đổi vận mệnh của hắn, hắn cuối cùng tìm được mục tiêu, hắn muốn đi tìm những thứ này chuyện cổ tích bên trong nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ mục tiêu thứ nhất là kiếm tiền, dù sao hắn hiện còn ở ăn no mặc ấm bên trên giấy rùa. Chương 03, kiếm lấy món tiền đầu tiên chương 03, kiếm lấy món tiền đầu tiên đi theo thợ mộc già nửa năm sau, hắn nắm giữ thợ mộc hết thảy kỹ nghệ. Cái này so bờ hẻo nhà gỗ nhỏ lớn gấp trăm lần phòng ốc lại có mấy ngày vậy sắp xây dựng hoàn thành. Hôm nay, một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên đến nơi này, hắn chính là cái kia phú thương, bộ phòng này chủ nhân. Hắn là tới kiểm tra phòng ốc tiến độ, ở phía sau hắn còn đi theo một cái 5-6 tuổi bộ dáng mút míp tiểu nam hải. Nam hải này mặc hoa lệ y phục, hiển nhiên là nơi này tiểu chủ nhân. Ngay tại làm việc thợ một bên trong, còn là cái trẻ con bộ dáng bờ tự nhiên là gây nên hắn chú ý hấp dẫn nhất hắn lực chú ý, là cái này thợ một nhỏ dắt ở ngang hông một cái con rối, cái kia con rối xem ra rất đẹp đẽ. Ngươi ngang hông cái này đồ chơi là mua ở đâu? Ta cho ngươi 10 cái tiền xu, bán cho ta thế nào? Cái này mút míp tiểu nam hải đi đến bờ hẻo bên cạnh nói với hắn, bờ hẻo lấy xuống chính mình ngang hông con rối, đây là hắn mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi chiếu vào trí nhớ trước kia tiện tay làm một cái phỉ vụ. Hắn cũng còn không có cẩn thận tạo hình, thậm chí còn không cho nó điêu khắc lên mặt. Cái này tiểu nam hải thế mà có thể mở cao như vậy giá cả, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là con của người có tiền. Tiểu tiên sinh, cái này tay, con rối là ta làm, tay chân của nó có thể khúc chiết, còn có thể bày ra các loại tư thế. Vợ hẻo đem phỉ cụ lay hoay ra các loại tư thế, còn nhặt lên một cái que gỗ nhường phỉ cụ như cái chiến sĩ một dạng làm ra cầm kiếm chặt chém bộ dáng. Cái kia mút míp tiểu nam hài ánh mắt đều sáng, thực tế là quá tuyệt, ta muốn, nhanh cho ta. Hắn vội vã không nhịn nổi muốn đưa tay qua tới bắt. Tiểu tiên sinh, rất không khéo, cái này con rối đã bị những người khác định ra, nếu là ngươi muốn, ta có thể một lần nữa làm một cái. Nhưng là phải một tuần lễ về sau mới có thể làm đi ra, mà lại, vị kia tiểu tiên sinh nguyện ý thanh toán ta 11 cái tiền xu. Vợ hẻo đem phỉ cụ một lần nữa cầm trên tay, hắn đang thử thăm dò trước mắt cái này mập hài tử túi tiền. Ta cho ngươi 12 cái, không, ta cho ngươi 15 cái tiền xu, ta hiện tại liền muốn nó. Mút míp tiểu nam hài hiển nhiên thích vô cùng cái này con rối, hắn là có tiền. Vậy cũng tốt, tiểu tiên sinh, đã ngươi đều nói như vậy, a, nó thuộc về ngươi. Vợ cầm trong tay phỉ cụ đưa ra ngoài. Mập nam hài cầm phỉ cụ vui mừng hớn hở rời đi, hắn đã không nhịn được muốn đi tìm bằng hữu của hắn khoe khoang. Cái này đồ chơi so hắn hết thảy đồ chơi đều đẻ, mới 15 cái tiền xu liền ra mua. Mà đối với bờ hẻo đến nói, 15 cái tiền xu là hắn vài ngày tiền công, nhưng đây đều là thứ yếu, vợ phát hiện một cái kiếm tiền con đường. Làm đẹp đẽ đồ chơi đem đổi lấy những thứ này phú thương hải tử tiền, cái này chính là hắn món tiền đầu tiên. Đêm nay, trong nhà gỗ nhỏ mùi thơm của thức ăn nồng đậm rất nhiều, bờ hẻo dùng kiếm được tiền cải thiện hôm nay cơm nước. Nửa năm qua này, bởi vì không tiếp tục đói bụng, luật đã từ xanh sao vàng gọn dáng vẻ biến thành bình thường bộ dáng, non nớt mỹ mạo vậy bắt đầu dần dần hiện hiện. Bờ hẻo đem hôm nay mua bán nói cho thợ mộc già, đồng thời ý đồ dạy dỗ thợ mộc già làm sao chế tác phỉ cụ. Nhưng cái sau khuyết thiếu sức tưởng tượng, thực tế là khó mà làm được, cái này khiến bờ ý thức được, cái này có lẽ sẽ là hắn độc nhất vô nhị kinh doanh đồ vật. Quả nhiên cũng không lâu lắm, phú thương mập hải tử lại tới, hắn nói cho bờ các bằng hữu của hắn cũng muốn mua cái này con rối. Bờ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh liền làm ra mấy cái càng thêm đẹp đẽ phỉ cụ. Đồng thời lấy 20 mai tiền xu một cái giá cả bán ra. Hắn còn chiếu vào trí nhớ trước kia làm rất nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ, điều này cũng làm cho nghĩ bắt trước hắn cái khác thủ nghệ nhân luôn luôn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đến mức bờ hẻo làm đồ vật, cấp tốc tại phú thương hải tử tầm đó vang dội lên. Bọn hắn qua lại ganh đua so sánh ai có thể có đổi mới chiều đồ chơi nhỏ, vì thế không ngại tiêu tốn rất nhiều tiền tiêu vặt. Chậm rãi, trong thành phú thương đều biết, chỉ cần là tại bờ hẻo nơi này mua đồ chơi, chính mình hải tử đều biết ưa thích. Vợ túi tiền vậy dần dần phồng lên. Thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua, bầu trời lần nữa rơi xuống càng nhiều tuyết, hai đứa bé nắm tay từ trong cửa hàng đi tới. Bọn hắn người mặc giày đặc y phục, chân mang đông vải dày, nữ hài mang theo ấm áp mũ nhung che lại nàng xinh đẹp tóc vàng, trên tay của nàng còn cầm một cái ngỗng nướng. Nàng quay đầu nhìn một chút hiệu buôn cửa lớn. Còn nhớ kỹ một năm trước nàng còn ghé vào cái này hiệu buôn cửa ra vào nhìn qua bên trong ngỗng nướng nuốt nước miếng, mà bây giờ nàng đã có thể ăn được nó. Nàng quay đầu nhìn một chút bên người nam hải tóc đen, có thể gặp mặt hắn thật tốt. Bờ hẻo, cảm ơn ngươi. Hai người chuyển qua góc đường, một cái thân mặc đơn bạc quần áo tóc vàng trung niên nữ nhân chính vác lấy cái rổ tại cách đó không xa ăn xin. Luật thân thể chấn động, bước chân có chút do dự, nàng cúi đầu ôm lấy bờ hẻo cánh tay, đem mặt thật sâu chôn lấy. Bờ hẻo đương nhiên nhận ra nữ nhân kia, nàng là luật thân sinh mẹ, cái kia nhận tâm nữ nhân, xem ra mất đi là cũng không có để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn. Luật, đừng sợ, ngươi của quá khứ đã sớm chết ở cái này ban đêm. Bờ an ủi một cái bên người nữ hải, hắn biết rõ luật trong lòng cảm thụ. Sau đêm đó, cha mẹ của nàng chưa hề tìm kiếm qua nàng, cho dù là tìm một chút thi thể của nàng. Bờ hẻo mang theo luật chậm rãi đi qua trung niên trước mặt nữ nhân kia ánh mắt không tự chủ được rơi vào luật trong tay ngỗng nướng phía trên, nàng hiển nhiên là đói. Bờ tiện tay ném đi ba cái tiền xu tại nàng trong giỏ sách, tiền rơi xuống tiếng vang cuối cùng là đưa nàng ánh mắt thu hút. Nữ nhân kia cúi đầu nhìn một chút rổ, ba cái tiền xu. Nữ nhân rất ngạc nhiên, sau đó trên mặt tích tụ ra nụ cười khó coi, tạ ơn tiên sinh cùng mỹ lệ tiểu thư, nguyện vọng thần phù hộ các ngươi. Bờ không nói gì, hắn lôi kéo luật chuẩn bị rời khỏi. Nhưng nữ nhân kia nhìn kỹ một chút nam hải trước mắt sau, đột nhiên nhớ lại cái gì, là ngươi. Nàng nhớ tới, là hắn đem nữ nhi của mình diêm tạp dề đưa về nhà, sau đó nàng vậy thấy rõ bên cạnh hắn túi đầu nữ hải một đầu tóc vàng. Cùng nàng tóc nhan sắc, nhưng lại làm như vậy chỉ toàn. Luật ngẩng đầu lên, nàng vẫn còn có chút mềm lòng, nàng muốn nhìn một chút chính mình thân sinh mẹ. Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia trung niên nữ nhân căn bản chưa thấy qua như thế mượn mà con gái. Trợ phu của nàng trước đây không lâu sinh bệnh chết rồi, nàng đã tiêu hết trong nhà hết thẻ tiền. Luật, ngươi tại sao phải vụng trộm chạy trốn? Ngươi có biết hay không ta trôi qua khổ cực như vậy? Nếu như không phải là ta, ngươi căn bản không có khả năng đến trên thế giới này đến, ngươi lại dám chạy trốn. Nữ nhân kia đột nhiên có chút điên dại xông về phía trước, nàng muốn bắt lấy luật cánh tay, bất quá nàng cũng không có như nguyện vọng. Bởi vì bờ hẻo đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, hắn khí lực có chút lớn, bóp nữ nhân cổ tay có chút đau nhức, nữ sĩ, ngươi nhận là người, luật cũng sớm đã chết rồi. Đây là người nhà của ta, ta không cho phép ngươi đụng nàng. Cái kia cô bé bán diêm sớm đã bị bọn hắn bức tử tại đêm tuyết. Có lẽ là đau đớn nhường nàng thanh tỉnh rất nhiều, có lẽ nàng lại nghĩ tới cái gì, nữ nhân kia lập tức đổi một bộ sắc mặt, luật, con của ta. Ba ba của ngươi đã chết bệnh, hiện tại chỉ còn mụ mụ. Mụ mụ nhìn ngươi sống rất tốt, trên tay ngươi ngỗng nướng thoạt nhìn là mê người như vậy. Ngươi cứu một cái mụ mụ đi. Chương 04, phát hiện ban thưởng chương 04, phát hiện ban thưởng bờ hẻo rõ ràng cảm giác được luật thân thể đang run rẩy, nàng hơi thấp phía dưới. Tóc đen nam hải âm thầm thở dài, hắn cảm thấy luật nhất định là mềm lòng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, luật nhưng lại chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem mẹ của mình, nữ sĩ. Ta vì ngươi tao ngộ cảm thấy khổ sở, bất quá, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người, ta không gọi luật. Ta gọi mẹ, là em gái của hắn. Phụ nữ trung niên sững sờ ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới luôn luôn nghe lời, có thể tùy ý chỉ điểm con gái, lại dám phản bắt nàng. Ngươi nói láo. Ngươi chính là luật. Ngươi cái này trong đường cống ngầm con chuột, ngươi cho rằng mặc vào bộ quần áo này ngươi liền có thể biến thành đáng yêu con mèo sao. Ngươi nằm mơ. Phụ nữ trung niên chỉ vào luật cuồng loạn kêu to lên, nàng phi thường vững tin trước mắt cô gái này chính là mình con gái luật. Ngâm miệng, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, ta coi như gọi thủ vệ. Vừa éo lên giọng, thanh âm của hắn trên đường phố hồi vang, những người đi đường bắt đầu quay đầu nhìn qua. Nghe được muốn gọi thủ vệ, phụ nữ trung niên lập tức ngậm miệng lại. Nàng biết rõ, thủ vệ nếu là thật sự lại tới đây, nhất định không biết nghe nàng, làm không tốt còn biết đem nàng bắt lại. Bởi vì trên người nàng vừa dơ vừa đuối, mà hai đứa bé này thoạt nhìn là con của người có tiền. Các ngươi cho ta 30. Không, 50, a, không đúng. Cho ta 100 cái tiền xu, ta liền không lại quấn lấy các ngươi. Bằng không, ta muốn cùng sau lưng các ngươi đi nhà các ngươi, dù sao ta cũng đã không nhà để về. Phụ nữ trung niên bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. Tốt, tiền xu không có, ngươi liền theo chúng ta đi, nếu như ngươi có thể đi vào đi. Vợ kéo lật chuyển thân liền đi. Phụ nữ trung niên kia ánh mắt sáng lên, vội vàng đi theo hai đứa bé sau lưng. Nàng đã tại ảo tưởng chính mình có thể ăn được lật trong tay ngỗng nướng, nàng nhìn thấy cái kia ngỗng nướng đang cùng nàng với tay. Vợ hẻo. Lật rất lo lắng, vợ thật chẳng lẽ muốn dẫn cái này nhẫn tâm, lười biếng lại tham lam mẹ đi nhà bọn hắn. Vợ hẻo nắm tay nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Bọn hắn đi qua mấy con phố, trước mắt xuất hiện một cái rất rất lớn sân nhỏ, nó rào chắn là dài như vậy. Vợ hẻo đột nhiên dừng bước, chỉ thấy hắn xoay người đối với phụ nữ trung niên sau lưng hô, phụ thân. Phụ nữ trung niên vội vàng quay đầu. Phía sau nàng người nào đều không có. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy phía trước hai cái đứa trẻ đã chạy ra ngoài. Hai cái đáng ghét tiểu lừa gạt. Nàng vốn định đuổi theo, nhưng đói khát khiến cho nàng chạy không nổi. Nàng xa xa nhìn thấy hai cái đứa trẻ từ phía trước cửa lớn chạy đến trong nhà này. Cái viện này thật sự là lớn a, trong sân có thật nhiều phòng ở, nghĩ đến chính mình liền muốn sinh hoạt ở nơi này, nàng cao hứng phi thường. Luật cái này con chuột nhỏ, cuối cùng là tìm được một cái tốt ổ. Đợi nàng đi vào trước cổng chính, cửa ra vào thủ vệ ngăn lại nàng, không nhường nàng đi vào. Là vừa vặn hai đứa bé kia nhường ta cùng hắn cùng nhau về nhà, tiểu nữ hải kia con gái của ta. Nàng có chút nóng nảy nói, thủ vệ không phải nghe nàng nói cái gì, hắn nhận thức cái này tiểu nam hải, đây là nhà mình tiểu thiếu gia bằng hữu, thường xuyên đến nơi này cùng tiểu thiếu gia chơi. Vừa rồi tiểu nam hải nói cho hắn, đằng sau có cái nữ nhân điên đang theo dõi bọn hắn, nhường hắn viện trợ bọn hắn, tiểu nam hải còn kín đáo đưa cho hắn hai cái tiền xu. Nguyên bản thủ vệ còn hơi nghi ngờ. làm hắn nhìn thấy người trung niên này nữ nhân trên người vô cùng bẩn, còn nói mình là mẫu thân của người khác thời điểm. Hắn tin tưởng tiểu Nam Hải lời nói tuyệt không phải xem ở vừa rồi cái kia hai cái tiền số mức. Hắn một tay đỡ lấy ngang hông bộ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm hướng về phía trước cất bước nói ra, mau cút đi, tên ăn mày túi, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới, nếu là lại không rời khỏi, đừng trách ta không khách khí. Phụ nữ trung niên hiển nhiên là bị thủ vệ ngang hông vũ khí dọa cho hư. Nàng đội vàng xoay người chạy, chạy so vừa rồi nhanh nhiều, nhanh như chớp liền chạy không có rồi cái bóng. Đợi trong sân bờ cùng Lật nhìn thấy phụ nữ chạy trốn sau, Lật thở dài nhẹ nhõm, bờ hẻo. Thật xin lỗi, đều tại ta. Bờ hẻo nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, Lật, đừng xin lỗi, ngươi không làm sai cái gì. Nàng không xứng thu hoạch được thiện ý của chúng ta. Chúng ta về nhà đi, ra ra cũng đã chờ thật lâu. Bờ hẻo nửa năm qua này kiếm được không ít tiền, nhưng bọn hắn cũng không có dọn nhà. Thợ mộc già nói ở nơi đó quen thuộc, cho nên bọn họ lựa chọn đem nhà gỗ nhỏ xây dựng thêm một phen, so với quá khứ lớn rất nhiều, đồng thời mỗi người đều có rồi gian phòng của mình. Vì để tránh cho gặp lại Lật cái kia nhẫn tâm lại tham lam mẹ, vợ hẻo bọn hắn lựa chọn đường vòng về nhà. Hai đứa bé một đường vô sự trở lại nhà gỗ. Đẩy cửa phòng ra, một luồng ấm áp dễ chịu khí tức đập vào mặt, kia là lò lửa lớn tán phát nhiệt khí, bọn hắn vậy có lò lửa lớn. Tại chính giữa nhà gỗ, một gốc treo đầy hộp quả cùng màu sắc rực rỡ sáng phiến cây thông Noel là lớn như vậy, đẹp như vậy. Đây là thợ mộc già cho hai đứa bé chuẩn bị, lễ vật thì là bở chính mình mua, bọn hắn sinh hoạt so nửa năm trước kia đã khá nhiều rất nhiều. Hoan nên quay lại, ta các hải tử. Thợ mộc già đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối, liền chờ cái này nung nướng. Buổi dạ tiệc này đối với ba người đến nói đều rất có ý nghĩa. Thợ mộc già cùng Luật đều tại ca ngợi thần minh, bọn hắn cảm ơn thần minh quà tặng. Vợ thì đang suy nghĩ những chuyện khác, nửa năm qua này, hắn phát hiện chính mình trừ nhận biết mấy chữ cùng khí lực biến lớn bên ngoài, thật giống không có đạt được cái khác chúc phúc. Khi thật kiếm được tiền về sau, hắn thay đổi một thân tốt ý phục tiến vào cái kia thư viện. Hắn đến nay còn nhớ rõ cái kia thư viện nhân viên quản lý cái kia định nọt ánh mắt, bởi vì hắn cho cái kia nhân viên quản lý ba cái tiền xu. Cái kia tư nhân trong tiệm sách cũng không nhiều, tại cái này theo đuổi đời sống vật chất thời đại, không có nhiều người biết nhìn nguyện ý đọc sách, bởi vì đại bộ phận người đều không biết chữ. Vợ hẻo vốn là muốn thông qua đọc sách thật tốt hiểu rõ một cái thế giới này, nhưng hắn phát hiện, hắn cũng liền chỉ có thể nhìn hiểu một phần nhỏ chữ, đại đa số chữ hắn còn là không nhận ra. Bởi vì cái này trong thư viện cũng không có cơ sở văn tự dạy học quyển sách, những chữ kia rốt cuộc là ý gì, thực tế là không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo đồ vật. Hắn nhớ lại chính mình lấy được hai lần ban thưởng. Lần đầu tiên là cứu xuống tiểu nữ hài đêm đó, hắn một mực ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều. Lần kia, hắn nhận biết một bộ phận chữ. Lần thứ hai là nhường tiểu nữ hài vào ở trong nhà, ngày thứ hai hắn bị thợ mộc già đánh thức thời điểm mệt mỏi vẫn chưa tỉnh lại. Lần kia, hắn thu hoạch được một chút khí lực. Sau đó, hắn liền không có loại cảm giác này. Hôm nay cây thông Noel, lò lửa lớn cùng nấu nướng đều là bèn ý chuẩn bị. Hắn nhớ kỹ nguyên bản cô bé bán diêm cố sự bên trong, tiểu nữ hài ước ao và muốn chính là những thứ này, vợ kéo ngay tại thăm dò quy tắc này. Lúc đêm khuya vắng người, lại một viên điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc nhà, tia nắng dung nhập bờ hẻo thân thể. Nguyên lai đây chính là ban thưởng. Nằm ở trên giường, bờ hẻo cũng không có ngủ, hắn nhìn thấy cái này điểm sáng nhàn nhạt dung nhập thân thể của hắn, ủ rũ tùy theo, hắn nặng nề thiết đi. Bờ hẻo một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, nếu không phải Lật vì gọi hắn ăn cơm mà lay tỉnh hắn, hắn thậm chí có thể một mực nằm ngủ đi. Bờ hẻo, ngươi không thoải mái sao? Lật đứng tại hắn bên giường có chút bất tâm. Thiếu niên tóc đen xoay người rời giường, thân thể cũng không có cái gì khó chịu, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Không có chuyện gì, Lật, ta chỉ là ngủ quên. Hắn cũng không muốn nhường tiểu nữ hài lo lắng, hiện tại còn không thể nói cho nàng tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Như là nhớ tới cái gì, hắn từ dưới giường rút ra một quyển sách, đây là hắn chuyên mua về. Lung tung lật vài tờ, vừa eo ngẩng đầu nhìn trần nhà như có điều suy nghĩ. Đêm qua viên kia điểm sáng nhàn nhạt từ phía trên trần nhà bên trong chui đi ra bay vào thân thể của hắn, sau đó buồn ngủ liền càn quét hắn ý thức. Hiện tại quả nhiên nhận thức càng nhiều văn tự, hắn đã có thể xem hiểu trong quyển sách này một nửa văn tự. Nói cách khác, trừ cải biến chuyện cổ tích nhân vật nguyên bản bên ngoài vận mệnh, thỏa mãn bọn hắn nguyên bản nguyện vọng, vậy có thể thu được ban thưởng. Chỉ cần lại được đến hai lần ban thưởng, cần phải liền có thể nhận thức toàn bộ chữ, muốn lại thu hoạch được ban thưởng, liền phải đi tìm cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính. Có thể nên đi cái nào tìm đâu? Vợ từ trong phòng đi tới, hắn đột nhiên phát hiện lò lửa lớn bên cạnh nằm sấp một con vịt. Trên người nó vụn vặt có chút màu xám trắng lông tơ, địa phương khác đều là trụi lủi, lại đen lại xấu. Thật sự là một cái con vịt xấu. Chương 05, một cái con vịt xấu chương 05. Một cái con vịt xấu, cái này con vịt thật là xấu. Như là sinh bệnh, nó tại sao lại ở chỗ này? Vợ không hiểu hỏi, vợ hẻo. Là ta hôm nay buổi sáng đem nó kiếm về. Lật rụt rè nói, thật xin lỗi, nếu như ngươi không thích, ta đem nó ném đi đi. Lật, ta nói bao nhiêu lần, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn lấy cái gì quay lại liền lấy cái gì quay lại, ngươi không muốn luôn như thế xin lỗi. Vợ hẻo thở dài. Hắn sớm đã đem tiểu nữ hài làm người nhà, nhưng nàng tính cách vẫn luôn là để ý như vậy cẩn thận lấy lòng loại hình. Nhưng ngươi lại khổ sở lại đau lòng. Đúng không? A, cảm ơn ngươi, bờ hẻo. Lật rất nhanh liền bắt đầu vui vẻ, nàng hướng bờ hẻo miêu tả nàng là thế nào đem cái này con bị xấu kiếm về. Lật vốn là muốn đi bờ sông nhặt một chút chai sông, đây là miễn phí mà phi thường mỹ vị đồ ăn. Nàng còn không có nhặt được mấy cái chai sông, đột nhiên phát hiện sông trung ương có một con vịt nằm lên không nhúc đích, cùng khối băng kết cùng một chỗ. Nàng vốn là muốn đem nó kiếm về nhìn có thể ăn được hay không. Nhưng nàng phát hiện trên người nó còn có một chút xíu nhiệt độ, thế là nàng đưa nó ôm trở về đến đặt ở bên cạnh lò lửa một bên, nhìn có thể hay không cứu xuống nó. Ừm. Ngay tại ăn đồ ăn mở sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh lò lửa con vịt xấu. Chẳng lẽ là nó? Vịt con xấu xí. Hắn nhớ ký chuyện cổ tích bên trong, vịt con xấu xí vì để tránh cho nước kết băng, trong nước không ngừng bơi qua bơi lại. Kết quả bởi vì quá mệt mỏi liền té xỉu ở khối băng bên cạnh, cùng băng kết lại với nhau, về sau liền bị nông dân cứu được. Nếu quả thật chính là vịt con xấu xí lời nói, loại cứu nó, nói không chừng đêm nay lại sẽ có được ban thưởng. Loại phát giác được bờ hẹo một mực tại nhìn cái kia con vịt xấu, nàng sợ bờ hẹo muốn ăn nó, thế là nàng vội vàng mở miệng, bờ hẹo, có lẽ nó có thể đẻ trứng, nuôi nó, về sau chúng ta liền có thể bị không điểm. Nàng cảm thấy cái này con vịt xấu rất đáng thương, tựa như nàng lúc trước, nàng muốn cứu xuống nó. Bờ hiện tại mặc dù không xác định đây rốt cuộc có phải hay không vịt con xấu xí, nhưng liền xem như một cái vịt trời, loại nghĩ nuôi, hắn vậy không biết phản đối. Ừ, loại, chúng ta nuôi nó đi. Cảm ơn ngươi, bờ hẹo. Ngươi thật tốt. Nam đại lò lửa lớn một bên con vịt xấu dần dần khôi phục trí giác. Nó chậm rãi mở mắt, cặc cặc. Một cái xa lạ nhà gỗ, không phải là tại kết băng trong nước sông, bên cạnh còn có một cái tản ra nhiệt khí lò lửa lớn. Nó đứng dậy run run người bên trên lông vũ, khá hơn chút lông tơ đều bị run bay đến không trung. Lúc này, một cái tiểu nữ hài tóc vàng đi đến, nhìn thấy nó sau khi tỉnh lại, nàng rõ ràng vui vẻ. Ngươi không có việc gì nha. Tiểu nữ hài tóc vàng hướng nó đi tới. Con vịt xấu rất khẩn trương, nó cho là nàng muốn thương tổn nó bắt đầu bốn phía chạy trốn, đem trong phòng thật nhiều đồ vật đều đổ nhào. Cuối cùng nó có giúp ở phòng ốc trong nơi hẻo lánh, dùng ánh mắt quan sát lấy cô gái này. Ai nha, ngươi không được chạy, ngươi đổ nhào nhiều đồ như vậy, khắp nơi đều làm cho lung ta lung tung. Nếu như bị bờ cùng ra ra phát hiện, ta liền không thể thu giữ ngươi. Loại có chút nóng nảy, nàng quyết định không tiếp tục áp sát cái này còn bị xấu. Nó có lẽ đang sợ, tựa như ta lúc ban đầu một dạng. Loại tìm đến một cái chậu nhỏ, ở bên trong đổ đầy đồ ăn. Kia là nàng hôm nay nhặt được chai sông cùng một chút cá con, nàng đem đồ ăn đặt ở lò lửa lớn bên cạnh. Sau đó nàng đi ra mấy bước, đi thu dọn những cái kia bị con vịt xấu đổ nhào đồ vật. Cái kia con vịt xấu nuốt ở góc tường, nó nghe được mùi thơm của thức ăn, đói khát thúc đẩy nó chậm rãi đi hướng cái kia chậu nhỏ. Nó đi đến chậu bên cạnh, quay đầu phát hiện cái kia tóc vàng nữ hài ngồi tại cách đó không xa nhìn xem nó. Nó nhanh chóng thăm dò từ trong chậu ngậm ra một đầu cá con, sau đó cảnh giác một bên nhìn qua tiểu nữ hài vừa ăn đồ ăn. Mãi cho đến nó đem tất cả mọi thứ ăn xong, tiểu nữ hài này đều ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vậy không có làm ra bất kỳ cử động nào. Nó hơi yên lòng một chút, tiếp tục trở lại cái kia góc tường đi co do. Kỳ thật nó muốn chạy trốn, nhưng cửa phòng là đóng bên trên, nó không có cách nào chạy đi, đành phải trước khôi phục một chút thể lực. Ấm áp hoàn cảnh, lại tăng thêm lớp đầy bụng, cũng không lâu lắm, cái này con vịt xấu liền bắt đầu nhắm mắt lại chợp mắt. Lúc này bờ héo ngay tại trong thành bên trong quán rượu, hắn gần nhất đều ở nơi này nghe người ngâm thơ dòng kể chuyện xưa. Người nói là, cái kia vương quốc đã bị bụi gai bao vây mấy trăm năm rồi. Bờ hỏi trước mắt người ngâm thơ dòng. Cổ lão cố sự chính là như thế lưu truyền. Cái kia người ngâm thơ dòng giơ lên ly rượu lớn. Làm sao rồi? Hải tử, ngươi là muốn đi vào trong đó thám hiểm sao? Đúng vậy, ta là nghĩ như vậy. Tiên sinh, ngươi nơi này có hay không đi cái kia địa đồ? Chuyện cổ tích bên trong, người đẹp ngủ trong rừng rõ ràng chỉ ngủ say 100 năm, liền bị đi ngang qua vương tử cho hôn tình. Nếu như nơi này lưu truyền cố sự là thật, nhất định là xảy ra chuyện gì, dẫn đến người đẹp ngủ trong rừng không có tỉnh lại. Ta đương nhiên có địa đồ, có thể ta không thể cho ngươi, hài tử, nơi đó không phải là ngươi địa phương có thể đi, nơi đó rất rất xa, trên đường còn có giặc cướp cùng dã thú, ngươi đến không được nơi đó. Ta cho ngươi 3 cái tiền xu. Hài tử, 5 cái tiền xu. Như thế không được. 8 cái tiền xu, lại nhiều ta cũng không cần bản đồ này. Tốt ta, cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi xem không hiểu, cũng chớ có trách ta. Người ngâm thơ dòng từ trong bọc móc ra một cuộn giấy đưa cho bờ hẹo. Này tấm địa đồ cũng không chân quý, người ngâm thơ dòng mỗi người một phần, tại cái khác thành phố 3 cái tiền xu liền có thể mua được. Vợ sau khi nhận lấy không kịp chờ đợi kéo ra, đây là một bộ xem ra rất giống là mắt to một dạng địa đồ. Phía trên lung ta lung tung, cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau, hắn xác thực xem không hiểu, thậm chí có loại bị hố cảm giác. Người ngâm thơ dòng híp mắt nhìn xem bờ hẹo. Hắn biết do tiểu hài này nhất định xem không hiểu, dù sao bản đồ này hắn đều không quá có thể xem hiểu. Tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, đi bên nào có thể tìm tới cái này vương quốc? Vợ quyết tâm đi cái này vương quốc nhìn một chút. Nếu quả thật trợ giúp cho người đẹp ngủ trong rừng cái này thu hoạch được 12 cái nữ phù thủy chúc phúc nhân vật chính bên trong nhân vật chính, hắn nhất định có thể được đến càng nhiều ban thưởng cùng chúc phúc. Ngươi hướng về mặt trời mọc phương hướng một mực tiến lên, liền có thể đến nơi đó. Người ngâm thơ trong rừng một chút nói tiếp, bất quá đây là truyền thuyết xa xưa thảo luận, ta chưa hề đi qua nơi đó. Vợ yên lặng thu hồi địa đồ. Hắn đến trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hai tử, nếu như ngươi thật muốn đi nơi đó, ta đề nghị ngươi đi trước quốc gia này vương thành, nơi đó có lẽ sẽ có càng nhiều ngươi muốn tin tức. Ngươi dọc theo đường một mực hướng mặt trời rơi xuống phương hướng đi một ngày liền có thể đi đến vương thành, tin tức này xem như ta miễn phí nói cho ngươi, cảm ơn ngươi mời ta uống rượu. Người ngâm thơ dòng đem rượu trong ly uống xong liền đứng dậy rời đi quán rượu. Màn đêm buông xuống, vợ trên đường tìm tới thợ mộc giả, hắn đã không còn đi làm cho người khác. Bọn hắn trên đường thuê xuống một căn phòng, chuyên môn bán mở chế tác những cái kia đồ chơi. Vợ kéo dựa theo chính mình trí nhớ của kiếp trước, đem hiệu buôn trang hoàng chế tạo rất tiền bệ, cho nên việc buôn bán của bọn hắn cũng không tệ lắm. Trên đường về nhà, vợ kéo nói cho thợ mộc giả, loại thu dưỡng một cái con vịt xấu. Con vịt kia là xấu như vậy, hắn nhường thợ mộc già không muốn ghét bỏ nó. Chương 06, vịt con xấu xí chương 06, vịt con xấu xí bọn hắn vừa đẩy cửa ra, một cái toàn thân dính đầy bột mì con vịt thật nhanh từ trong khe cửa chui ra ngoài, bợ tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được cổ của nó. Các cặc. Cái này con vịt xấu trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nó cho là mình muốn chết rồi. Lợi, làm sao rồi? Vợ hẹo đẩy cửa ra. Vợ hẹo, thật xin lỗi. Trong phòng bột mì vung đầy đất, lọt ngay tại dọn dẹp trong phòng. Nhìn thấy cái này con vịt xấu bị bắt quay lại, nàng rõ ràng càng ấy nấy. Thật xin lỗi, vợ hẹo, đều tại ta muốn nuôi nó trên nhảy dưới tránh, đem bột mì đều làm bậy. Cái này thế nhưng là rất trọng yếu đồ ăn, kết quả bậy đến đâu đâu cũng có. Không có chuyện gì, nó khẳng định là kinh hãi quá độ. Ta làm một cái chiếc lồng để nó trước tiên ở bên trong tỉnh táo một chút. Vợ an ủi nàng nói, hắn đã cơ bản có thể xác định, đây chính là vịt con xấu xí, cũng không thể để nó chạy. Tại nguyên bản chuyện cổ tích bên trong, vịt con xấu xí bị nông phu nhặt về nhà về sau, bởi vì sợ chạy khắp nơi, đổ nhào sữa bò nhào bột mì phấn. Cuối cùng từ cửa gỗ bên trong chạy trốn, mùa xuân đến về sau, liền biến thành thiên nga. Hắn rất nhanh liền chơi đùa ra một cái lồng gỗ, đem vịt con xấu xí ném đi vào. Các cặc. Vịt con xấu xí ở bên trong gấp đến độ xoay quanh. Không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là nhường ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Đêm đó, vợ trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nhưng mãi cho đến đêm khuya, đều không có điểm sáng bay vào tới. A, không phải là đoán sai rồi. Cái này thật chỉ là một cái vịt trời mà thôi. Vợ tiếp tục chờ hồi lâu, cũng không thấy điểm sáng, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ. Ngày thứ hai, vợ phát hiện luôn luôn thức dậy sớm lại cũng không có rời giường. Vợ trong lòng căng thẳng, hẳn là xảy ra chuyện gì rồi. Luật. Vợ chạy vào gian phòng của nàng, phát hiện nàng ngay tại ngủ trên giường, hô hấp rất bình ổn. Nhưng là dung nàng nửa ngày đều nàng đều không thể tỉnh lại. Cái này thèm ngủ triệu chứng, cùng hắn bị cái kia điểm sáng tiến vào thân thể về sau phản ứng một dạng. Hẳn là bởi vì cứu xuống vịt con xấu xí chính là luật, cho nên ban thưởng cho nàng. Quả nhiên mãi cho đến buổi chiều, luật mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh dậy liền thấy chính mình trước giường nam hải tóc đen, vợ hẹo, làm sao rồi? Ngươi hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Không phải là ta lên được sớm, là ngươi đã ngủ thật lâu. Vợ hẹo cười cười, cầm trong tay đồ ăn đưa cho nàng. Vợ hẹo, ta là thế nào rồi? Ta có phải hay không muốn chết rồi? Luật đột nhiên có chút hoảng sợ, lúc này nàng mới phản ứng được. Thân thể của nàng dị thường đói khát, chỉ nghĩ đem trước mắt đồ ăn một cái nuốt mất. Không có chuyện gì, ngươi trước nhét đầy cái bao tử. Vợ an ủi nàng, cô bé này thủy chung là đứa bé. Đợi nàng làm dịu tới về sau, vợ hẹo rất hiếu kỳ nàng đến cùng được ban thưởng gì. Hắn cầm trong tay sách đưa cho luật. Ngươi có thể xem hiểu phía trên chữ sao? Vợ hẹo, ta chưa từng đi học. Luật mặt lộ vẻ khó xử. Vậy ngươi có thể một tay đem ta giơ lên sao? Vợ hẹo, ta làm không được. Ngươi có thể nhìn thấy bên kia trên cây cái kia con kiến sao? Vợ hẹo, ta nhìn không thấy ngươi nói cái kia con kiến. Tốt ta. Vợ có chút bất đắc dĩ, hắn không biết luật đến cùng được cái gì chúc phúc cùng ban thưởng. Nhưng hắn vừa rồi dị thường cử động, thật giống hù đến tiểu nữ hài tóc vàng. Hắn chỉ có thể từ bỏ hỏi thăm. Hắn đi vào lồng gỗ trước mặt, ngồi xổm người xuống xem xét bên trong con vịt xấu. Cái kia con vịt dọa đến cặc cặc thét lên. Vợ hẹo, bên ngoài là có người nào sao? Ta vừa rồi thật giống nghe được có người tại nói chuyện. Ừm. Ngồi xổm ở lồng gỗ phía trước vợ hẹo sững sờ, vừa rồi trừ cái này con vịt đang kêu to, căn bản không một người nói chuyện á, chờ một chút, chẳng lẽ là? Vợ hẹo đột nhiên đứng dậy, lật, ngươi mau tới đây. Cặc cặc. Vợ hẹo, ngươi thật không có nghe được nó đang nói cái gì sao? Luật đứng sau lưng bờ hẻo níu lấy góc áo của hắn, nàng có chút sợ hãi, nàng thế mà có thể nghe hiểu trước mắt cái này con vịt đang nói cái gì. Ừm, ta không nghe thấy, nó nói cái gì? Nó nói ngươi là, đại phôi đản. Vợ tốt như vậy, không phải là đại phôi đản. Luật có chút tức giận đối với con vịt xấu nói, nó thật nói như vậy rồi. Tới, nấu nước, chúng ta đem nó hầm. Đêm nay thêm đồ ăn. Cặc cặc. Vợ hẻo, nó nói xin tha nó. Vợ thật cao hứng, hắn quả nhiên không có đoán sai, đây chính là vịt con xấu xí bốn vịt. Luật vậy sắc thực thu hoạch được ban thưởng, nàng có thể nghe hiểu được trước mắt con vịt đang nói cái gì. Nói cách khác, luật có thể cùng động vật giao lưu, cái này thế nhưng là một cái tương đối tốt chúc phúc ban thưởng. Về sau bọn hắn ra ngoài lữ hành thời điểm, nếu là lạc đường liền có thể cùng cái khác động vật hỏi đường. Ngươi chỉ cần thật tốt nghe lời, không chạy loạn, ta liền không hờ ngươi. Ngươi hôm qua thế nhưng là đem nhà ta bột mì đều cho đổ nào. Các cặc. Vợ hẹo, nó nói nó là không cẩn thận. Nó chỉ là quá khẩn trương. Ta biết ngươi khẩn trương, cho nên nhờ ngươi ở bên trong tỉnh táo một chút, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không chạy loạn, liền thả ngươi đi ra. Các cặc. Vợ hẹo, nó đáp ứng. Trong nhà gỗ, vị con xấu xí hướng bọn hắn giảng thuật chính mình phía trước tao ngộ, cùng chuyện cổ tích bên trong một dạng. Nó từ ra đời bắt đầu liền khắp nơi chịu mổ, bị xa lánh, bị giễu cợt. Cái này khiến luật cảm động lây, nàng một bên vuốt ve vịt con xấu xí lẻ thẻ nhung lông vịt, một bên ngậm lấy nước mắt, ngươi lai, ngươi so ta còn đáng thương. Các cặc, ngươi là người thứ nhất có thể nghe hiểu ta nhân loại. Đó là bởi vì nàng là bị thần quyến chú ý nữ hải. Vợ hẹo nói, các cặc, tại sao hôm qua nàng nghe không hiểu ta nói cái gì đó? Bởi vì các ngươi hôm qua mới gặp nhau, tối hôm qua thần liền cho nàng chúc phúc, hiện tại không liền có thể nghe hiểu sao? Các cặc, nếu là ta cũng có thể được thần chiếu cố cùng chúc phúc liền là được. Thứ hôm nay trở đi, ngươi liền đã lấy được. Các cặc, ngươi không phải là đang gạt ta à? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã được đến thần chúc phúc, chỉ cần ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi liền có thể biến thành một cái thiên nga trắng. Vợ éo lời thề son sắt nói, cặc cặc thật sao, ngươi nói ta lại biến thành thiên nga trắng. Ngươi thật không có gạt ta. Ta thật có thể biến thành thiên nga trắng. Vị con xấu xí rất kích động, nó từ lật trong ngực đứng lên, đập thình thịch đến vợ éo trước mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này nam hải tóc đen. Nó thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ trở thành cái kia cao quý chim. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cùng chúng ta sinh hoạt, không muốn chạy trốn, ngươi liền có thể biến thành thiên nga trắng. Nếu như ta lừa gạt ngươi, vậy ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như ta không có lừa ngươi, ngươi liền muốn nhận chúng ta làm chủ nhân của ngươi. Các cặc, chỉ cần ta có thể biến thành thiên nga trắng, các ngươi chính là ta chủ nhân. Một lời đã định. Vợ hẹo cười. Vị con xấu xí tất thua không thể nghi ngờ. Vợ hẹo. Lọt vẫn còn có chút lo lắng, cái này xấu xấu con vịt làm sao lại biến thành thiên nga trắng. Bất quá, vợ chưa từng gạt người. Chương 07, trong rừng cây sói già chương 07, trong rừng cây sói già một tuần lễ thoáng qua liền mất, vị con xấu xí cũng đã quen thuộc cái nhà này. Vợ hẹo, chúng ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Lọt con giúp ở lò lửa lớn bên cạnh, vị con xấu xí giúp vào bên chân của nàng ngủ gà ngủ gật. Ừm, nhưng không phải là hiện tại. Vợ hẹo lúc này ngay tại điêu khắc mới đồ chơi nhỏ. Có lẽ tiếp qua mấy năm, chờ chúng ta lại lớn lên một chút, chờ chúng ta lại nhiều kiếm lời một chút tiền. Cái kia ra ra làm sao bây giờ? Lọt nhẹ nhàng hỏi, ta còn chưa nghĩ ra, ra ra già rồi, hắn cái nào đều không muốn đi. Vợ hẹo thở dài. Tại sao chúng ta phải rời đi nơi này đâu? Lọt có chút bận tâm, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa hề rời đi thành phố này. Bên ngoài có rất rất nhiều chơi vui địa phương, ta muốn mang ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Hắn đối với cái này thế giới chuyện cổ tích cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là ma pháp loại hình đồ vật, hắn bây giờ muốn đi trước người đẹp ngủ trong rừng vương quốc đi xem một chút. Ừm, vợ quyết định đi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Lọt sờ sờ bị con xấu xí lông tơ. Vị con xấu xí, ngươi nói ngươi gặp phải biết nói chuyện đầu gỗ địa phương, cách nơi này xa sao? Vợ éo nhìn xem vị con xấu xí. Các cặc. Lần trước ta gặp được nó, là tại bên kia bờ sông trong rừng cây. Biết nói chuyện đầu gỗ, có thể là tỷ nọc chi ổ trước thân. Gia gia của mình là thợ mộc giả, đem đầu gỗ kia kiếm về đưa cho gia gia đến chế tác lời nói nói không chừng có thể để cho gia gia cùng tỷ nọc chi ổ cái này chuyện cổ tích nhân vật chính sinh ra liên hệ. Như vậy, thợ mộc giả cũng có thể thu hoạch được thế giới chúc phúc cùng ban thưởng. Coi như không có chúc phúc cùng ban thưởng, cũng nhiều có một đứa bé bồi tiếp hắn. Về sau bờ hẻo mang theo lật ra ngoài lữ hành, thợ mộc già ở lại nhà vậy có người bạn. Kỳ thật tại bờ hẻo bọn hắn dần dần giàu có về sau, có khá hơn chút lão quả phụ đã từng tìm tới cửa muốn cùng thợ mộc già cùng một chỗ sinh hoạt. Bất quá các nàng toàn bộ đều bị thợ mộc già cho đổi đi. Vợ còn khuyên qua thợ mộc già, nhường hắn từ trong những người này chọn một tới làm bà của hắn. Nhưng thợ mộc già quyết tâm chỉ muốn làm một cái góa vợ. Cho nên, vợ quyết định đi tìm một chút tỉ nọc chi ổ trước thân. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi tìm cái kia biết nói chuyện đồ gỗ. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trên mặt sông băng còn không có hòa tan. Hai tiểu hài tử mang theo một cái con vịt xấu xuất hiện ở đây. Vợ hẹo, ta chính là ở đây nhặt được nó. Cảm ơn ngươi, Lật, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Vậy ngươi phía trước tại sao không nói cho ân nhân cứu mạng của ngươi, rừng cây này bên trong có những dã thú khác. Vợ có chút bất an, hắn xa xa đã nhìn thấy rừng cây chung quanh trên mặt tuyết có dã thú giấu chân một mực kéo dài đến bên trong đi. Có lẽ là một đám sói hoang, trong rừng cây có thể là sói hoang nơi ở, coi như hắn có chút khí lực, cũng tuyệt không phải một đám sói hoang đối thủ. Cặc có thể ta phía trước không có ở bên trong gặp được những dã thú khác. Chúng ta trước tiên cần phải trở về, hoặc là đi tìm thợ săn hỏi một chút, không phải vậy chúng ta có thể sẽ bị sói hoang tập kích. Vợ hẹo một mặt nghiêm túc kéo Lật muốn đi trở về. Vợ hẹo. Kỳ thật, ta đi qua cái này rừng cây rất nhiều lần, ta đi bên trong đi tìm củi lửa, bên trong thật giống không có sói hoang, bọn họ ban ngày không ra. Lật vừa đi vừa nhỏ giọng nói, bất quá cái kia đã là vài ngày trước sự tình, vợ hẹo đã nói có, vậy chúng ta còn là trở về đi. Vợ hẹo dừng bước lại có chút lúng túng, hắn xác thực không biết sói hoang tập tính, hắn chẳng qua là có chút thận trọng. Lật, ngươi còn lớn mật hơn biểu đạt chính ngươi ý kiến, ta dù sao cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Tựa như hiện tại, ngươi phải kịp thời chỉ ra sai lầm của ta, đã ngươi rất quen thuộc nơi này, vậy chúng ta liền đi vào đi, đi tìm vậy sẽ nói chuyện đầu gỗ. Hắn đưa tay sờ sờ ngang hông đao bổ củi, đây là hắn cố ý mang lên. Các cặc, ta trước đi qua hỏi một chút trong rừng cây chim sẻ, xem rốt cục trong rừng cây có hay không sói hoang. Nếu như chim sẻ nói không có, chúng ta lại đi vào liền là được. Không tệ, vịt con xấu xí, ngươi ý nghĩ quá tuyệt, ngươi thật thông minh. Vợ hẹo đã sớm nghĩ an bài như vậy, nhưng nếu như từ hắn nhắc tới nghị lời nói có lẽ sẽ có vẻ hơi bất cận nhân tình. Vị con xấu xí nghe được tán dương về sau cao cao ngẩng đầu, vây bang đắc ý hướng rừng cây đi tới. Vợ hẹo, vị con xấu xí không hội ngộ lên cái gì nguy hiểm đi. Nó gặp được thời điểm nguy hiểm chạy nhanh hơn chúng ta, không cần lo lắng. Phía trước hắn coi là Lật có thể cùng hết thảy động vật giao lưu, nhưng không nghĩ tới nàng chỉ có thể nghe hiểu vị con xấu xí đang nói cái gì, mà cái khác động vật lời nói Lật căn bản nghe không hiểu. Vợ hẹo suy đoán, lần thứ nhất chúc phúc cùng ban thưởng cho đồ vật tựa như là sơ cấp kỹ năng, cần nhiều lần ban thưởng mới có thể thăng cấp làm cao cấp kỹ năng. Nói cách khác, Lật muốn nghe hiểu hết thảy động vật nói chuyện, còn cần lại giúp vị con xấu xí thực hiện nguyện vọng. Tựa như hắn muốn nhận thức càng nhiều văn tự, liền cần lại thu hoạch được ban thưởng một dạng. Cũng không lâu lắm, vị con xấu xí chạy quay lại. Các cặc, đám chim sẻ nói sói hoang bị thợ săn đuổi đi. Hai đứa bé cùng vị con xấu xí tiến vào rừng cây. Một đám chim sẻ trên tảng cây liễu diễu đều, bọn họ đang tán gẫu, hai đứa bé kia phải xui xẻo. Đúng, bọn hắn phải xui xẻo. ta không thích vừa rồi cái kia con vịt xấu, hắn trước kia một mực tại trong rừng cây ở Mỹ, làm hại ta ngủ không ngon giấc. Ta vậy không thích, nó lớn lên xấu như vậy, thanh âm là khó nghe như vậy, còn nữa thích tại trong rừng cây ca hát. Cho nên ngươi mới lừa gạt nó. Ta không có lừa gạt nó, sói hoang quả thật bị thợ săn cưỡng chế di rời, bất quá. Bất quá có một cái sói già len lén chạy về rừng cây. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để cái kia con vịt xấu nghe được. Đám chim sẻ đối với vịt con xấu xí nói hoang. Mùa đông rừng cây phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên có tuyết động đẻ gãy nhánh cây rơi xuống tiếng vang. Vịt con xấu xí, ngươi còn không nhớ ra được nhớ kỹ vậy sẽ nói chuyện đầu gỗ ở đâu? Cặp cặp tuyết lớn che giấu đường đi, ta không quá có thể nhớ kỹ. Vợ cảm thấy mình có chút nóng nảy, cần phải chờ tuyết tan lại tới nơi này. Cái này trong rừng cây có chút không thích hợp, có chút yên tĩnh quá mức. Đang chuẩn bị chào hỏi lật rời khỏi, hắn xa xa thoáng nhìn một cái đại cầu bộ dáng động vật ngay tại nơi xa mai phục, cái kia xanh mơn mởn ánh mắt thật chặt nhìn thẳng bọn hắn. Vợ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, kia tuyệt đối không phải là cái gì đại cầu, kia là một cái sói hoang. Lật, đến trên lưng đến, ta có ngươi, nhanh lên một chút. Vợ hẻo hạ giọng. Vợ hẻo. Tiểu nữ hài mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là lập tức làm theo, nàng úp sấp vợ hẻo trên lưng. Mà vị con xấu xí còn tại phối hợp đi lên phía trước. Vợ hẻo một phát bắt được vị con xấu xí cổ, xoay người thật nhanh chạy, hắn chạy nhanh như vậy, giống như một trận gió mở dạng. Các các các. Vị con xấu xí nhanh không thở nổi. Luật thậm chí còn không kịp phiên dịch, vợ hẻo liền lập tức mở miệng, bên kia có sói hoang, nếu không chạy chỉ chúng ta liền bị sói hoang ăn hết. Chương 08, trời sinh thợ săn chương 08, trời sinh thợ săn bở khẩn trương cực, hắn là lần đầu tiên gặp mặt sói hoang. Xa xa sói hoang nhìn thấy con mồi chuyển thân chạy trốn, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Một lát sau, nó mới đứng dậy đuổi đi theo, nó chạy rất nhanh, dọa đến trên cây chim chóc bay lên. Thật vất vả gặp được hai cái lạc đàn đứa trẻ, nó nhất định muốn bắt bọn hắn lại ăn non nê. Đám chim sẻ bay ở trên trời liều díu, bọn họ đang nhìn náo nhiệt, mau nhìn à, sói già ngay tại truy hai cái này không may hại tử. Ta dám đánh cược bọn hắn nhất định sẽ bị sói già ăn hết. Không không, ta cảm thấy bọn hắn có thể chạy mất, bởi vì sói già chạy không được quá lâu, nó quá già. Liên đồng bạn của nó đều không cần nó nữa. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần đem cái kia con vịt xấu ném cho sói già ăn hết, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian chạy trốn. Đúng, ta đánh cược bọn hắn nhất định sẽ làm như thế, nhân loại đều là dạng này. Vì con xấu xí tự nhiên là nghe được những thứ này chim sẻ thanh âm, nó phi thường buồn rầu. Nó cảm thấy đều là lỗi của nó, là nó nói cho hai đứa bé này trong rừng cây không có sói hoang. Các các các. Vì con xấu xí tại bờ trên tay giấy rùa. Nó muốn bờ hẻo vứt xuống nó. Vì con xấu xí, ngươi phải tin tưởng bờ hẻo, hắn không biết vứt xuống ngươi. Lại không có phiên dịch vị con xấu xí. Nàng quay đầu nhìn lại, đầu kia sói hoang chạy không tính nhanh, cách bọn họ còn rất xa. Bờ hẻo, đúng không? Lật, không muốn xin lỗi, ta nói bao nhiêu lần, ta không muốn nói thêm. Bờ hẻo gào thét lớn đánh gãy lật. Còn có vịt con xấu xí, không muốn lại cử động, ta không biết vứt xuống ngươi, chúng ta trước chạy trốn lại nói. Còn tốt phía trước hắn lấy được ban thưởng nhường hắn tố chất thân thể mạnh rất nhiều, hắn đến bây giờ cũng còn không có cảm giác mệt mỏi. Sói già ở phía sau đuổi đến hoảng hốt, vốn cho là rất nhanh liền có thể đuổi tới, lại không nghĩ rằng tiểu hài tử kia chạy là nhanh như vậy. Nó sử dụng ra khí lực cả người để cao tốc độ, nó nhất định phải bắt bọn hắn lại, không phải vậy nó tuyệt đối sẽ chết đói. Có lẽ hai cái này đứa trẻ sẽ đem con vịt kia vứt xuống, chỉ cần có thể ăn hết con vịt kia, nó liền có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Phụ trọng chạy bộ từ đầu đến cuối biết chậm rất nhiều, tăng thêm trong rừng cây đường cũng không tốt. Hai cái đùi muốn chạy qua bốn chân cơ bản không có khả năng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia sói già đuổi kịp. Mắt thấy đào thoát không được, vợ chỉ có thể đem lật buông xuống, đem vịt con xấu xí nhét vào trong tay nàng. Sau đó rút ra chính mình ngang hông đao bổ tuổi đi về phía trước mấy bước. Ô ô, vợ hẻo, đều tại ta. Tiểu nữ hài nhịn không được khóc, nàng cho rằng bọn họ đều trốn không thoát. Tại trong ý thức của nàng, sói là nguy hiểm nhất động vật, bọn họ một cái liền có thể ăn hết đứa trẻ. Nga ô sói già vô cùng hưng phấn, cái này ba cái con mồi trốn không thoát, nó cuối cùng có thể ăn non nê, nước miếng của nó chảy đầy đất. Nó đột nhiên nhào tới trước một cái, hướng phía trước mắt đứa trẻ mở ra miệng rộng, nó muốn một cái đem hắn nuốt vào. Nó căn bản liền không có đem tiểu hài này để vào mắt, tiểu hài tử kia cầm dao bộ dáng, để nó cảm thấy rất buồn cười, đó căn bản không có khả năng làm bị thương nó. A, không muốn. Bờ hẻo. Lật một bên thét lên một bên phóng tới bờ hẻo, nàng muốn đem nam hài đẩy ra. Nàng muốn để sói hoang trước tiên đem nàng ăn hết, sói hoang ăn no có lẽ sẽ không ăn bờ hẻo. Cặc cặc cặc. Vịt con xấu xí vậy bất an kêu to lên, hết thảy đều xong. Ngao. Một tiếng hét thảm vang vọng rừng cây. Thời gian như là đột nhiên dừng lại. Tiểu nữ hài tóc vàng cùng vịt con xấu xí đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngay cả đứng ở trên nhánh cây xem náo nhiệt đám chim sẻ đều ngậm miệng lại. Ngao. Ngao tiếng kêu rên tại trong rừng cây hồi vang. Qua một hồi lâu, đám chim sẻ mới lần lượt hé miệng, "Này, ta nhìn thấy cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi đánh cược thua, ngươi ngày mai muốn cho ta một đầu sâu nhỏ." "Không, ngươi cũng không có thắng, ngươi là đánh cược bọn hắn có thể chạy trốn." Nhưng bọn hắn cũng không có chạy trốn, đứa bé kia, hắn xử lý sói giả, thật là làm cho chim khó có thể tin. Bờ hẻo nhìn trước mắt nằm trên mặt đất gào thảm sói hoang, tay của hắn không tự chủ run rẩy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngồi xổm xuống tránh thoát sói miệng to như chậu máu. Sau đó dùng đao bổ tuổi vừa lúc vạch phá bụng của nó, đây là thân sói bên trên chỗ yếu nhất. Ngao, ngao. Sói hoang vẫn còn tiếp tục kêu thảm. Lột thoáng cái nhào vào bờ hẻo trong ngực, "Bờ hẻo, bờ hẻo, quá là được, ngươi không có việc gì." Ô ô. Bờ hẻo đưa tay ôm đổm trong ngực tiểu nữ hài, nàng nhất định là dọa sợ, dù sao vẫn là đứa bé. Đương nhiên hắn vậy dọa sợ, hắn đều cho là mình muốn nằm tại chỗ này, cái này dù sao cũng là chỉ dã thú hung mãnh. Các các các. Vịt con xấu xí lại một bên không ngừng kêu. Lại, vịt con xấu xí nói cái gì? Bờ An ủi tốt trong ngực tiểu nữ hài sau hỏi, cái này sói nói mời chúng ta mau cứu hắn. Nó đang nằm mơ, nó cho là ta là góc nam tiên sinh sao? Cánh tay của hắn bị nó móng nhọn cho quẹt làm bị thương, còn tốt hắn ăn mặc dày, không phải vậy trên cánh tay thịt đều có thể lại bị giật xuống tới. Nó cái kia không chọn vẹn răng bộc lộ ra nó là một thất sói giả, còn may là một thất sói giả, không phải vậy bọn hắn có lẽ liền biết nằm tại chỗ này. Ngao, ngao. Các 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 cái này sói nói răng rắc, vừa kéo đao bổ củi bổ vào sói giả trên cổ, kết liễu tính mạng của nó. Ta không muốn nghe nó nói cái gì, chúng ta nhanh về nhà đi. Nơi này quá nguy hiểm. Hắn không người từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đột nhiên ném về trên nhánh cây chim sẻ, tảng đá đánh vào trên nhánh cây, đám chim sẻ chạy tứ tán. Các ngươi những thứ này gạt người chim sẻ, về sau ta lại đến thu thập các ngươi. Nếu không phải đám chim sẻ lừa gạt vịt con xấu xí, bọn hắn căn bản sẽ không tiến vào rừng cây. Hắn quyết định sau này trở về làm một cái ná cao su, đem những này không thích chim sẻ từng cái đánh xuống. Thợ săn ngay tại bờ sông tản bộ, hắn xa xa nhìn thấy xa xa trong rừng cây thật giống có một con sói nô đầu ra. Hắn vội vàng hóc lưng lại như mèo lấy xuống trên lưng người thường, lấy ra đổ đầy thuốc nổ cùng đạn dược túi giấy. Bọn hắn trước đây không lâu mới đem đàn sói khu trừ ra ngoài thật xa, tại sao lại xuất hiện sói? Cái này đoán chừng là một cái lạc đàn sói. Sau khi thợ săn thấy rõ ràng hết thảy trước mắt sau, hắn không tự chủ được há to miệng. Trong tay đổ đầy đạn dược cái túi rời tay rơi trên mặt đất, hắn nhìn thấy hai cái đứa trẻ khiêng một con sói ngay tại hướng bên này đi tới. Một cái tiểu nam hài tóc đen cùng một cái tiểu nữ hài tóc vàng, còn có một cái con bị xấu. Nếu không phải vị con xấu xí nói cho lọt, cái này sói giả nói nó bị đồng bạn vứt bỏ, mới muốn đến bắt bọn họ, vừa hẻo cũng không biết lựa chọn đem cái này sói gánh quay lại, đây là chỉ độc lang, cũng không thể lãng phí cái này một thân da lông cùng thịt, bất quá, hai đứa bé chống đỡ một con sói, còn là quá dễ thấy. Không phải sao, bọn hắn mới ra rừng cây liền gặp thợ săn. Hai tử, cái này sói hoang. Thợ săn hỏi, chúng ta đi trong rừng cây tìm đồ ăn, gặp cái này thất sói giả, nó muốn ăn hết chúng ta, bị ta cho làm thịt. Vừa hẻo đem xác sói vứt trên mặt đất, chỉ sói cổ cùng trên bụng vết cắt. Thợ săn liếc mắt liền nhìn ra tới này là một thất sói giả, nhưng sói giả cũng không phải bình thường hài tử có thể đối phó. Ờ, hài tử, ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định là trời sinh thợ săn, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta học đi săn bản lĩnh? Vợ quay đầu nhìn một chút lại, hắn đã sớm muốn học đi săn bản sự, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp lão sư. Đương nhiên, tiên sinh, xin ngươi dạy một chút chúng ta. Chương 09, thợ săn cố sự chương 09, thợ săn cố sự hít khà zzzz bờ hít sâu một hơi, hắn tại cho mình cánh tay khử trùng. Đây là dùng rượu đế trưng cất đi ra cồn, cái này vốn là hắn nhàm chán thời điểm làm được, không nghĩ tới vào lúc này có đất dụng võ. Lợi ở một bên nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, nàng đau lòng cực. Vì con xấu xí vậy ở một bên cặc cặc, nó vậy rất tự trách. Bọn hắn vừa cùng thợ săn tách ra không lâu, cũng ước định cẩn thận một tuần lễ về sau gặp mặt, chủ yếu là cho bờ khôi phục thương thế thời gian. Hai người các ngươi đều không cần tự trách nữa, chúng ta là bị đám kia chim sẻ cho lừa gạt, chờ chúng ta học được đi săn kỹ xảo, lại cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Lợi, ngươi giúp ta băng bó một chút. Giống như vậy. Hắn đang dạy tiểu nữ hải làm sao cấp cứu. Lần này tao nộ, nhường mở hẻo rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn xác thực quá nóng nổi, thế giới chuyện cổ tích như thường sẽ có nguy hiểm, còn tốt cái này thất sói giả cho hắn lên một khóa. Hắn rất vững tin, nếu như không phải là gặp được cái này thất đói vài ngày sói giả, mà là gặp gỡ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng sói hoang, bọn hắn đã sớm vào bụng của nó. Hắn hiện tại rất nhỏ yếu, trừ có một chút khí lực bên ngoài cái gì cũng không có, nếu là cứ như vậy ra ngoài lữ hành, gặp gỡ dã thú cùng giặc cướp, hậu quả khó mà lường được. Còn có một cái trọng yếu sự tình, hắn thế mà quên đi trên thế giới này là có súng. Lúc trước hắn một lòng muốn học tập ma pháp, cho nên quên mất người bình thường này liền có thể sử dụng chúng sinh năng hàng khí. Thẳng đến hắn hôm nay nhìn thấy thợ săn trong tay súng săn, hắn mới nhớ tới cái này trọng yếu vũ khí. Cho nên hắn nhất định phải nhanh võ trang chính mình, mua được súng ống, cùng thợ săn học tập bản lĩnh, mà lại hắn cùng luật đều muốn học, phòng ngừa về sau gặp gỡ nguy hiểm không có cách nào lẫn nhau bảo hộ. Trạng vạng tối, thợ mộc già về đến trong nhà, hắn trong sân nhìn thấy một bộ xác sói. Nơi này làm sao lại có sói thi thể? Vợ hẻo. Luật. Các ngươi ở đâu? Thợ mộc già khẩn trương hô to. Ra ra. Chúng ta ở đây. Bờ hẻo lên tiếng đáp ứng. Nghe được bờ hẻo thanh âm, thợ mộc già nắm chặt lên tâm mới buông ra, hắn sợ đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài làm sao lại có sói thi thể? Nó từ đâu tới đây? Đợi bờ hẻo giải thích một phen sau, thợ mộc già mới biết được trong nhà hai đứa bé đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cảm ơn thần minh, còn tốt hai người các ngươi bình an vô sự. Thợ mộc già ôm chặt lấy hai đứa bé. Ra ra, chỗ nào có thể mua được súng săn? Hôm nay chúng ta gặp được một cái thợ săn, hắn nói nguyện ý dạy cho chúng ta đi săn bản sự. Bờ hẻo hỏi, súng săn? Cái kia thế nhưng là thượng lưu xã hội xa xỉ phẩm, không phải chúng ta người bình thường có thể cầm tới. Thợ mộc già nói, thợ săn súng trong tay cũng là quý tộc cho, chỉ có quý tộc mới có thể có được vật kia, mà lại số lượng không nhiều. Chế tạo súng ống đám thợ thủ công đều là hoàng gia ngự dụng công tượng, bọn hắn cũng không dám tự mình lấy ra buôn bán. Vợ eo thở dài, súng quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy cầm tới đồ vật, về sau lại nghĩ biện pháp làm một cái phòng thân đi. Một tuần lễ sau, vợ thương thế khôi phục, bọn hắn bắt đầu đi theo thợ săn học tập đi săn kỹ xảo. Tuổi trẻ thợ săn rất có kiên nhẫn, hắn nói cho hai đứa bé làm sao phân biệt động vật dấu chân, như thế nào ngụy trang, như thế nào chế tác cả bẫy, như thế nào theo dõi chờ một chút, hai đứa bé được ích lợi không nhỏ. Thời gian vội vàng đi qua, hồi xuân mặt đất. Tuổi trẻ thợ săn quyết định mang lên hai đứa bé đi trong rừng rậm đi săn, hắn đã dạy bọn hắn hơn mấy tháng, nhưng chỉ có thực tiễn mới có thể để cao đi săn bản lĩnh. Mấy người đi đến một tòa cầu gỗ bên trên, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một người tướng mạo xấu xí lao thái bà, nàng là xấu như vậy, nhưng người không dám nhìn thẳng, nàng chính chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Bờ hẻo. Luật có chút sợ hãi, nàng lặng lẽ giữ chặt bờ hẻo góc áo, cái sau nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng nói, có thợ săn sư phụ tại, ngươi đừng sợ. Thợ săn đem hai cái đứa trẻ bảo hộ ở sau lưng. Lão thái bà kia đi đến ba người trước mặt nói ra, mấy vị người hảo tâm, ta vừa mệt vừa đói, xin hỏi các ngươi bố thí một điểm đồ ăn cho ta cái này xấu xí lao thái bà sao? Luật mặc dù sợ hãi, nhưng nàng vừa nghe nói lao thái bà rất đói, vội vàng từ trong bọc lấy ra mấy khối bánh mì chuẩn bị đưa cho nàng. Vợ hẻo đưa tay ngăn lại Luật, lao bà, ngươi phải đáp ứng chúng ta, nếu là ngươi ăn đồ ăn không thoải mái, cũng không thể tìm chúng ta phiền phức. Linh hồn không thuộc về thế giới này hắn còn là khá là cẩn thận. Thợ săn vậy gật gật đầu, dù sao lao thái bà này khó coi phải có chút dò người. Đó là đương nhiên. Các ngươi có thể cho ta đồ ăn, ta liền đã vô cùng cảm kích. Lão thái bà run run rẩy rẩy đưa tay tiếp nhận đồ ăn, sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Vợ hẻo, nàng nhất định là đói chết. Ừm. Vợ tại cúi đầu trầm tư, cái này kịch bản có chút giống như đã từng quen biết, nhưng hắn không nhớ quá rõ ràng. Lão nhân gia, ta còn muốn dẫn hai đứa bé này đi học tập đi săn bản lĩnh, liền không ở nơi này bồi tiếp ngươi. Thợ săn đối với lão thái bà nói xong, liền mang theo hai đứa bé chuẩn bị rời khỏi. Lão thái bà đột nhiên kêu bọn hắn lại, mấy vị người hảo tâm của các ngươi nên lấy được hồi báo, vì đáp tạ các ngươi, ta quyết định đưa các ngươi mấy món lễ vật. Lão bà, không cần, chẳng qua là mấy khối bánh mì mà thôi. Luật mở miệng cự tuyệt. Tiểu cô nương, ngươi thật rất hiền lành. Lão thái bà cười, xem ra càng thêm khó coi, nàng phối hợp tiếp tục nói ra, các ngươi dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước, các ngươi sẽ nhìn thấy một cây đại thụ, trên cây ngồi xổm chín cái chim, bọn hắn trên móng đuốt nắm lấy một kiện áo choàng. Các ngươi muốn dùng súng săn nhắm chuẩn bọn chúng ở giữa đánh, bọn họ liền biết đem món kia áo choàng ném đến, trong đó một con chim nhỏ cũng biết bị đánh trúng đến rơi xuống. Cái kia áo choàng là cái rất lợi hại lễ vật. Nó có thể để các ngươi muốn đi chỗ nào, liền đi đó. Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy hoặc là đi qua cái chỗ kia. Đúng, các ngươi muốn còn nhớ rõ móc ra con chim chết bẩm kia trái tim đem nó nuốt vào, như vậy mỗi tuần sáng sớm làm các ngươi tỉnh lại lúc, liền biết tại bên gối phát hiện một mai kim tệ. Tiểu cô đương, vì cảm ơn ngươi bố thí, ta chúc phúc các ngươi sẽ đánh đến hai con chim, ngươi phải nhớ kỹ nuốt vào một cái khác chim trái tim. Kia là thuộc về ngươi. Đúng, coi như một người nuốt vào hai viên tim chim bẩn, mỗi tuần vậy chỉ có thể lấy được một mai kim tệ, hy vọng các ngươi không muốn phát sinh tranh đoạt. Như vậy, lần nữa cảm ơn các ngươi, mấy vị người hảo tâm. Lão phụ nhân kia vừa nói dứt lời, trên cầu đột nhiên nổi lên gió lớn, thổi đến mấy người mắt mở không ra, chờ gió tan đi, lão thái bà kia cũng không thấy bóng dáng. Bờ hẻo. Luật thật chặt bắt lấy bờ hẻo cánh tay, nàng bị hù dọa. Bờ hẻo vậy đồng dạng trợn mắt hốt hồn, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tràng cảnh này, cái này nhất định là ma pháp. Thợ săn cũng giống vậy, hắn có chút hoài nghi lão thái bà này có phải hay không vu bà, bởi vì chỉ có vu bà mới có thể như thế khó coi. Bờ hẻo, Luật, chúng ta dứt khoát trở về đi, ta cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Tuổi trẻ thợ săn cảm thấy có chút kỳ quặc. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục đi lên phía trước, cái này bà lao nói nàng là nghĩ cảm ơn chúng ta có thể thử tín nhiệm nàng. Nếu như chúng ta thành công, liền có thể cầm tới mấy món bảo bối a. Vợ hẻo đột nhiên nhớ tới. Cái này tựa như là chuyện cổ dìm bên trong cố sự, một cái thợ săn thu hoạch được áo choàng cùng tìm chim cố sự, nơi này thật là hỗn hợp hết thể chuyện cổ tích thế giới chuyện cổ tích. Chương 10, cùng thợ săn cùng một chỗ lữ hành chương 10, cùng thợ săn cùng một chỗ lữ hành còn chưa đi được bao lâu, ba người quả nhiên thấy một cây đại thụ, trên cây xác thực có 9 cái chim. Bọn hắn dựa theo lão thái bà nói làm, thật lấy được áo choàng cùng hai cái chim chết. Đối với những phần thưởng này phân phối, thợ săn rất công bằng. Dựa theo lão thái bà kia nói, trong đó một viên chim trái tim là thuộc về Lôi, mặt khác một viên chim trái tim hắn chuẩn bị đưa cho bờ hẻo. Bởi vì thợ săn cảm thấy hắn có cái kia áo choàng liền có thể, như thế hắn liền có thể muốn đi đâu thì đi đó. Phân phối như vậy lời nói bọn hắn một nhóm ba người mỗi người đều chiếm được một kiện lễ vật. Sư phụ, ta cùng Luật là ở cùng một chỗ, vì cảm ơn ngươi chỉ dạy chúng ta, viên này chim trái tim còn là cho ngươi đi. Chúng ta mỗi tuần chỉ cần một mai kim tệ liền là được. Thợ săn nghe rất là cảm động, hắn vậy không có trì hoãn, nhắm mắt lại đem cái kia trái tim một cái nuốt xuống. Vợ khá là cẩn thận, dù sao linh hồn của hắn cũng không phải là ngây thơ hài tử, hắn sợ hai người bọn họ đứa trẻ lại bị giết người diệt khẩu. Bởi vì tại kim tệ trước mặt, nhân tính là không chịu nổi khảo nghiệm, hắn không dám đánh cược. Phía trước lao thái bà kia chuyên nói câu kia hy vọng bọn họ không muốn phát sinh tranh đoạt lời nói đoán chừng cũng là nói cho thợ săn nghe. Luật do dự rất lâu mới nuốt vào viên kia tim chim bẩn, tiểu cô nương nuốt vào về sau một mực tại nôn khan, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Đi qua chuyện này về sau, mấy người đều vô tâm tiếp tục đi săn, đành phải trước giờ về nhà, cũng ước định ngày thứ hai tiếp tục học tập đi săn kỹ xảo. Sáng sớm hôm sau, Luật cao hứng bọn tới bờ hẻo căn phòng, bờ hẻo, ngươi nhìn. Luật hiến bảo một dạng cầm trong tay lập lòe tỏa sáng kim tệ đưa tới bờ hẻo trước mặt. Lão thái bà thật không có lừa bọn hắn quả nhiên lấy được kim tệ. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở thợ săn nhà, thợ săn lật ra cái gối, một mai kim tệ thật xuất hiện tại hắn phía dưới gối đầu. Quá tuyệt, hai đứa bé này chính là ta phúc tinh, ta nhất định muốn thật tốt dạy bảo bọn hắn. Thợ săn hạ quyết tâm. Thợ săn tiếp tục dạy bảo hai đứa bé một đoạn thời gian, bờ hẻo vậy dần dần đối với hắn buông xuống cảnh giác, quả nhiên cùng nguyên bản cố sự, hắn thật là một cái tâm địa thiện lương thợ săn. Dựa theo nguyên bản chuyện xưa phát triển, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không lâu, thợ săn sư phụ vừa muốn đi ra lữ hành, có lẽ ta có thể cùng hắn cùng đi ra tìm kiếm đường. Bờ Hèo nghĩ thầm. Quả nhiên, lại qua một đoạn thời gian, thợ săn nói cho bọn hắn, Bờ Hèo, ta đem ta hết thảy bản sự đều dạy cho các ngươi, ta muốn ra ngoài lữ hành, đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Bờ Hèo nghe xong đội vàng nói, sư phụ, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ? A, Bờ Hèo, Luật một mặt kinh hoàng, vợ chưa bao giờ nói cho nàng chuyện này. Ồ, Bờ Hèo, ngươi cũng muốn ra ngoài? Thợ mộc giả sẽ đồng ý sao? Thợ săn cũng là một mặt kinh ngạc. Gia Gia sẽ đồng ý, Nam Hải tử dù sao vẫn cần đi bên ngoài mạo hiểm. Cái kia là đâu? Thợ săn hỏi, vợ quay đầu đối với Luật nói ra, Luật, Gia Gia ở nhà một mình biết cô đơn, ta trước cùng sư phụ đi tìm một chút đường, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Gia Gia, ta rất nhanh liền biết quay lại. Nếu như mình không có đoán sai, thợ săn lần này ra ngoài nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng Luật cùng theo, vợ sợ chính mình không để ý tới nàng. Mặc dù khoảng thời gian này bọn hắn cùng một chỗ cùng thợ săn học tập rất nhiều bản sự, nhưng dù sao chỉ là đi săn kỹ xảo, bọn hắn vậy không có cầm tới súng săn. Lão sư nói súng săn đến bọn hắn lớn lên về sau đi cùng quý tộc bên kia thỉnh cầu, hoặc là cái khác lao thợ săn chết về sau chuyển cho bọn hắn. Cứ việc Luật mọi loại không nguyện ý, nhưng nàng bình thường sẽ không phản bác Bờ Hèo ý kiến, nàng gật gật đầu. Thợ săn cũng không biết rõ Bờ Hèo đang suy nghĩ gì, hắn cân nhắc một lát sau nói ra, chỉ cần thợ mộc già đồng ý, vậy ngươi liền có thể cùng ta cùng đi ra, chúng ta vừa vặn kết bạn lữ hành. Bất quá ta đầu tiên nói trước, nếu như ngươi cần ta chiếu cố ngươi, vậy ngươi liền chính mình quay lại. Hắn cũng không muốn mang theo một cái vương hữu. Sư phụ, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Bờ Hèo lời thề son sắt nói. Thợ mộc già không có phản đối, hắn tự nhiên là nhận thức cái kia tuổi trẻ thợ săn, đi theo hắn quả thật có thể học tập được rất nhiều đồ vật, học thêm chút đồ vật đối với ngươi mà nói rất tốt, đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Đêm đó, Luật ngồi tại Bờ Hèo bên cạnh, nàng rất không vui. Vì con xấu xí gần nhất rất thèm ngủ, cho nên nó đều không có đi theo Bờ Hèo nhóm ra ngoài cùng thợ săn học tập bản sự. Vợ suy đoán nó có thể muốn thủy biến, có lẽ chờ hắn quay lại, vì con xấu xí liền biết biến thành tiên nga trắng. Là được, Luật, không muốn như vậy. Lữ hành trên đường rất nguy hiểm, có lẽ còn biết gặp được cái khác gia thú, nếu như chúng ta hai cái cùng đi, sư phụ có thể sẽ không chú ý được tới. Về sau chờ vị con xấu xí lớn lên, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi. Luật còn là cúi đầu không nói lời nào. Vợ Hèo nói tiếp, Luật, chúng ta còn có cái nhiệm vụ không có hoàn thành, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiệm vụ gì? Tiểu nữ hải cuối cùng là đáp lời. Chờ tuyết tan, ngươi mang theo vị con xấu xí đi tìm tới cái kia biết nói chuyện đồ gỗ, đến lúc đó dùng nó điêu khắc một cái người gỗ đến bồi ra ra, chúng ta liền có thể cùng đi ra lữ hành. Còn có, nhớ kỹ đem kim tệ tốt tốt, cái này thế nhưng là cái trọng yếu đồ vật, nhất định đừng để những người khác biết rõ ngươi phía dưới gối đầu sẽ xuất hiện kim tệ. Đây là bí mật của chúng ta. Tốt ta. Bờ Hèo, vậy ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, nhất định muốn nhớ về. Đó là đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Vợ sờ sờ nàng mái tóc màu vàng nóng, tiểu nữ hài cuối cùng là vui vẻ rất nhiều. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vợ cùng thợ săn đạp lên lữ hành đường xá. Luật cách thật xa còn tại cùng bọn hắn vất tay, thẳng đến triệt để nhìn không thấy hai người. Bọn hắn đi phương hướng cũng không phải là phía trước người ngâm thơ rong nói cho hắn vương thành phương hướng, mà là thợ săn lựa chọn một cái phương hướng. Vợ cùng thợ săn đi thẳng hơn nửa tháng, bọn hắn trên đường cũng không có gặp được cái gì giặc cướp. Khoảng thời gian này bọn hắn xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, vượt qua vài tòa núi lớn, về sau đến một cái bên trên bình nguyên, bọn hắn tại bình nguyên trông thấy một tòa thành lâu đài. Pháo đài trên tường ngoài có rất nhiều cửa sổ. Trong đó một cánh cửa sổ bên trong đứng đấy một vị lao thái bà. Lão thái bà bên người còn đứng lấy một vị thiếu nữ xinh đẹp. Lão thái bà kia đối với thiếu nữ nói, nhìn thấy cái kia đi tới thợ săn sao, trong bụng của hắn có một viên chim trái tim, ngươi nhất định muốn cầm tới nó, nếu như cầm tới nó, chúng ta mỗi tuần đều biết lấy được một kim tệ. Bà nội, ta cần phải làm sao cầm tới nó đâu? Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần chiếu vào ta nói làm là được. Bà nội, ta không nghĩ như thế. Ngậm miệng, ngươi cái này đáng chết khốn nạn nhỏ, ngươi dám không nghe ta. Có tin ta hay không đem ngươi ném ra bên ngoài đốt cho sói, gần nhất kể bên này mới tới một đám sói, bọn họ nhất định thích ngươi cái này thân da miệng thì mềm. Lão thái bà kia hung dữ nhìn chằm chằm nàng nói, được rồi, bà nội, vậy hắn bên người cái kia tóc đen đứa trẻ làm như thế nào xử lý đâu? Thiếu nữ hỏi, ta sẽ đi dẫn ra hắn, ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian cho ta cầm tới bậc kia. Lão thái bà nói, chương 11, thợ săn mất đi tim chim chương 11, thợ săn mất đi tim chim bên trên bình nguyên cái này một tòa lẻ loi chơi trọi pháo đài, xem ra có chút đột ngột, bởi phỏng đoán đây cũng là cái nào đó gia tộc thành lập. Bọn hắn ngay tại chậm rãi tới gần nơi này cái pháo đài. Sư phụ, tòa pháo đài này xem ra khá là nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không cần phải lách qua nó? Vợ ánh mắt không tệ, hắn đã sớm nhìn thấy trong cửa sổ người, một cái lao thái bà cùng một cái mỹ thiếu nữ. Không, Bờ Hèo, chúng ta đã lưu hành vài ngày, đều không có gặp được người, chúng ta đến tiến vào cái này thành bảo bên trong tiếp tế. Thợ săn nói cái gì đều muốn vào tòa lâu đài này. Bờ Hèo, ngươi thấy sao, cửa sổ nơi đó có cái mỹ lệ nữ tử, nàng lại như vậy sở sở động lòng người, ta nghĩ ta là yêu nàng. Thợ săn như là mê muội một dạng, thật sự có vừa thấy đã yêu sao? Bờ Hèo ngầm thở dài, hắn trên cơ bản đã xác định, đây chính là chuyện cổ dìm ma thảo bên trong kịch bản. Thợ săn biết tại bên trong thành bảo mất đi bảo vật của mình. Bọn hắn vừa tới pháo đài ở dưới, pháo đài cửa lớn liền kéo ra. Một cái nữ hầu đi tới nên đón bọn hắn, cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Thợ săn cùng Bờ Hèo đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Thợ săn đang tìm kiếm cái kia thiếu nữ xinh đẹp thân ảnh, mà bờ thì là tại quan sát địa hình. Cũng không lâu lắm, lão thái bà kia lôi kéo thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ một đầu màu nâu tóc dài, ánh mắt như là lam bảo thạch, đúng là bị mỹ lệ nữ tử. Vợ quay đầu nhìn thoáng qua thợ săn, cái này tuổi trẻ thợ săn đã hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, ánh mắt liền không có rời đi thiếu nữ kia, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy nàng. Thiếu nữ kia rõ ràng có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, không có cùng thợ săn đối mặt. Vợ âm thầm thở dài, may mà là tại thế giới chuyện cổ tích, nếu là tại cái khác thế giới, ta cũng hoài nghi những người này có phải hay không yêu tình biến, kết quả cái này thợ săn dễ dàng như vậy liền cắn câu. Ngươi tốt, khách nhân tôn quý, các ngươi từ chỗ nào đến? Thiếu nữ nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, phi thường dễ nghe, mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta là từ rừng rậm bên kia tới. Đây là sư phụ của ta, ta gọi Bờ Hẹo. Tóc đen tiểu Nam Hải rất lễ phép đáp lại, cũng thuận thế đá thợ săn bắt chân. Cái này tuổi trẻ thợ săn như là chưa từng thấy nữ nhân đồng đốc, đã hoàn toàn trầm mê tại thiếu nữ mỹ mạo bên trong, liền người khác hỏi cái gì hắn đều không có kịp phản ứng. Ai nha, ngươi tốt, ngươi là ta thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử, ta nghĩ ta là yêu ngươi. Chịu một chân thợ săn cuối cùng là từ trong trầm mê thanh tỉnh lại, nhưng lời nói ra như là hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ một dạng. Bờ Hẹo nhịn không được giơ tay che đầu, cái này thợ săn thật là mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức. Nhưng thiếu nữ lơ đễnh, nàng cười cười, khách nhân tôn quý, ta nhìn trên lưng ngươi lưng có súng săn, ngươi nhất định là một cái dũng cảm thợ săn. Gần nhất chúng ta bên này một đám sói, bọn họ mỗi ngày ban đêm cũng sẽ ở pháo đài chung quanh kêu gào, nhiều người cảm thấy có chút sợ hãi. Xin hỏi các ngươi đêm nay có thể ở lại tới sao? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xua đuổi những thứ này không thích sói. Thiếu nữ một mặt mong đợi nhìn xem thợ săn. Đương nhiên, cái này đối ta đến nói là việc rất nhỏ. Thợ săn vô vô bộ ngực của mình, hắn phi thường muốn tại thiếu nữ này trước mặt biểu hiện một phen. Bà lão, ngươi là cái này thành bảo chủ nhân sao? Vợ hỏi thiếu nữ bên người lao thái bà, đương nhiên, hài tử, cái này thành bảo là cha của ta truyền cho ta, hắn là một cái quý tộc. Nơi này là lãnh địa của chúng ta. Như thế lớn một cái pháo đài, chỉ có ba người các ngươi lại. Không có vệ binh sao? Các ngươi không sợ có giặc cướp tới ăn cướp? Chúng ta đương nhiên là có vệ binh, chỉ bất quá vệ binh bình thường đều không ra. Ta cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới ra đến. Lao thái bà ánh mắt chuyển động. Bà lão, ngươi có phải hay không một cái ma pháp sư? Hai tử, ta không phải là ma pháp sư là phi thường thưa thớt, cái này vương quốc chỉ có một vị ma pháp sư, hắn tại vương thành cho quốc vương làm cung đình cố vấn. Lao thái bà rất hòa thuận. Vợ còn muốn hỏi cái gì, lại bị lao thái bà đánh gãy, các ngươi đường xa, nhất định rất mệt mỏi. Ta chuẩn bị cho các ngươi căn phòng, các ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Ta mỹ lệ cháu gái xin nhờ sự tình, còn mời dũng sĩ để ở trong lòng, chỉ cần các ngươi giải quyết vấn đề, ta liền có thể để các ngươi miễn phí tại cái này thành bảo bên trong ở lại. Đến nỗi ăn cơm, các ngươi chỉ cần mỗi tuần thanh toán một mai kim tệ liền có thể. Vợ sau khi nghe xong nghĩ thầm, mỗi một tuần mai kim tệ. Lão thái bà này thật sự là công phu sư tử ngoạm, nàng quả nhiên biết rõ thợ săn sư phụ mỗi tuần có thể được đến một mai kim tệ. Nhưng thợ săn sau khi nghe xong lại không chút do dự đáp ứng xuống. Lão thái bà cười, nàng không người nhìn xem Bờ Hẹo nói, hài tử, ta nhìn ra được, ngươi đối với ma pháp cảm thấy rất hứng thú, ta rất tình nguyện giải đáp cho ngươi, lúc buổi tối, ngươi có thể tới đại sảnh, ta sẽ cho ngươi giải đáp ngươi muốn biết đến đồ vật. Nữ hầu, mang những khách nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Trong thành bảo căn phòng rất nhiều. Vợ cùng thợ săn bị phân biệt an bài tại khác biệt bên trong phòng, vợ suy đoán đây là để cho tiện thiếu nữ cầm lấy thợ săn trong bụng tim chim. Chuyện cổ tích bên trong phần lớn đều là khái quát tự thuật, tăng thêm cố sự này cũng không phải là lưu truyền rộng rãi cố sự. Vợ trong lúc nhất thời vậy dự đoán không đến sự tình hướng đi, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Ban đêm, pháo đài trung quanh quả nhiên đến đàn sói, bọn họ tại pháo đài bốn phía kêu gào, thợ săn kêu lên mở cùng một chỗ, tại pháo đài trên tường ngoài nổ súng dọa chạy bọn họ. Dũng cảm thợ săn, thực tế là rất cảm tạ ngươi, ngươi giải quyết vấn đề của chúng ta, ngươi nhất định rất mệt mỏi, đây là ta cho các ngươi chế tác nước trái cây. Tiểu đệ đệ, ngươi vậy có. Thiếu nữ cầm trong tay nước trái cây đưa lên. Thợ săn tiếp nhận nước trái cây, không nghi ngờ gì, ủng ngủ cục liền uống bảo. Vợ thì từ chối nói, cảm ơn ngươi, chị gái, ta răng đau nhức, không dám uống nước trái cây, ta chỉ cần một ly nước trong là được. Hắn cũng sẽ không uống loại này không rõ lai lịch đồ vật. Tiểu đệ đệ, là ta không có chú ý, ta lập tức nhường nữ hầu một lần nữa chuẩn bị cho ngươi. Đúng, mãi mãi ta ngay tại đại sảnh vậy chờ ngươi, ngươi mau tới thôi. Thiếu nữ nói với Bờ Hẹo, mau đi đi, Bờ Hẹo, đừng để người ta chờ ngươi. Thợ săn vậy đang thúc giục gấp rút hắn. Cái này đần độn thợ săn, Bờ Hẹo nội tâm nhịn không được tại nhà rãnh, cái này cũng nhìn không ra thiếu nữ này muốn đẩy ra hắn, phải bị lừa gạt. Sư phụ, ngươi rõ ràng nói tốt buổi tối muốn dạy ta đồ vật. Bờ Hẹo nghĩ thử cứu vãn một cái. Ta nào có nói qua. Ta hiện tại không có thời gian, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai rồi nói sau. Đi đi đi. Thợ săn trực tiếp đi tới đẩy đi Bờ Hẹo. Bờ Hẹo bất đắc dĩ, cái này thợ săn không có cứu, hắn đành phải hướng đại sảnh đi tới. Thiếu nữ đợi Bờ Hẹo rời khỏi sau, thở phào một hơi. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi làm sao rồi? Thợ săn coi là thiếu nữ tại thở dài. Thật yêu dũng sĩ, ta cảm ơn ngươi, nhưng là ta hiện tại có chút không thoải mái, ngươi có thể dìu ta đi căn phòng sao? Thợ săn tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Hai người mới vừa đi tới nữ tử cửa phòng, cái kia thợ săn đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, hắn hé miệng nôn ra một trận. Ngươi làm sao rồi? Dũng sĩ, thật xin lỗi, nữ sĩ, ta nghĩ ta có chút không thoải mái. Ta đến trở về phòng đi. Thợ săn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hắn một mực tại nôn khan. Cũng không lâu lắm liền mất đi chi giác hôn mê bất tỉnh, thợ săn không có chú ý tới, tại hắn mất đi chi giác phía trước, trong miệng hắn phun ra một viên hoàn chỉnh tim chim. Viên kia tim chim xem ra rất sạch sẽ, thiếu nữ vụng trộm đem viên kia tim chim nuốt vào trong bụng của mình. Sau đó thiếu nữ gọi tới nữ hầu, hai người cùng một chỗ đem thợ săn nhấc về cho thợ săn chuẩn bị căn phòng. Chương 12, mất đi áo choàng thợ săn chương 12, mất đi áo choàng thợ săn lúc này bờ chính đại trong sảnh, lão thái bà kia ngồi đối diện với hắn. Bà lão, ma pháp sư có bao nhiêu lợi hại? Ma pháp sư có thể để cho bầu trời trong xanh đột nhiên đánh xuống tia chớp, còn có thể nhường sóng lớn mãnh liệt mặt hồ nháy mắt kết băng, bọn hắn có thể làm sự tình rất nhiều. Cái kia súng săn có thể giết chết ma pháp sư sao? Súng săn tại ma pháp sư trước mặt căn bản phát xạ không ra đạn, bởi vì ma pháp sư có thể để cho súng săn bên trên dài ra dây leo. Quả nhiên, vẫn có thể học tập ma pháp mới là tốt nhất. Hai tử, ta nghe ngươi gọi người thợ săn kia là, ngươi làm đồ đệ của hắn bao lâu rồi? Hiện tại đổi lao thái bà đến đặt câu hỏi, mấy tháng? Hai tử, ngươi biết chữ sao? Đương nhiên, bà lão, ta biết một ít chữ. Như vậy đi, ta muốn để ngươi giúp ta làm một việc, chỉ cần ngươi làm được, ta liền cho ngươi quyển sách này, trong quyển sách này cần phải có ngươi cảm thấy hứng thú chuyện ma pháp. Bà lão, ngươi cần ta làm cái gì? Vợ kéo hỏi, ta chỉ cần ngươi mấy ngày nay trừ ăn cơm ra thời gian bên ngoài, chính mình đợi trong phòng không ra. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, quyển sách này liền có thể tặng cho ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không giữ lời hứa, ta liền đem ngươi chìm vào đáy nước nuôi cá. Thế nào? Lão thái bà dùng ôn nhu ngữ khí nói xong ác độc yêu cầu. Bọn hắn nhất định là nghĩ đối với thợ săn làm cái gì, lại muốn đem ta đẩy ra, cho nên liền lựa chọn phương pháp này. Mà thợ săn đã sớm bị thiếu nữ kia mê hoặc, ta nói cái gì hắn cũng không biết nghe, cho nên chỉ có thể đợi sự tình sau khi phát sinh lại đi giúp hắn. Như thế ta liền có thể cầm tới một bản sách ma pháp, mặc dù chìm vào đáy nước nuôi cá quả thật có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần không ra cũng liền không có việc gì. Vợ âm thầm nghĩ tới, bà lão, ngươi có thể lấy trước quyển sách này cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Lão thái bà đem sách đưa cho hắn. Vợ éo lung tung lật vài tờ, còn là chỉ nhận thức một bộ phận chữ, bất quá đại khái dẫn đầu có thể nhìn ra, bên trong xác thực miêu tả một chút chuyện ma pháp. Lão thái bà nhìn thấy bờ thật giống thật có thể xem hiểu trên sách chữ, ánh mắt của nàng một mực tại bờ trên thân lưu chuyển. Bởi vì chính nàng căn bản xem không hiểu quyển sách này chỉ có thể học tập ma pháp người mới có thể nhìn hiểu. Tiểu tử này khẳng định có học tập ma pháp thiên phú, hắn nhất định là một cái trời sinh ma pháp sư, ta nhất định muốn đem hắn hống tới cho ta phục vụ. Lão thái bà là như thế này tính toán. Vợ éo bên này vậy đáp ứng lão thái bà, chứ ăn cơm ra thời gian bên ngoài, hắn một mực đợi trong phòng chưa hề đi ra. Một tuần lễ rất nhanh liền đi qua, thợ săn phát hiện chính mình phía dưới gối đầu không có kim tệ, nhưng hắn tuyệt không để ý hắn đối với kim tệ đã mất đi hứng thú, hắn chỉ nghĩ muốn mỗi ngày có thể cùng thiếu nữ ở cùng một chỗ liền là được. Thợ săn cảm thấy mình đã không có thuốc chữa yêu thiếu nữ này, hắn còn đang dùng cơm thời điểm chuyên căn dặn vợ hẹo, nhường hắn không nên chạy loạn. Thợ săn nói hắn muốn tại cái này thành bảo ở lại một đoạn thời gian, bọn hắn lưu hành trước tạm dừng, vợ hẹo đương nhiên không có phản đối. Mà thiếu nữ phía dưới gối đầu bắt đầu xuất hiện kim tệ, đương nhiên, những thứ này kim tệ bị lao thái bà cho lấy đi. Thợ săn khoảng thời gian này rất vui vẻ. Hắn mỗi ngày đều hầu ở cái này, nhường hắn động tâm nữ nhân bên người, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Nhưng lòng tham lão thái bà cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, nàng còn muốn đem thợ săn áo choàng vậy chiếm làm của riêng. Cũng không lâu lắm, lão thái bà đối với thiếu nữ nói, ngươi phải nghĩ biện pháp đem thợ săn trong tay một kiện khác bảo bối cho tới, chính là món kia áo choàng. Thiện lương thiếu nữ lại không đành lòng đem thợ săn vẹn vẹn có một kiện bảo bối vậy đoạt lại, thế là nàng phản bác lão thái bà nói ra, bà nội, chúng ta không thể như vậy đi, hắn đã mất đi tài phú, cái kia áo choàng liền nhường hắn chính mình giữ đi. Lão thái bà nghe rất phẫn nộ, nàng hung dữ nói ra, ngươi bây giờ là cánh cứng rắn sao? Nếu như ngươi không nghe ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Ngươi biết thủ đoạn của ta. Thiếu nữ không còn dám phản bác, nàng đành phải lặng lặng nghe lão thái bà dạy nàng như thế nào cầm tới món kia áo choàng. Ngày thứ hai, thiếu nữ dựa theo lão thái bà phân phó, đi vào bên cửa sổ, xuất thần nhìn qua xa xa đỉnh núi, trong ánh mắt để lộ ra một chút sầu lo. Một màn này đương nhiên vừa lúc bị thợ săn đụng thấy. Tâm hắn đau đi vào thiếu nữ bên cạnh hỏi, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề? Là gặp vấn đề nan giải gì sao? Thiếu nữ có chút thở dài một hơi. Kỳ thật nhà chúng ta muốn phá sản, tại sao bên trong thành bảo không có thủ vệ? Đó là bởi vì chúng ta đã trả không nổi thủ vệ tiền lương, cho nên không người nào nguyện ý tới này tòa thành lâu đài. Ta nguyện ý thủ vệ ngươi, mỹ lệ nữ sĩ, ta nguyện ý thủ vệ ngươi cả một đời. Thợ săn thừa cơ thổ lộ. Hắn đã thổ lộ rất nhiều lần, nhưng là vị này thiếu nữ từ đầu đến cuối không có cho hắn hồi phục. Thiếu nữ che lồng ngực của mình, nàng kỳ thật vẫn là lòng tràn đầy động, cái này thợ săn nói với nàng thật nhiều lời tâm tình. Nhưng nàng nhất định phải hoàn thành bà nội cho nàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không phải vậy bà nội sẽ làm rất khủng bố sự tình. Bà nội không chỉ có là cái này thành bảo chủ nhân, nàng còn biết một chút pháp thuật. Ta thật cao hứng ngươi có thể nói như vậy, dũng cảm thợ săn, thế nhưng là chúng ta cần càng nhiều bảo vật, nếu không thì chúng ta không có cách nào trèo chống cái này thành bảo, nó có lẽ sẽ bởi vì không có tiền sửa chữa mà hư hao. Thiếu nữ tiếp tục nói ra, nghe nói đối diện nơi đó là một tòa bảo sơn, phía trên có rất nhiều bảo vật, bên trong còn có nhất lấp lánh hồng bảo thạch. Ta là cỡ nào muốn có được cái này hồng bảo thạch, còn có cái khác bảo vật, nếu là thật sự có thể cầm tới, vậy cái này pháo đài liền có thể cứu. Ai thế nhưng là cái kia núi cách nơi này rất xa, nghe nói chỉ có chim bay mới có thể đến phía trên đi, lại thế nào khả năng cầm tới những bảo bối kia đâu. Liền xem như dũng cảm nhất người, cũng tới không đi chỗ đó cái địa phương. Thợ săn thấy thiếu nữ khó qua như vậy, tâm hắn như dao cắt, hắn lấy ra hắn áo choàng. Cái này áo choàng hắn thử qua, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy địa phương, hắn chỉ cần tưởng tượng, liền có thể đến vậy đi, bất quá cái này áo choàng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thợ săn đối với thiếu nữ nói, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi không muốn khổ sở, ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hắn đem áo choàng khoác lên người, lôi kéo tay của thiếu nữ, ánh mắt nhìn xem trong truyền thuyết kia bảo thành núi, trong lòng suy nghĩ muốn đi nơi nào. Quét một cái, hai người liền từ trong thành bảo biến mất. Chỉ bất quá trong chớp mắt, hai người tới trên một đỉnh núi. Thiếu nữ cùng thợ săn khó có thể tin ngắm nhìn bốn phía, nơi này thật đâu đâu cũng có đếm không hết bảo bối. Nơi này không chỉ có cái kia chói mắt hồng bảo thạch, còn có cái khác nhan sắc bảo thạch, ánh mắt của bọn hắn đều muốn bị choáng váng. Hai người cao hứng phi thường, bọn hắn bắt đầu ở nơi này chọn lựa những cái kia bảo thạch. Bọn hắn đem bảo thạch thu thập cùng một chỗ, dùng một cái túi chứa lên, thẳng đến cái túi sắp đổ đầy hai người mới dừng lại. Có rồi những thứ này bảo thạch, ta nghĩ các ngươi liền không thiếu tiền thuê thủ vệ. Pháo đài vậy không biết bởi vì không có tiền sửa chữa mà bị phế bớt bỏ. Thợ săn vui vẻ nói, đúng vậy, cảm ơn ngươi, thân yêu thợ săn, vì cảm ơn ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một nụ hôn. Thiếu nữ chủ động cho thợ săn dâng ra chính mình môi thơm. Thợ săn mừng rỡ như điên, hắn cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra. Song phương hôn qua về sau, thợ săn đột nhiên cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, thế là hắn nói ra, thân ái, ta thật giống có chút chóng đầu, ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một cái. Thiếu nữ trả lời, chúng ta có thể đến dưới cây kia, vậy ngươi tựa ở trên đầu gối của ta nghỉ ngơi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại trở về. Thiếu nữ đem thợ săn đỡ đến dưới cây, thợ săn nằm tại trên đùi của nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nàng sờ sờ bờ môi của mình, trên bờ môi của nàng bôi bà nội cho nàng thuốc mê, cho nên thợ săn mới có thể ngủ mất. Chờ thợ săn ngủ say về sau, thiếu nữ yên nắng đem hắn áo choàng cởi xuống. Nàng đem áo choàng choàng tại trên người mình, mang theo cái kia một túi bảo thạch quét một cái liền biến mất. Chương 13, thoát đi bảo thạch sơn chương 13, thoát đi bảo thạch sơn thiếu nữ vừa trở lại pháo đài, còn không có đứng vững, một cái cây gậy hướng phía sau gáy nàng gõ đi qua, đập đập là như vậy dùng sức, một cái liền đem nàng đánh cho bất tỉnh tới. Trong tay nàng bảo thạch rơi xuống đất. Ta thật là thích hợp gõ đầu người. Vợ tự rêu cười cười. Hắn kỳ thật một mực tại chú ý thợ săn động tĩnh, thính lực của hắn rất tốt, hắn đã sớm nghe được thiếu nữ lừa gạt thợ săn. Bọn hắn tan biến tại nguyên chỗ về sau, vợ héo liền kết luận thợ săn nhất định về không được. Thế là hắn tìm một cái cây chổi cán, lặng lẽ trốn đến cái này bệ cửa sổ nơi này chờ lấy thiếu nữ quay lại. Quả nhiên, qua hồi lâu, thiếu nữ một người quay lại, nàng mới vừa xuất hiện, vợ héo liền thuận thế liền đem nàng đánh ngất xỉu. Hắn đem thiếu nữ trên người áo choàng lột xuống, choàng tại trên người mình. Trong lòng suy nghĩ muốn đi xa xa cái kia đỉnh núi. Quét một cái, hắn tan biến ngay tại chỗ. Quét một cái, hắn đi vào bảo thạch sơn. Nơi này bảo thạch là nhiều như vậy, đều nhanh chói mù hắn ánh mắt. Thật nhiều bảo thạch, nếu có thể cầm tới những vật này, ta nghĩ ta có thể trực tiếp biến thành cái này trong vương quốc người giàu có nhất. Bất quá việc cấp bách là tìm tới thợ săn rời đi nơi này. Bởi vì bờ hẻo biết rõ dựa theo chuyện cổ tích bên trong miêu tả, nơi này thuộc về ba cái cự nhân, một khi bị cự nhân phát hiện, bọn hắn khẳng định phải xong đời. Vợ trái phải đảo mắt, cuối cùng tại dưới một thân cây nhìn thấy ngủ say thợ săn, hắn vội vàng chạy tới muốn gọi tỉnh hắn. Có thể mặc cho bờ hẻo làm sao gọi, đánh như thế nào, thậm chí nắm thợ săn cái mũi nhường hắn không thể thở nổi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Hắn nhất định là trúng thuốc mê. Vợ hẻo nghĩ thầm. Hắn đành phải lôi kéo thợ săn tay, trong lòng suy nghĩ trở lại lật vị trí chấn nhỏ, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn cũng không có truyền tống đi qua. A, làm sao lại không có phản ứng? Hẳn là muốn đi thấy được địa phương. Vợ hẻo đành phải nâng lên ngủ say thợ săn, còn tốt hắn khí lực tương đối lớn, hắn đi đến bên bờ vực, nhìn phía xa dòng sông, nghĩ đến trước tiên đi nơi này lại nói. Nhưng áo choàng vẫn không có phản ứng. A, không đúng, đây là có chuyện gì? Vợ hẻo ngậm, hắn chỉ có thể nâng lên thợ săn hướng dưới núi đi tới. Bất quá còn chưa đi được bao lâu, vợ hẻo liền xa xa trông thấy ba cái cao lớn người ngay tại đi về phía bên này, bọn hắn có chừng cao 3-4 mét. Ta rõ ràng trước giờ lâu như vậy tới, làm sao còn là sẽ gặp phải ba cái cự nhân? Không được, đến chạy. Vợ hẻo nâng lên thợ săn thay đổi phương hướng hướng đỉnh núi chạy đi. Tại nguyên bản chuyện cổ tích bên trong, ba cái cự nhân phát hiện dưới tảng cây ngủ thợ săn, nhưng là cự nhân không có giết chết hắn. Vợ cảm thấy đây không có khả năng, đổi lại bất cứ người nào phát hiện bảo bối của mình bị người đánh cắp đi, cũng không biết từ bỏ ý đồ. Hắn tin tưởng nếu quả thật đem hôn mê thợ săn đặt ở chỗ này, lời nói hắn nhất định sẽ bị ăn sạch. Nhưng hắn không nhớ nổi chuyện cổ tích bên trong thợ săn là thế nào chạy trốn. Còn có hắn rõ ràng đều cướp về áo choàng lại mất đi hiệu lực. Hắn khiêng thợ săn vừa chạy qua bảo thạch chống chất, thợ săn ngay tại bờ trên lưng ung dung tỉnh lại. A, vợ hẻo, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta thân yêu nữ sĩ đâu? Thợ săn ngẩng đầu nhìn chung quanh, hắn đang tìm kiếm cái kia mỹ lệ nữ hải. Sư phụ, ngươi thân yêu nữ sĩ mang theo bảo thạch trở lại pháo đài, nàng đem ngươi vứt xuống. Vợ hẻo đem thợ săn buông ra sau, hướng thợ săn miêu tả hắn là thế nào lại tới đây. Làm thợ săn nghe xong bờ hẻo về sau, hắn mặt xám như cho, hắn hiểu được cái kia mỹ lệ thiếu nữ đang lừa gạt hắn. Sư phụ, cái này áo choàng làm sao mặc kệ dùng rồi? Vợ hẻo đem áo choàng cởi ra đưa cho thợ săn, cái sau tiếp nhận áo choàng sau nói, bởi vì nó một tháng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thợ săn tới đây sử dụng 1 lần, thiếu nữ về thành lâu đài sử dụng 1 lần, mà bờ hẻo lần nữa tới đây, 3 lần cơ hội liền sử dụng hết. Nguyên lai là có thời gian củ đồ. Vợ hẻo bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, cách đó không xa truyền đến cự nhân tiếng giống giận dữ truyền đến, bọn hắn tức giận phi thường. A, bảo thạch làm sao thiếu nhiều như vậy? Là ai trộm đi chúng ta bảo thạch? Kẻ cắp, ta muốn đem hắn xé nát, lại đem xương cốt của hắn từng ngụm nhai nát. Chúng ta không có tại hạ trên đường núi gặp được hắn, nhỏ như vậy trộm có khả năng còn tại trên núi. đi, chúng ta đi trên đỉnh núi đi xem một chút. Xem bọn hắn có hay không bị đỉnh núi mây trắng mang đi, nếu như không mang đi, chúng ta liền tóm lấy bọn hắn. Nghe được cự nhân giống giận về sau, vợ cảm thấy tê cả da đầu, hắn cũng không muốn bị cự nhân ăn hết. Sư phụ, chúng ta đến nhanh lên một chút chạy trốn, các ngươi cầm bảo thạch là cự nhân bà bối. Thợ săn lúc này vậy phản ứng lại, hắn vội vàng cùng sau lưng bờ eo nhỏ, chúng ta cần phải chạy trốn nơi đâu. Thợ săn phía trước chúng thuốc mê, đâu có chút không linh quang. Sư phụ, ngươi không nghe thấy người khổng lồ kia nói sao? Chúng ta đến nhanh lên một chút chạy đến đỉnh núi, nhìn có thể hay không gặp được đám mây mang đi chúng ta. Bọn hắn chạy một hồi, liền thấy trên đỉnh núi có một tảng đá lớn, nhưng lúc này cự nhân cũng phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Mau nhìn, phía trước có hai cái tiểu bất điểm, bọn hắn có thể là kẻ cắp. Ngươi là đồ ngốc sao? Trên tay bọn họ không có bảo thạch, làm sao có thể là kẻ trộm? Bất kể như thế nào, trước bắt bọn hắn lại nói, nơi này chưa bao giờ những thứ này tiểu côn trùng đi lên qua, hẳn là bọn hắn đồng bọn. Coi như không phải là bọn hắn, ta cũng muốn ăn hết bọn hắn cho hả giận. Cự nhân thanh âm rất lớn, vợ cùng thợ săn đều có thể nghe rõ bọn hắn nói cái gì, bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cái này nếu như bị bắt lấy liền xong. Cũng may lúc này một hồi gió mạnh thổi đi qua, vợ cùng thợ săn nhìn thấy một đoàn đám mây đi theo tung bay đi qua. Sư phụ, nhanh, chạy nhanh, chúng ta đến chạy đến trong mây mà đi. Tại bờ trong ý thức, mây chính là hơi nước làm lạnh ngưng kết, làm sao có thể đem người mang đi, nhưng là hiện tại loại này tình huống khẩn cấp phía dưới, vậy dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao nơi này là thế giới chuyện cổ tích, chỉ có thể đánh cược một lần. Vợ phang cái tiến vào trong đám mây, thợ săn vậy theo sát phía sau. Cái này đám mây như là cây bông, vợ chui vào về sau cảm giác bốn phía mềm nhũn, mà lại hắn cảm giác thân thể của mình trực tiếp đính vào trên đám mây. Hô, gió mạnh tiếp tục gào thét. Đám mây nháy mắt đem vợ cùng thợ săn cuốn lại đưa đến trên trời. A, đáng ghét kẻ cắp. Cự nhân chỉ kém như vậy một chút xíu liền tóm lấy bọn hắn. Ba cái cự nhân đứng tại trên đỉnh núi dậm chân, nhưng bọn hắn không thể làm gì, cái này đám mây có thể trở bất động bọn hắn. Trong đám mây hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn hắn căn bản thấy không rõ trên mặt đất đồ vật, cũng không lâu lắm, hai người liền không nhịn được qua và phun phun ra. Bọn hắn nhả rất lâu, vợ cảm thấy mình mật đắng đều phun ra. Cũng không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng đáp xuống tới trên đất, bọn hắn trên mặt đất nằm rất lâu mới khôi phục tới. Hai người đều cực đói, trên người bọn họ đều không có ăn đồ vật, vợ kéo mang theo trong người một điểm bánh mì cũng không biết bị quật bay đi nơi nào. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một cái cực lớn vườn rau, bên trong mọc đầy các loại rau quả. Nhưng bên trong căn bản không có người tung tích, phản phất những thứ này món ăn đều là chính mình mọc ra một dạng. Chương 14, An biết biến con lửa rau giết chương 14, An biết biến con lửa rau giết chúng ta tại bên trong vườn rau tìm một chút, nhìn có hay không có thể ăn đồ vật. Thợ săn đề nghị, thế là hai người tách ra tìm kiếm thức ăn, trôi qua không lâu, bờ eo nghe được thợ săn đang gọi hắn, bờ eo, ta phát hiện cái này rau giết, chúng ta có thể ăn hết nó. Sư phụ, ngươi là thế nào? Trước ngươi dạy cho chúng ta thời điểm rõ ràng nói qua, không cần loạn ăn dã ngoại đồ vật, làm sao ngươi bây giờ liền muốn ăn hết cái này không rõ lai lịch rau diếp? Vợ có chút nóng nảy, vợ hẹo, ta quá đói, mà lại cái này rau diếp thật tốt bên người, ta nhịn không được. Thợ săn vừa nói xong, liền cắn một cái xuống dưới. Sau đó vợ hẹo liền trơ mắt nhìn thợ săn trước mặt mình dài ra cực lớn con lửa lỗ thai, tiếp lấy tay cùng chân cũng thay đổi thành con lửa chân. Mà thợ săn còn không tự biết, một mực tại từng ngụm ăn cái này rau diếp. Vợ hẹo một tay che lấy đầu, hắn thực tế là không thể lý giải thợ săn gần nhất hành vi, cảm giác tựa như là đột nhiên biến đần độn một dạng. Nhưng hắn không biết là thợ săn đã một ngày không ăn đồ vật, hắn quá đói, mà lại cái này rau diếp còn có ma lực, nó tại dụ dùng nhân loại ăn hết nó. Chờ bờ hèo đến gần một chút, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt rau diếp rất mỹ vị, hắn đã mất đi tự chủ, vậy ăn nhiều rau diếp. Bờ hèo cũng thay đổi thành một đầu con lửa, một lớn một nhỏ hai đầu con lửa tại trong vườn thực vật ăn như gió cuốn. Bọn hắn ăn xong lâu, bụng đều ăn đến tròn vo, cũng không biết lúc nào liền biết bạo tạc. Thật vất vả, vợ cuối cùng ăn vào trong đó một viên rau diếp, hắn cuối cùng là khôi phục người hình dáng. Hắn nhanh lên đem cái này rau diếp đưa đến lớn con lửa trong miệng, thợ săn cũng coi như là biến trở về nhân loại. Bờ hẻo, cảm ơn ngươi, lại ăn đi xuống, ta hoài nghi ta bụng lại bị nứt vỡ. Thợ săn hướng bờ hẻo nói lời cảm ơn, sư phụ, chúng ta đều bị cái này rau diếp cho dụ hoặc. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Trời sắp tối, hai người ăn đến rất no, căn bản đi không được đường, chỉ có thể tại trong vườn thực vật ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bờ hẻo đem ngày hôm qua ăn hai loại rau diếp phân biệt lấy xuống một viên, hắn biết rõ cái này rau diếp có thể viện trợ bọn hắn. Kỳ thật bờ còn nghĩ nhiều hái một chút dự bị, nhưng cái kia rau diếp có ma lực kỳ quái, vừa nhiều hái một viên, hắn liền biết chịu đựng không được dẫn dụ, lại ăn hết rau diếp biến thành con lửa. Còn tốt thợ săn ở bên cạnh lại để cho hắn biến quay lại. Đây thật là thần kỳ thực vật. Đi thôi, sư phụ, chúng ta đi cái kia pháo đài, dùng cái này rau diếp trừng phạt mấy cái kia lừa đảo. Thợ săn gật gật đầu. Hai người vừa đi ra cái này vườn cây, đã cảm thấy sau lưng không gian thoáng cái bặm mẹo, hai người quay đầu nhìn lại, sau lưng đâu còn có cái gì vườn cây, tất cả đều là khu rừng rậm rạp. Vừa kéo đi trở về mấy bước, đã không có cách nào lần nữa tiến vào vườn cây. Nơi này thật là một cái chỗ thần kỳ, đi thôi, sư phụ. Một lớn một nhỏ hai người đạp lên tiến về pháo đài đường. Bọn hắn vừa đi vừa phân rõ phương hướng, xuyên qua rừng rậm, vượt qua vài toàn núi, vượt qua mấy đầu sông, đại khái hơn 20 ngày sau, hai người cuối cùng là nhìn thấy tòa thành kia. Vừa kéo đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn lại, cái kia bảo thạch sơn cũng không thấy bóng dáng. Thợ săn muốn là muốn tự mình một người tiến vào pháo đài, nhưng mà cảm thấy như thế quá nguy hiểm. Hắn cùng thợ săn thương định, từ chính mình trước biến thành con lửa, đi theo thợ săn đi vào chung. Nhiều lần biến thành con lừa bờ hẻo đã có thể khống chế lại dục vọng của mình. Nó nhường thợ săn tại trong miệng của hắn thả một điểm ăn có thể biến trở về người giao diếp, tại thời cơ đến thời điểm lại ăn đi xuống biến trở về người. Bọn hắn tại ba lô bên trong một viên ăn lại biến thành con lừa giao diếp sau. Thợ săn đem tóc của mình toàn bộ làm loạn, sau đó dùng cụ rổ dù mì đem mặt mình cho làm bẩn, mới nên ngang đều tại pháo đài phía trước. Bên trong pháo đài, lão thái bà còn tại phàn nàn thiếu nữ không lấy được cái kia áo choàng, đã hơn 20 ngày, các nàng cái gì đều không tìm được, xa xa bảo thạch sơn cũng không thấy. Cũng may thiếu nữ cầm về một túi bảo thạch, lão thái bà cuối cùng là không có trừng phạt nàng. Lão thái bà hoài nghi là cái kia tiểu nam hải trộm đi áo choàng, bởi vì nàng không có trong phòng tìm tới hắn. Cái này danh con, chờ ta bắt đến hắn, nhất định muốn đem hắn chìm vào đáy nước nuôi cá. Lão thái bà hung dữ nói, đúng lúc này, bên ngoài pháo đài đột nhiên truyền đến tiếng gào, bên trong thành bảo chủ nhân a, ta là mọi mệt người lữ hành, nghỉ tại bên trong thành bảo qua đêm, có thể hay không cho phép ta vào đây? Lão thái bà từ cửa sổ hướng phía dưới nhìn quanh, nàng rất nhanh liền nhận ra cái này lữ nhân, cái này không phải cái gì lữ nhân, đây chính là phía trước người thợ săn kia. Thế là lão thái bà làm bộ đem thợ săn nên đón vào thành lâu đài, sau đó liền nhường nữ hầu từ phía sau cho hắn đánh mắt xỉu. Ha ha ha, cái tên này thật là đồ đần, hắn thật coi là đem mặt bôi thành màu đen, ta liền không nhận ra hắn sao? Hắn còn cho chúng ta dắt quay lại một đầu con lửa, quá tuyệt, đêm nay chúng ta ăn thịt lửa. Lão thái bà thật cao hứng, nàng nhường nữ hầu đem con lửa dắt đến lều bên trong giam giữ. Bà nội, có thể hay không xin ngươi đừng tổn thương hắn, hắn đã cái gì cũng không có. Thiếu nữ có chút không đành lòng. Bé ngoan, về gian phòng của ngươi đi, ta biết xử lý. Lão thái bà đem thiếu nữ chạy về gian phòng của mình về sau, dùng dây thừng đem thợ săn trói lại, sau đó dùng một chậu nước đem hắn dội tỉnh. Nàng hung dữ hỏi hắn, ngươi cái này xui xẻo tiểu tử, món kia áo choàng đâu? Ta làm sao biết? Ta nếu là biết rõ, ta còn cần phải chính mình đi về tới sao? Thợ săn vẫn đáp nói, cùng với ngươi cái kia tiểu nam hài đâu? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta quay lại nơi này chính là vì đến tìm hắn. Hừ, cái kia con chuột nhỏ, ngươi không có ở đây thời điểm hắn trộm ngươi áo choàng chạy trốn, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lão thái bà nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, ngươi là từ ngọn núi kia lần trước đến, ngươi làm sao trở về? Nơi đó rõ ràng ai cũng không thể đi lên, ngươi là thế nào xuống tới? Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi ném đến trong nước đi cùng ếch xanh làm bạn. Thợ săn nghe vậy biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, ta gặp ba cái cự nhân, bọn hắn chuẩn bị đem ta đưa đến trong huyệt động ăn hết. Về sau một cái cực lớn chim đem ta cứu lại. Sau đó cái kia chim cho hai ta căn rau diếp, nó nói ăn cái này về sau, ta liền có thể tự do lên xuống núi, ta ăn một viên, liền từ trên núi đi xuống. Lão thái bà nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức tại trong túi đeo lưng của hắn tìm được rau diếp. Nàng vừa cầm lấy cái kia rau diếp, liền không nhịn được muốn ăn nó. Nàng cắn một cái đi xuống, liền biến thành một đầu con lửa. Viên kia rau diếp vậy rơi trên mặt đất, tại rau diếp ảnh hưởng dưới, nó nguyên bản tiếp tục suy nghĩ muốn ăn cái kia rau diếp, lại đột nhiên bị người dùng dây thừng bọc tại trên cổ của nó, đem nó từ rau diếp bên cạnh kéo ra nó người chính bờ hẻo. Bờ hẻo lợi dụng khi nữ hầu rời đi thời điểm, nuốt vào biến thành người rau diếp, hắn từ con lửa khôi phục thành người. Hắn đội vàng tới ra thợ săn dây thừng. Hiện tại chỉ còn lại cái kia nữ hầu cùng thiếu nữ kia, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy càng cẩn thận một chút. Cái này nữ hầu mặc dù là người hầu, nhưng vậy chiếu cố thủ vệ làm việc, nàng có được không tầm thường kiếm thuật, vì để tránh cho bị thương, bọn hắn nghĩ đến biện pháp khác. Bọn hắn dùng y phục bao trùm rau diếp, đem nó nhét vào phòng bếp, bởi vì nữ hầu còn muốn phụ trách nấu cơm, nàng nhất định sẽ đi phòng bếp. Trôi qua không lâu, nữ hầu quả nhiên tiến vào phòng bếp, cũng không lâu lắm, hai người liền nghe được bên trong truyền đến con lửa thanh âm, nữ hầu cũng thay đổi thành một đầu con lửa. Vợ cùng thợ săn xông vào phòng bếp, từ nữ hầu biến thành con lửa trong miệng cứu giúp thừa dư rau diếp. Hiện tại, chỉ còn lại cái kia xinh đẹp nữ hải. Chương 15, lại lấy được ban thưởng chương 15, lại lấy được ban thưởng bở tìm đến đĩa đem rau diếp chứa bảo, nhẹ chân nhẹ tay đặt ở thiếu nữ cửa phòng. Qua hồi lâu, thiếu nữ kia cuối cùng là từ trong phòng đi ra, nàng vừa mới mở cửa, liền thấy cửa ra vào rau diếp. Là ai đem rau diếp đặt ở chỗ này? Thiếu nữ vừa khom lưng đi xuống nâng lên trong mâm rau diếp, liền không nhịn được ăn hết nó. Thiếu nữ cũng thay đổi thành một đầu con lửa. Sư phụ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào các nàng ba cái? Vợ cùng thợ săn từ chỗ tối đi ra, dùng dây thừng chụp lại còn tại ăn rau diếp con lửa. Thợ săn lắc đầu, hắn không biết cần phải làm sao xử lý. Nhìn qua trước mắt biến thành con lửa thiếu nữ, thợ săn có chút bi thương, hắn là thật yêu nàng, ai biết thiếu nữ này như thế lừa hắn. Vợ tự nhiên là đem thợ săn biểu hiện xem ở trong mắt. Sư phụ, có lẽ thiếu nữ cũng không phải là tự nguyện đi lừa gạt ngươi, ngươi không biết, ngươi bị nữ hầu đánh ngất xỉu về sau, ta nghe được nàng xin tha cho ngươi. Nếu như ngươi thật rất yêu nàng, liền trừng phạt nàng một cái liền đủ. Thật sao? Thợ săn nguyên bản thất lạc trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Ừ, nhưng là sư phụ, hiện tại còn không thể yêu thương nàng. Nàng dù sao vẫn là lừa gạt ngươi, chúng ta nhất định phải để các nàng chịu đến trừng phạt. Vợ hẻo, ngươi ý định làm sao trừng phạt các nàng? Sư phụ, giao cho ta là được. Vợ cùng thợ săn đem thiếu nữ biến con lừa kéo đến giam giữ con lừa lều phía trước, lều bên trong hai đầu con lừa bắt đầu khôi phục nhân loại ý thức. Bọn họ tại lều bên trong ách ga ách ga đều, thật giống đang cầu tha, lại giống là đang chửi mắng. Đây chính là các ngươi lừa gạt chúng ta hạ tràng. Vợ hẻo mắng, lão thái bà kêu biến thành con lừa còn hé miệng muốn cắn hắn, bị vợ hẻo một roi quất vào trên miệng, đau đến hô hoán lên. Sư phụ, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Bờ hẻo đem dây cương cho mấy đầu con lửa trồng lên, lôi kéo bọn họ rời khỏi pháo đài. Sau một ngày, bọn hắn đi vào một tòa chuồng ngựa, đây là bọn hắn từ Bảo Thạch Sơn trở về thời điểm đi ngang qua chuồng ngựa. Vợ tìm tới chủ chuồng ngựa, tiên sinh, ta chỗ này có một đầu con lửa muốn bán, ngươi có cần hay không? Hai tử, ta chỗ này đều là ngựa, ngươi đến nhầm địa phương. Chủ chuồn ngựa cũng không muốn con lửa. Tiên sinh, ngươi có nghe nói hay không qua con la loại sinh vật này? Bọn họ lực lượng rất lớn, sức chịu đựng mạnh phi thường, trọng yếu nhất chính là bọn họ đối với đồ ăn yêu cầu không cao. Ồ, còn có loại này thần kỳ động vật, ngươi ở đâu nhìn thấy? Loại động vật này tại quê hương của ta đâu đâu cũng có, nhưng là ta ở đây chưa bao giờ từng thấy, thẳng đến ta tìm được con lửa. Hai tử, ý của ngươi là?
Đúng, tiên sinh, con la chính là ngựa cùng con lửa hậu đại. Nếu như ngươi lấy được nó, sẽ mang đến cho ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú, bởi vì ở đây, loại động vật này là ngươi đặc hữu. Ngươi bây giờ có muốn hay không muốn đầu này con lửa? Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Chủ chuồng ngựa còn là không quá tin tưởng. Như vậy đi, tiên sinh, ta trước tiên đem đầu con lửa đặt ở ngươi nơi này, nếu là ngươi lấy được con la, lại tới tìm ta mua còn lại hai đầu con lửa. Mà lại, ngươi có thể khi đó trả lại cho ta tiền, thế nào? Vợ eo nói, chủ chuồng ngựa cảm thấy mình là kiếm bộn không lỗ mua bán, tự nhiên là đáp ứng xuống. Trước ngươi không phải là muốn đem ta chìm vào đáy nước nuôi cá sao? Ta hiện tại cho ngươi đi chuồng ngựa bên trong cùng những thứ này tuấn mã làm bạn. Vợ eo đối với đầu kia bị bán con lửa nói. Con lửa kia dọa sợ, nó không ngừng dãy rủa gầm rú, nhưng không ai phản ứng nó là lao thái bà biến. Mặt khác hai đầu con lửa vậy run lẩy bẩy. Thợ săn ở một bên trợn mắt hốt mồm, hắn chưa hề nghĩ tới có thể như thế trừng phạt lao thái bà này. Vợ eo, ngươi là thế nào hiểu nhiều như vậy? Thợ săn hỏi. Sư phụ, ta ở trong sách nhìn thấy. Trong sách tự có hoàng kim ốc. Vợ eo cười cười, chúng ta về thành trước lâu đài đi. Bọn hắn nắm hai đầu con lửa trở lại pháo đài. Một tuần lễ sau, vợ cùng thợ săn lần nữa nắm hai đầu con lửa đi vào chuồng ngựa. Chủ chuồng ngựa vừa thấy được bọn hắn, liền lấy ra rất nhiều tiền, biểu thị muốn mua lại còn lại cái này hai đầu con lửa. Nguyên lai con lửa kia bị giam vào chuồng ngựa về sau khắp nơi chạy trốn, ngựa được như là như bị điên đuổi theo nó muốn sinh sôi hậu đại. Kết quả con lửa kia mệt chết. Nhưng là những cái kia ngựa được đối với sinh sôi hậu đại sự tình càng để bụng hơn. Cái này khiến chủ chuồng ngựa thật cao hứng, cho nên hắn quyết định muốn mua lại còn lại hai đầu con lửa. Hai đầu con lửa sau khi nghe nước mắt tại trong hốc mắt chảy xuống, bọn họ phi thường tuyệt vọng, nhưng trước mắt nam hải này lực lượng lớn đến kinh người, bọn họ căn bản trốn không thoát. Hai đầu con lửa trực tiếp quỵ hai chân xuống, cho bờ cùng thợ săn quỳ xuống. Cái này khiến thợ săn có chút không đành lòng, hắn hướng bờ eo lắc đầu, hắn vốn chỉ là ý định dọa một chút tiểu nữ. Bờ eo lúc này đem tiền trả lại cho chủ chuồng ngựa nói, lúc đầu ta là muốn cho ngươi bồi dưỡng ra con la đến, kết quả con lửa lại chết rồi, cho nên ta hiện tại không nghĩ bằng cái này hai đầu con lửa, không phải vậy bọn họ khả năng cũng biết mà chết. Bọn hắn lôi kéo hai đầu con lửa cũng không quay đầu lại rời khỏi lập tức tràng. Trong thành bảo, hai đầu con lửa quỳ trên mặt đất, bọn họ đang không ngừng dập đầu, phảng phất tại khẩn cầu tha thứ. Tuổi trẻ thợ săn bắt đầu đau lòng chính mình đã từng yêu nhất nữ nhân này, hắn còn là lấy ra viên kia có thể biến thành người giao diếp nhường thiếu nữ biến con lửa kia ăn. Cái kia mỹ lệ thiếu nữ biến đổi người hồi hình liền quỳ ở thợ săn trước mặt khóc giống lấy, thân yêu thợ săn, xin ngươi tha thứ cho ta kỳ thật cũng không muốn lừa gạt ngươi, là bà nội ta nàng buộc ta làm. Nếu là ta không dựa theo yêu cầu của nàng làm, nàng nhất định sẽ giết chết ta, nàng cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Ngươi bảo bối kia, ta cũng có thể còn cho ngươi. Bà nội cho ta dược thủy còn có, ta có thể đem cái kia tim chim cho phun ra. Nếu như ngươi bây giờ liền đem nó phun ra, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói. Thợ săn lạnh lùng nói, cái kia mỹ lệ thiếu nữ uống xuống dược thủy, cũng không lâu lắm, nàng liền đem tim chim phun ra, hai tay dâng lên. Thợ săn tiếp nhận tim chim về sau, cũng không có đưa nó nuốt vào, mà là đem nó đặt ở trong chén. Đã như thế, ta liền tha thứ ngươi, thân yêu, hy vọng ngươi cũng không tiếp tục muốn gạt ta. Thợ săn quay đầu đối với nữ hầu biến con lửa kia nói, nếu như ngươi thể ngươi sau này vĩnh viễn hiệu chung với ta, ta liền nhường ngươi biến trở về người. Cái kia con lửa nghe xong, không ngừng gật đầu, nó cũng thay đổi về người. Đem ngươi tiểu thư đưa về căn phòng đi nghỉ ngơi. Về sau các ngươi đợi tại căn phòng không muốn đi, ta sẽ tìm đến các ngươi. Nữ hầu nghe theo phân phó đem mỹ lệ thiếu nữ đỡ trở về phòng, mà thợ săn thì đem cái kia rửa sạch sẽ tim chim đưa cho bờ hẻo. Sư phụ, bờ hẻo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bờ hẻo, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết. Viên này tim chim tặng cho ngươi. Sư phụ, vậy ngươi, ta đã cầm tới tòa pháo đài này, còn có phía trước mang về cái kia túi bảo thạch, những vật này đã đầy đủ. Ngươi đừng quên, ta còn có cái này áo choàng. Đến lúc đó ta lại đi cầm nhiều một ít bảo thạch liền là được. Đợi tiểu Nam Hải tiếp nhận cái ly, thợ săn sờ sờ đầu của hắn, vợ hẹo, ta lữ trình liền đến nơi này, ta muốn ở chỗ này định cư, ngươi nhìn ngươi là muốn tiếp tục đi lữ hành vẫn là muốn trở về. Nếu như ngươi muốn trở về, nhớ kỹ nói cho ta, ta dùng áo choàng đưa ngươi trở về. Thợ săn nói xong cũng không kịp chờ đợi chạy đi. Sư phụ, ta còn có thể tại trong thành bảo đợi một thời gian ngắn sao? Đương nhiên, ngươi muốn đợi bao lâu đợi bao lâu. Thợ săn thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chạy là nhanh như vậy. Vợ eo bất đắc dĩ cười cười, thật là một cái nóng nội nam nhân. Hắn nhìn qua trong ly tim chim âm thầm nghĩ tới, cho tới bây giờ, mặc dù quá trình không giống, nhưng chuyện cổ tích bên trong ma thảo cố sự kết cục cơ bản không có phát sinh cải biến. Thợ săn chỉ là đã mất đi viên này tim chim, cái này đối với hắn đến nói hẳn là không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vợ eo đem trong chén viên kia tim chim một cái nuốt xuống. Vào lúc ban đêm, vợ chăm chú nhìn chằm chằm chân nhà, quả nhiên, lúc nửa đêm, một viên điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc nhà, dung nhập vợ eo thân thể. Ha ha, thật sự là đã lâu không gặp. Đêm nay, vợ eo ngủ rất ngon lành. Chương 16, về nhà chương 16,
về nhà bờ cái này ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, còn là nữ hầu đến mới gọi hắn thức dậy. Vợ hẹo, ngươi hôm nay làm sao ngủ lâu như vậy? So với chúng ta ngủ thời gian còn lâu. Trên bàn cơm, thợ săn treo kẹo nói, cái kia mỹ lệ thiếu nữ thì ở một bên đỏ bừng mặt. Sư phụ, ta chỉ là quá mệt mỏi. Vậy bây giờ ta có phải hay không phải gọi nàng thợ săn tiểu thư rồi? Vợ hẹo cũng không cam chịu yếu thế treo kẹo tuổi trẻ thợ săn. Ha ha ha, vợ hẹo, ngươi đứa nhỏ này, có đôi khi ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không tiểu hải tử. Thợ săn cười ha ha, cũng coi là thừa nhận cái này quan hệ, hắn hiện tại chính là pháo đài chủ nhân. Sau bữa ăn, vợ hẹo đối với thợ săn nói, sư phụ, ta muốn đi xem cái này thành bảo sách. Đương nhiên, ngươi muốn mang đi đều có thể. Thợ săn ôm mỹ lệ thiếu nữ trở về phòng đi. Vợ thì đến lao thái bà căn phòng, bên trong có khá hơn chút quyển sách, hắn tùy tiện đọc qua một chút, phần lớn đều là điều phối dược tế sách. Ngày hôm qua ban thưởng, quả nhiên nhường hắn nhận thức đại bộ phận chữ, nếu có thanh tiến độ lời nói hắn cần phải có thể nhận thức 75 trái phải chữ. Phần ngoại lệ bên trong nói rất nhiều thực vật hắn căn bản liền chưa thấy qua, chớ nói chi là muốn đem dược tề điều phối đi ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại một cái dương bên trong tìm được lao thái bà nguyên bản đáp ứng đưa cho hắn sách. Mặc dù còn không thể hoàn toàn đọc hiểu trong sách nội dung, nhưng ít ra có thể đọc hiểu hơn phân nửa nội dung. Bên trong quyển sách này giảng thuật ma pháp đại khái là triệu hoán thuật, thật giống có thể thổ nguyên tố chiến sĩ đến tác chiến. Thì như cái gì thạch đầu nhân loại hình. Bất quá ma pháp kéo dài thời gian không dài, chỉ có thể kéo dài khoảng một phút thời gian. Vợ kéo đột nhiên nhớ tới trong thành bảo khắp nơi có thể thấy được một chút chất thành một đống tảng đá, nghĩ đến phía trước lao thái bà chính là thông qua ma pháp này nhường thạch đầu nhân thủ vệ pháo đài, tránh cho bị giặc cướp ăn cướp à. Đây cũng là lao thái bà hết thảy tàng thư bên trong duy nhất một bản sách ma pháp, bởi vậy có thể thấy được ma pháp ở cái thế giới này thật phi thường thưa thớt. Muốn học tập ma pháp trừ thiên phú bên ngoài, còn nhất định phải trời sinh có ma lực, rất nhiều người đều không có ma lực, kiểm tra tự thân có hay không ma lực biện pháp có thể thông qua. Phía sau văn tự bờ kẹo liền xem không hiểu. A, thật vất vả phát hiện sách ma pháp, lại không thể học tập, đây thật là khó chịu. Vợ cảm thấy nội tâm như là bị con mèo bắt một dạng. Phần thưởng này không khỏi cũng quá không góp sức, chứ biết chữ bên ngoài, lần này đến cùng trả lại cho ta cái gì đó. Ta đến cùng có hay không ma lực? Kỳ thật bờ không biết là, lão thái bà căn bản xem không hiểu quyển sách này phía trên văn tự, muốn nhìn hiểu loại này sách ma pháp, nhất định phải có ma pháp sư thiên phú. Mà bờ kéo nguyên bản không có loại thiên phú này, đây là hắn viện trợ chuyện cổ tích bên trong nhân vật chính cải biến vận mệnh lấy được ban thưởng một trong. Mà lão thái bà trừ biết luyện dược bên ngoài cũng căn bản không biết ma pháp, tăng thêm nàng phía trước muốn để bờ kéo đến cho nàng làm việc. Không phải vậy nàng đã sớm trực tiếp hạ dược đem thợ săn hạ độc chết, vậy không cần đến như thế trăm phương ngàn kế thông qua lừa gạt thủ đoạn tới bắt thợ săn bà bối. Vợ tiếp tục trong phòng tìm kiếm, cuối cùng tại trong một quyển sách lật đến xen lẫn một tấm bản đồ. Bản đồ này cùng lúc trước tại người ngâm thơ trong nơi đó mua được địa đồ không giống, đây là lấy cái này thành bảo làm trung tâm, phóng xạ chung quanh tiểu địa đồ. Đồ bên trên còn tiêu chú dòng sông, cùng bờ hẻo nhóm khi trở về đi qua địa phương không sai biệt lắm, vậy nghiệm chứng tấm bản đồ này chân thực tính. Tại địa đồ góc trên bên phải, cũng chính là cái này thành bảo đông bắc phương hướng, vẽ lấy một đám mây, trên mây mặt còn có thành trì. Thành trì phía trên còn tiêu chú hai chữ, cự nhân. Nói cách khác, có cái cự nhân thành trì xây ở trên trời. Trên mây làm sao có thể xây thành trì hồ, cái này sợ không phải mù vẽ. Bờ hẻo nói xong đột nhiên sững sờ, hắn nghĩ tới tại Bảo Thạch Sơn bên trên đem chính mình cùng thợ săn nâng đi đám mây. Ai? Ta không thể luôn dùng kinh nghiệm của kiếp trước đến đối đãi thế giới này, cái gì đó ở đây đều có thể là hợp lý. Bờ hẻo đem địa đồ kẹp ở trong sách ma pháp của mình, hắn chuẩn bị về sau có cơ hội đi cái kia thành trì nhìn xem. Hai ngày sau, vợ cùng thợ săn từ biệt, hắn biểu thị mình muốn đi về nhà. Thợ săn không nói gì, hắn phủ thêm áo choàng, một tay khoác lên bờ hẻo trên vai, quét một cái, hai người từ pháo đài biến mất. Chờ bờ hẻo lấy lại tinh thần, bọn hắn đã đến thành trì vùng ngoại ô bờ hẻo, ta liền đem ngươi đến nơi này, nếu như tương lai ngươi cần cái này áo choàng thời điểm, ngươi liền đến pháo đài tìm ta, nếu như ta tại pháo đài lời nói áo choàng tùy thời có thể cho ngươi mượn. Đúng, nơi này có hai viên bảo thạch, ngươi mang cho Lộc, thay ta hướng nàng Vân An, ta vậy thuận tiện đi đón cha mẹ của ta đi pháo đài hưởng phúc, gặp lại, bờ hẻo. Thợ săn đem bảo thạch đưa cho bờ hẻo sau, hướng hắn phất phất tay liền biến mất ở tại chỗ. Bờ hẻo đối với không khí vẫy tay từ biệt, sau đó chuyển thân hướng nhà gỗ đi tới. Bất chi bất giác đã rời đi nơi này hơn mấy tháng, cũng không biết Lật cùng bị con xấu xí thế nào rồi. Tới gần nhà mình nhà gỗ thời điểm, bờ xa xa đã nhìn thấy một cái tóc vàng nữ hài đang ở trong sân phơi nắng y phục, còn có một cái đại bạch ngỗng hầu ở bên người nàng. Thằng đến bờ hẻo đi đến sân nhỏ phía trước, nữ hài tóc vàng đều còn tại bận rộn, nàng cũng không có phát hiện bờ hẻo. Ngược lại là cái kia đại bạch ngỗng phát hiện ra trước hắn, nhưng cái kia đại bạch ngỗng cũng không có lên tiếng, cái kia trong mắt lộ ra nhân tính hóa ánh mắt giảo hoạt. Nó quay đầu nhìn ngay tại bận rộn tiểu nữ hài. Lật. Bờ hẻo nhẹ nhàng mở miệng, tiểu nữ hài nghe được thanh âm sau lưng thể chấn động mạnh, nàng chậm rãi xoay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối. Bờ hẻo. Tiểu nữ hài tóc vàng cười, trong mắt nàng đột nhiên tuôn ra nước mắt, nàng bước xuống trong tay quần áo thoáng cái ôm chặt lấy trước mắt nam hài tóc đen. Đáng tiếc hai người bọn họ cao không sai biệt cho lắm, không phải vậy nàng đã sớm nhào trong ngực hắn đi. Bờ hẻo. Người xem như quay lại. Google. Cái kia đại bạch ngông cũng tới đến bờ hẻo bên người, hé miệng cắn cắn hắn ống quần, thanh âm của nó rất thanh thúy. A. Đây là vị con xấu xí sao? Bờ hẻo nhìn qua trước mắt đại bạch ngỗng, không, hẳn là thiên nga trắng. Cuồ đúng vậy, chính là ta, ta đã không phải là vị con xấu xí, ta hiện tại là thiên nga trắng tốt ta, thiên nga trắng, còn nhớ hay không cho chúng ta ước định qua cái gì? Bờ hẻo, vịt con xấu xí nhớ kỹ, nó hiện tại có thể nghe lời của ta. Lời hồi đáp, cụ ổ Mỹ lệ thiên nga chưa từng nuốt lời thiên nga trắng cao cao ngóc lên đầu lâu của nó. Vợ hẹo, từ khi vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng về sau, ta liền có thể nghe hiểu cái khác động vật đang nói cái gì. Lợi đem sự biến hóa này báo cho vợ hẹo nghe. Xem ra khoảng thời gian này lợi vậy thu hoạch được mới ban thưởng. Ừm, rất tuyệt, như thế về sau chúng ta ra ngoài lữ hành, nếu như cái khác động vật lừa gạt vịt con xấu xí, khả năng bọn họ liền lừa gạt không đến ngươi. Cụ ổ chủ nhân, ngươi là nói trong rừng cây đám kia chim sẻ. Bọn họ đã bị ta đánh một trận. Ừm, không sai. Vợ hẹo đưa thay sờ sờ vịt con xấu xí đầu. Hắn còn là quen thuộc gọi nó vịt con xấu xí. Đúng, Lật, đây là thợ săn sư phụ đưa cho ngươi bảo thạch, hắn đã tại một tòa thành lâu đài bên trong định cư. Vợ cho Lật cùng vịt con xấu xí miêu tả bọn hắn khoảng thời gian này kinh lịch. Một người một vịt nghe được hưng phấn dị thường, hắn không thể hiện tại liền bắt đầu ra ngoài mạo hiểm. Chờ chúng ta lại lớn lên một chút đi mạo hiểm nữa, khoảng thời gian này các ngươi có tìm được hay không vậy sẽ nói chuyện đầu gỗ. Không có. Chúng ta tìm khắp toàn bộ rừng cây, đều không có phát hiện cái kia đầu gỗ. Lật lắc đầu. Vợ hẹo thở dài, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Ban đêm, thợ mộc giả khiêng một khối đầu gỗ trở lại nhà. Hắn vừa đẩy cửa ra, trên bàn phong phú thức ăn nhường hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ra ra, ta đã trở về. Vợ từ sau cửa nhảy ra ngoài, cho thợ mộc giả một cái to lớn ôm ấp, hai bà cháu ôm ấp rất lâu. Ra ra, cái kia hiệu buôn chúng ta có thể không ra, chúng ta bây giờ có kim tệ. Ra ngoài mạo hiểm thời điểm lấy được. Vợ hẹo lấy ra mấy cái kim tệ đưa cho thợ mộc giả, đây là lật cùng hắn dưới gối đầu kim tệ, hắn tuyển một chút giao cho mình ra ra. Thợ mộc giả là lần đầu tiên cầm tới kim tệ. Hai tay của hắn bưng lấy mấy cái kim tệ nước mắt tuôn đầy mặt, cảm ơn thần minh. Đợi tâm tình bình phục sau, thợ mộc già đem kim tệ cẩn thận từng ly từng tí thu lại, cái này dù sao cũng là chính mình cái này đần độn cháu trai giao cho bảo bối của hắn, sau đó mới chậm rãi nói ra, ra ra già rồi, không mở cửa tiệm ta không có địa phương đi. Nha. Đúng, kém chút quên đi, ta hôm nay tại anh đảo thợ mộc nơi đó mua xuống một khối đầu gỗ. Không biết có phải hay không là ta nghe nhầm, ta thật giống nghe được cái này đầu gỗ tại nói chuyện. Chương 17, đầu gỗ thích nói láo chương 17, đầu gỗ thích nói láo ra ra, ngươi nói cái gì? Biết nói chuyện đầu gỗ. Thợ mộc già gật gật đầu, hắn chỉ vừa rồi gánh trở về đầu gỗ, chính là khối này, cái kia anh đảo thợ mộc đi nói là trong rừng cây kiếm về, hắn nói tốt giống như nghe được cái này đầu gỗ biết nói chuyện, hắn có chút sợ hãi, hỏi ta muốn hay không. Ta nghĩ đến trước ngươi một mực không phải là muốn tìm cái này biết nói chuyện đầu gỗ, liền mua cho ngươi quay lại. Vợ hẹo bán tín bán nghi cầm lấy đầu gỗ, hắn dùng tay gõ gõ đầu gỗ căn bản không có phản ứng, cũng căn bản không nói chuyện. Vị con xấu xí cũng tới đến đầu gỗ bên cạnh quan sát một lát sau liền bắt đầu cụ ổ tê, thật giống chính là nó. Nó chính là ta tại trong rừng cây gặp phải cái kia đầu gỗ. Vợ không thể không cảm thán, cái này hẳn là thật là vận mệnh cho phép. Ra ra, ta có thể hay không dùng nó đến điêu khắc một cái tượng gỗ người? Đương nhiên, vốn chính là đưa cho ngươi. Vợ éo lập tức bắt đầu hành động. Hắn muốn đem hắn chế tác thành một cái đẹp trai con rối. Ai nha, ngươi đem ta làm đau. Vợ éo vừa dùng công cụ tại cái này trên gỗ điêu khắc, đầu gỗ liền phát ra thanh âm. A, xem ra anh đào thợ mộc không có gạt ta, cái này đầu gỗ xác thực biết nói chuyện. Thợ mộc giả kinh ngạc mà nói. Cụ ổ, ngươi xem đi, ta vậy không có lửa các ngươi. Vịt con xấu xí vậy ở một bên phụ họa. Vợ hẹo, ngươi chuẩn bị đem nó biến thành hình dáng gì? Lật hỏi, biến thành một đứa bé trai đi, cùng ta không sai biệt lắm tiểu Nam Hải. Vợ hẹo nói, dù sao bọn hắn tìm tí nọc chi ô mục đích, chính là vì có thể để cho hắn đến bồi thợ một già. A, các ngươi thế mà không sợ ta. Đầu gỗ nói ra, ta thế nhưng là rất lợi hại thợ mộc, ta tại sao phải sợ ngươi? Vợ hẹo cười cười, hắn cũng không có ngừng tay bên trên làm việc. Ngươi có cái gì đáng sợ? Đi qua, chỉ cần ta vừa nói, chung quanh động vật cùng người liền đi ra, ta cái gì đều nhìn không thấy. Cái này đầu gỗ nói ra, ồ, ngươi bây giờ cái gì đều nhìn không thấy. Vợ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, trước mắt ta là một vùng tăm tối, ta chỉ có thể cảm nhận được ngươi dùng đồ vật tại trên người ta gọn. Ngươi đừng nội, ta rất nhanh liền chuẩn bị cho ngươi một cái ánh mắt, nhìn ngươi có thể hay không trông thấy. Vợ hẹo nói, thật sao? Cảm ơn ngươi. Vậy ngươi nhanh một chút đi, ta hiện tại không sợ đau. Ta phi thường muốn xem gặp ngươi. Vợ hẹo rất nhanh liền cho nó điêu khắc ra một đôi xinh đẹp ánh mắt. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này đầu gỗ ánh mắt mới vừa làm tốt, liền nhanh như chớp chuyển động lên. A, ta cuối cùng trông thấy, cảm ơn thần minh, ngươi là cha của ta a. Ta không phải là phụ thân của ngươi, chúng ta đều vẫn là đứa trẻ. Chúng ta nên tính là bằng hữu. Vợ hẹo bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn chẳng hiểu ra sao thêm một cái hài tử. Được rồi, bằng hữu, ta vừa rồi một mực nghe được bọn hắn gọi ngươi làm vợ hẹo. Đây là tên của ngươi đi, vợ hẹo, ngươi có thể vì ta đặt tên sao? Ngươi liền gọi tí nọc chi ổ đi. Cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích cái tên này thật giống trời sinh chính là thuộc về ta. Dinocchio có chút vui vẻ, mặc dù hắn hiện tại chỉ có một cái đầu cùng một đôi mắt. Vợ tiếp tục cho nó làm cái mũi cùng miệng. Ha ha, ta vậy có cái mũi cùng miệng. Nguyên lai dùng miệng nói chuyện chính là như vậy cảm giác. Vậy ngươi mới vừa rồi là dùng cái gì nói chuyện? Vợ có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là dùng ta bụng nói chuyện nha. Dinocchio nói xong lại ngậm miệng lại phát ra thanh âm, nguyên lai cái này con rối biết bụng lời nói. Vợ tiếp tục cho Dinocchio điêu khắc thân thể, động tác của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đại khái điêu khắc ra Dinocchio nửa người trên. Ngày, ngươi thật sự là một cái lợi hại thợ mộc. Dinocchio tò mò nhìn hai tay của mình. Nửa người trên của hắn cứ như vậy bắt đầu chuyển động. Vợ cùng luật cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đầu gỗ thế mà chính mình biết động, đây cũng là một khối bị thần minh chiếu cố thần kỳ đầu gỗ. Thợ mộc già ở một bên tán thán nói, ha ha, lão gia gia, chuyện ngươi không biết còn nhiều đi, ta còn gặp qua heo biết bay đâu. Dinocchio kiêu ngạo nói, hắn vừa mới nói xong, cái mũi của hắn liền thật dài. A, đây là có chuyện gì? Dinocchio hoảng. Vợ hẹo. Dinocchio cái mũi làm sao đột nhiên dài ra rồi? Luật cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cụ ồ, là nha, cái này con rối nhỏ cái mũi lại dài lại xấu. Vịt con xấu xí ở một bên nói, bởi vì hắn nói láo. Bờ hẹo cười, xem ra đây là Dinocchio thiên tính. Ta không có nói láo a, bờ hẹo, tại sao phải nói ta nói láo? Dinocchio không phục lắm. Bởi vì ngươi tung ra một cái mũi của ngươi liền biết dài ra. Bờ chỉ vào con rối cái mũi nói. Trước ngươi rõ ràng nói ngươi cái gì đều nhìn không thấy, ta làm cho ngươi ánh mắt ngươi mới có thể nhìn thấy, hiện tại ngươi lại nói ngươi gặp qua heo biết bay. Đây không phải là nói láo là cái gì? Tốt à, đó là của ta sai, lão gia gia, ta xin lỗi ngươi, ta xác thực chưa thấy qua heo biết bay, ta là nói láo, vợ hẹo, xin ngươi giúp ta sửa một chút cái mũi đi. Dinocchio bắt đầu xin lỗi, a, cái mũi của ngươi không biết chính mình biến ngắn. Vợ cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao có thể? Mọc ra đồ vật làm sao lại biến ngắn? Vợ không có cách, chỉ có thể giúp nó đem cái mũi sửa một cái, sau đó tiếp tục cho Dinocchio làm xuống thân, rất nhanh liền đem cái này đẹp trai con rối nhỏ cho làm đi ra. Vừa làm được con rối cũng sẽ không đi đường, bờ hẹo lôi kéo hắn đi một vòng, hắn mới dần dần nắm giữ đi đường kỹ xảo. Con rối thật cao hứng, hắn bắt đầu không tự chủ khoa tay múa chân, hắn vui vẻ vô cùng. Dinocchio, xem như bằng hữu của ngươi, ta cần ngươi viện trợ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Bờ hẹo hỏi, đó là đương nhiên, ngươi có cái gì phân phó? Bằng hữu của ta. Nếu như chúng ta về sau ra ngoài lữ hành, ngươi liền phụ trách theo giúp ta ra ra. Tại sao ta không thể cùng các ngươi cùng đi lữ hành? Bởi vì ngươi là con rối, không thích hợp ra ngoài lữ hành. Bờ cảm thấy cái này con rối là cái lắm lời, luôn luôn đang hỏi cái này hỏi cái kia. Nếu là thật mang lên hắn cùng đi ra lữ hành, bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ rất nhiều phiền phức. Nếu là bằng hữu của ta cần, vậy ta liền giúp ngươi đi. Chờ các ngươi ra ngoài lữ hành, ta liền bồi ông nội của ngươi. Dinocchio vừa nói dứt lời, cái mũi của hắn lại dài ra. Vợ eo nhịn không được thở dài, cái này con rối quá yêu nói láo. Vợ eo. Dinocchio lại nói láo. Luật cười cười, a, bằng hữu của ta, ta không có nói láo, ta không biết cái mũi của ta tại sao lại dài ra. Dinocchio vội vàng hấp tấp tìm đến đao nhỏ chính mình gọt cái mũi của mình, gọt đến xấu hề hề, xem ra phi thường buồn cười. Vợ hẹo, bằng hữu của ta, ngươi có thể hay không giúp ta sửa một cái mũi của ta? Dinocchio bắt đầu cùng vợ xin giúp đỡ, cái sau lần nữa giúp hắn. Là được, Dinocchio, hiện tại đã rất muộn, ngươi đêm nay trước tiên ở trong đại sảnh nhường một cái, đợi ngày mai chúng ta lại cho ngươi làm một cái phòng. Hắn giúp Dinocchio từ đầu gỗ biến thành người gỗ, nhất định có thể thu được ban thưởng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận ban thưởng, chỉ cần lại được một lần ban thưởng, hắn nhất định có thể xem hiểu quyển kia sách ma pháp, liền có thể học tập ma pháp. Vợ hưng phấn đến có chút ngủ không yên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy ban thưởng điểm sáng. Đêm đó, một viên điểm sáng nhàn nhạt lần nữa từ trên trời giáng xuống. Hắc hắc, quá là được, không nghĩ tới đi, mới qua vài ngày nữa, chúng ta lại gặp mặt. Vợ phi thường vui vẻ, hắn lần nữa nặng nề chết đi. Ngày thứ hai, lọt đội va đánh thức vợ hẹo, vợ hẹo, vợ hẹo, Dinocchio hắn không thấy. Chương 18, Dinocchio không thấy chương 18, Dinocchio không thấy thời gian trở lại trước một đêm, Dinocchio rất không vui, hắn cảm thấy vợ xem thường hắn. Dựa vào cái gì con rối liền không thể ra ngoài mạo hiểm? Hắn muốn chứng minh cho bờ hẹo nhìn. Hắn muốn đi lữ hành, hắn còn vụng trộm từ trong nhà lấy đi bờ hẹo giao cho thợ mộc già kim tệ, khoảng chừng 5 mai. Hắn hôm qua còn là đầu gỗ thời điểm, mơ hồ nghe nói bờ hẹo ra ngoài lữ hành lấy được những thứ này kim tệ. Hắn nhất định muốn cầm tới so đây càng nhiều kim tệ hướng bọn hắn chứng minh mình có thể lữ hành. Thế là Dinocchio tại bình minh đến thời khắc, lợi dụng khi bóng đêm mở cửa chạy ra ngoài, hắn mới vừa đi mấy bước liền xoay người đối với nhà gỗ nói, ta nhất định muốn chứng minh cho ngươi xem, bờ hẹo, ngươi chờ xem. Nói xong hắn liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng chạy đi. Trong nhà gỗ, bị lật đánh thức vợ có chút mơ mơ màng màng, dù sao hắn hôm qua vừa lấy được thế giới ban thưởng, cần thông qua giấc ngủ đến hấp thu ban thưởng. Nghe nói cái kia con rối nhỏ không thấy về sau, vợ không kịp cảm thụ biến hóa của mình, vội vàng hỏi, Dinocchio là lúc nào không thấy? Không biết, ta hôm nay buổi sáng lúc liền không có trông thấy nó. Lật lắc đầu, ta đã nhường bị con xấu xí đi tìm, nó biết bay, tìm ra được biết nhanh hơn nhiều. Đúng, vợ hẹo. Hôm nay ra ra còn nói, ngươi hôm qua giao cho hắn kim tệ cũng không thấy. Hơn phân nửa là Dinocchio lấy đi, cái này tinh lịch con rối kẻ cắp. Vợ hẹo thở dài. Ngoài phòng truyền đến cánh kích động thanh âm, là vịt con xấu xí quay lại. Cụ ổ ta tìm khắp toàn bộ thành phố, đều không có nhìn thấy cái kia con rối nhỏ. Vịt con xấu xí, ngươi có hay không đến hỏi qua cái khác động vật? Vợ hẹo hỏi, không có, ta cái này đi. Vịt con xấu xí đập thình thịch cánh lại bay đi. Vợ hẹo. Chúng ta không đi tìm Dinocchio sao? Luật hỏi. Luật, không nên gấp, chỉ ít chúng ta phải biết hắn khả năng đi nơi nào mới có thể đi tìm hắn, trước chờ vịt con xấu xí quay lại đi. Vợ từ trong ngăn tủ tìm ra từ pháo đài lấy được sách ma pháp, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem chính mình có thể hay không học tập ma pháp. Kiểm tra tự thân có hay không ma lực biện pháp, có thể thông qua ma lực kiểm tra thạch đến khảo thí hoặc là thông qua ngâm sướng chú ngữ, ca ngợi tinh linh, mời về đáp ta kêu gọi đi đến xác nhận. Vợ cuối cùng nhận thức quyển sách này bên trên toàn bộ chữ.
quá tuyệt, cuối cùng là toàn bộ có thể xem hiểu. Lật, chúng ta ra ngoài, ta cho ngươi biểu diễn cái ma pháp. Bờ éo lôi kéo tiểu nữ hài chạy đến ngoài phòng, chiếu vào trong sách nhắc nhở đọc lên chú ngữ. Ở bên cạnh họ đột nhiên giống như đom đóm một dạng sáng lên rất nhiều điểm sáng, cứ việc hiện tại là ban ngày, nhưng những điểm sáng này xem ra đều vẫn là như thế sáng tỏ. Bờ éo, đây là cái gì? Thật là đẹp mắt, tựa như thật nhiều diêm phăng cái nhóm lửa một dạng. Lật hiếu kỳ đưa thay sờ sờ những điểm sáng này, cái kia điểm sáng cũng là không né tránh, ngược lại là tại lật trên tay cọ qua cọ lại. Đây liền trong sách nói tới tự nhiên tinh linh, ta cuối cùng vậy có thể sử dụng ma pháp. Để cho ta tới thử một lần, nham thạch chiến sĩ, ta cần ngươi viện trợ. Vợ éo bắt đầu nếm thử trong sách ma pháp, theo hắn triệu hoán, cửa nhà mấy khối đá vụn hợp lại cùng nhau ghép lại thành một cái mini hình người. Nó chỉ có bờ éo một nửa cao, cùng bờ tưởng tượng hoàn toàn không giống. Vợ éo, cái này tiểu thạch đầu người thật đáng yêu. Lật túi người sờ sờ tiểu thạch đầu người. Vợ éo nguyên lai tưởng rằng nham thạch chiến sĩ hẳn là loại kia cao vài thước thạch cự nhân, hắn thậm chí có thể ngồi tại thạch cự nhân phía trên mắt nhìn xuống phía dưới đám người. Được rồi, có thể sử dụng ma pháp là được. Hắn vừa rồi chỉ huy cái này tiểu thạch đầu người mấy lần liền đánh gãy bên cạnh một gốc cùng cánh tay hắn không sai biệt lắm to cây nhỏ, dùng để chấn nhiếp giặc cướp hoặc là dã thú cũng coi là dư xài. Chỉ cần có thể đem tỷ nọc chỉ ổ tìm trở về, lại đem tính cách của hắn bồi dưỡng tốt, bọn hắn liền có thể xuất phát đi lữ hành. Cù ổ bị con xấu xí từ đằng xa bay quay lại. Chủ nhân, ta vừa rồi gặp một con quạ, quạ đen nói nó sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy con rối cùng một cái quẹ chân hồ ly cùng một cái mù mắt con mèo đi, nhưng nó không biết bọn họ đi nơi nào. Vị con xấu xí nói, vợ eo nhớ kỹ, tại nguyên bản chuyện cổ tích bên trong, tí nọc chỉ ổ cũng là lấy được 5 mai kim tệ. Hồ ly cùng con mèo lừa hắn nói có thể để cho trong tay hắn kim tệ tăng lên gấp bội, về sau tí nọc chỉ ổ liền cùng bọn hắn đi. Vị con xấu xí, người đến bay xa một điểm đi tìm một chút tung tích của bọn hắn. Chú ý hỏi một chút đi ngang qua nhóm tiểu động vật. Lật, chuẩn bị điểm đồ ăn, chúng ta ngày mai phải đi tìm một chút tí nọc chỉ ổ. Hắn nhất định sẽ bị cái kia hồ ly cùng con mèo lừa gạt đi kim tệ, đến lúc đó hắn liền cái nào đều đi không được, chúng ta đem hắn tiếp quay lại liền là được. Thằng đến trạm vào tối, vị con xấu xí cuối cùng từ một con chim sẻ trong miệng biết được tỷ nọc trì ổ đại khái tung tích. Bọn hắn hướng phương bắc đi, nói là muốn đi một cái gọi kỳ tích ruộng địa phương. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, hai cái đứa trẻ tăng thêm một cái thiên nga đạp lên tìm kiếm tỷ nọc trì ổ đường. Mà chúng ta cái kia không chịu thua tỷ nọc trì ổ, lúc này đang bị hai cái kỳ quái bọc lấy bao tải giặc cướp đuổi theo. Hắn nguyên bản gặp một cái quẹ chân hồ ly cùng một cái mù mắt con mèo, cái kia hồ ly nói nó biết rõ một khối kỳ tích ruộng vị trí, chỉ cần đem một mai kim tệ trồng xuống, sáng ngày thứ hai liền có thể kết ra 500 mai kim tệ. Đi nọc chỉ ổ tin, hắn đi theo đám bọn hắn đến một cái quán trọ. Kết quả cái kia hai tên gia hỏa tại trong lữ điếm nhường tỷ nọc chỉ ổ gọi rất nhiều thứ, ăn uống thả cửa một trận còn tại nửa đêm chạy trốn. Lữ điếm lao bản bắt lấy tỷ nọc chỉ ổ, yêu cầu hắn giao trả tiền, tỷ nọc chỉ ổ đành phải lấy ra một kim tệ. Tỷ nọc chỉ ổ hiện tại chỉ còn lại 4 cái kim tệ, hắn muốn là nghĩ ra được tìm hai gia hỏa này, kết quả liền gặp gỡ hai cái này bọc lấy bao tải giặc cướp, bọn hắn muốn cướp hắn kim tệ. Ta sai, nguyên lai bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta hối hận, ta muốn về nhà, vợ hẹo, mau tới cứu ta. Tỷ nọc chỉ ổ tuyệt vọng gọi. Vợ hẹo, đó là ai? Chúng ta nói cho ngươi, nhanh lên một chút đem kim tệ giao ra. Nếu không thì, chúng ta giết ngươi về sau, còn muốn đi giết cái kia bờ hẹo. Sau lưng hai cái giặc cướp rất nhanh liền đuổi kịp tí nọc trì ổ, bọn hắn sắp bắt được tí nọc trì ổ cánh tay. Các ngươi không có khả năng giết chết bờ hẹo, hắn phi thường lợi hại, những thứ này kim tệ đều là hắn đi mạo hiểm thời điểm lấy được. Chúng ta sẽ đi tìm bờ cầm kim tệ, hiện tại chúng ta muốn lấy trước đến trong tay người kim tệ. Giặc cướp hung dữ nói, không, các ngươi mơ tưởng cầm tới kim tệ. Tí nọc trì ổ tại giặc cướp bắt lấy đồng thời đem kim tệ nhét vào hắn đầu gỗ trong miệng. Hai cái giặc cướp nghĩ hết biện pháp đều không thể từ tỷ nọc trì ổ đầu gỗ trong miệng lấy ra kim tệ. Mặc kệ bọn hắn là dùng đao còn là những thứ đồ khác, đều không cậy ra cái này con rối miệng, cho nên bọn họ đem tỷ nọc trì ổ treo ở một gốc cây cao su bên trên. Đầu gỗ chỉ cần phơi khô liền biết vỡ ra, đúng, chỉ cần miệng của hắn vỡ ra về sau, chúng ta liền có thể cầm tới kim tệ. Một cái giặc cướp nói, đúng, ngươi thực tế quá thông minh, thật không hổ là hồ ly. Một cái khác giặc cướp kịp thời ngậm miệng lại. Các ngươi là quẻ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo. Tỷ nọc trì ổ dùng bụng nói chuyện, hắc hắc. Cái này người gỗ thế mà có thể sử dụng bụng nói chuyện, đã bị ngươi phát hiện, chúng ta cũng lười giấu, đúng, chính là chúng ta. Hai cái giặc cướp mang trên đầu bao tải hái xuống. Bọn hắn chính là buổi tối hôm qua cái kia quẹ chân hồ ly cùng cái kia mù mắt con mèo, mà bây giờ, con hồ ly này chân không quẹ, con mèo ánh mắt vậy không ngủ. Vậy các ngươi không phải là muốn nói mang ta đi cái kia kỳ tích ruộng đi trồng kim tệ sao? Ta vậy đáp ứng các ngươi, chỉ cần trồng ra đến 2500 mai kim tệ, liền có thể tặng cho các ngươi 500 mai. Đi nọc chỉ ổ la lớn, ha ha ha, quả nhiên là cái đầu gỗ, thật là một cái đồ đần. Kim tệ làm sao có thể trồng đến đi ra? Cái kia con mèo cất tiếng cười to, được rồi, không muốn cùng kẻ ngu này nói chuyện, qua mấy ngày chúng ta lại tới, có lẽ cái này con rối liền vỡ ra. Hồ ly vậy xem thường cái này con rối, vậy liền qua mấy ngày gặp, đầu gỗ. Hồ ly cùng con mèo rời khỏi nơi này. Gió thổi cái này con rối trên tàng cây đung đưa, tựa như là đồng hồ quả lắc một dạng. Con rối sợ hãi trong miệng kim tệ đến rơi xuống, hắn không dám há mồm, hắn dùng bụng hô hào, người nào tới cứu cứu ta, có người hay không có thể tới cứu cứu ta, vợ hẹo, nếu là ngươi tại như vậy cũng tốt. Chương 19 Quẹ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo chương 19, quẹ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo nhanh đến buổi trưa, vợ cùng luật mang theo vị con xấu xí đi vào một cái quán trọ.
bọn hắn quyết định ở đây ăn một chút gì, thuận tiện hỏi thăm một chút tỉ nọc chỉ ổ sự tình. Rất nhanh, lão bản của quán trọ đưa lên nước và thức ăn. "Lão bản, nơi này hôm qua có hay không một cái con rối nhỏ người đi qua?" Bơ kéo hỏi. "À, các ngươi nói là cái kia con rối à, tới qua, bất quá nửa đêm hôm qua thời điểm hắn liền rời đi. Ngươi biết hắn đi nơi nào sao?" "Khách nhân, ta nghĩ ngươi vậy sẽ không nói cho ta ngươi muốn đi đâu à. Ta không biết cái kia con rối đi nơi nào." Quán trọ lão bản đi ra. Lúc này, một cái quẹ chân hồ ly cùng một cái mù mắt con mèo dắt dịu nhau đi vào lữ điếm. Cái kia hồ ly đầu tiên là nhìn chung quanh, khi nó nhìn thấy vị con xấu xí về sau trợn cả mắt lên. Nó bắt đầu nắm mù mắt con mèo đi tới, đặt mông ngồi tại bờ hẻo nhóm bàn này trên vị trí. "Ai nha nha, hai tử, các ngươi là gặp được khó khăn gì sao? Có cần hay không chúng ta tới viện trợ ngươi?" Hồ ly vừa nói một bên nghiêng mắt nhìn lấy vị con xấu xí. Hồ ly nghĩ thầm, đây nhất định là rất khó gặp mặt thiên nga, nếu là ta có thể ăn vào nó, hắc hắc. Nước miếng của nó đều kém chút chảy xuống. "Không cần, hồ ly tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi mới càng cần hơn người khác viện trợ." Lọt rất lễ phép tự tuyệt. "Ai? Ai ngươi thế mà có thể nghe hiểu ta nói chuyện?" Hồ ly dùng chân trước chống đỡ địa đứng lên, nó chưa hề phát hiện có nhân loại có thể nghe hiểu nó nói chuyện qua. Nó vừa rồi chẳng qua là thói quen vấn an bình thường nhân loại nhìn thấy nó loại này hai cái chân đi đường hồ ly đều biết cảm thấy rất hứng thú. Nó liền có thể thông qua biểu diễn chiếm được bọn hắn cho tiền thưởng hoặc là đồ ăn. Đương nhiên, vậy có nhân loại muốn tóm lấy nó, nhưng nó luôn luôn rất biết chạy nhanh. "Đúng vậy hồ ly tiên sinh." Lọt gật gật đầu, "Cú ấu ngươi làm gì một mực nhìn ta?" "Không thích hồ ly." Vị con xấu xí cảm thấy hồ ly ánh mắt để nó không thoải mái. "Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất dễ nhìn mà thôi, vị này mỹ lệ bằng hữu." Hồ ly có chút gật đầu ra hiệu. Vợ không nói chuyện, tận mắt nhìn đến biết dùng hai cái đuổi đi đường con mèo cùng hồ ly, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng, hắn cũng nghe không hiểu hồ ly đang nói cái gì, chỉ có Lật có thể nghe hiểu. "Hai tử, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện thật sự là quá là được, chúng ta không cần người khác viện trợ, chúng ta là vui lòng giúp người hồ ly cùng con mèo. Chân của ta cùng con mắt của nó đều là viện trợ người khác thời điểm bị thương, nhưng là chúng ta vẫn như cũ làm không biết mệt." Hồ ly nói, "Đúng, cứ việc con mắt của ta mù, nhưng tâm nhãn của ta rất sáng, tâm nhãn nói cho ta, các ngươi là có giá trị chúng ta viện trợ hải tử." Cái kia mù mắt con mèo nói, "Vậy cũng tốt, lấy giúp người làm niềm vui hồ ly cùng miêu tiên sinh, chúng ta đang tìm một cái tượng gỗ người, ngươi có từng thấy hắn sao?" Lật hỏi, "Nguyên lai các ngươi là đang tìm hắn nha, đó là đương nhiên, hải tử, chúng ta không ít thấy qua hắn, còn viện trợ hắn. Cái kia con rối ngay tại kỳ tích ruộng nơi đó loại kim tệ, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ thành công. Hắn còn đáp ứng trồng ra kim tệ muốn phân cho ta cùng cái này đáng thương mèo già, hắn thật rất có ái tâm." "Đúng vậy, hồ ly nói đúng, hắn thật rất có ái tâm. Cái kia con rối nhỏ người chả nói muốn dẫn ta đi trị liệu ánh mắt, hắn quá có ái tâm, ta rất ưa thích hắn." Mù mắt con mèo phụ hòa nói, "Cụ hồ kỳ tích ruộng, ngươi vừa rồi nói kỳ tích ruộng. A, nguyên lai ngươi chính là miệng quạ đen thảo luận hồ ly cùng con mèo." Lợi vậy thật cao hứng, nàng đội vàng cấp vợ hẻo phiên dịch, "Vợ hẻo, cái này hồ ly tiên sinh nói hắn gặp qua tỷ nọc chỉ ổ. Bọn họ chính là miệng quạ đen thảo luận hồ ly cùng con mèo, chúng ta cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới tỷ nọc chỉ ổ." "Vợ hẻo." Hồ ly quay đầu nhìn một chút mù mắt con mèo liếc mắt, cái sau vậy đồng thời quay đầu lại nhìn nó. Bọn họ nghĩ đến ngày hôm qua cái con rối nói qua, cái này bờ trong tay còn có rất nhiều kim tệ, bọn họ nhếch miệng cười một tiếng. Bờ héo đương nhiên biết rõ trước mắt hai gia hỏa này, bọn họ đều là lừa đảo, bất quá hắn hiện tại quyết định cùng chúng nó diễn kịch. Hắn gật đầu đáp lại lời, vậy biểu hiện được rất vui vẻ. "Các hải tử, chúng ta rất muốn mang các ngươi đi tìm tới cái kia con rối, nhưng chúng ta bụng đều đói dẹp bụng, các ngươi có thể giúp ta điểm một vài thứ đến ăn sao?" Hồ ly nói, "Hồ ly tiên sinh, các ngươi muốn ăn chút gì đâu?" Lời hỏi, "Ta muốn gà mái nhỏ, thỏ rừng, còn có thịt gà kênh." Con hồ ly này một hơi nói rất nhiều đồ ăn danh sưng. "Hồ ly tiên sinh, các ngươi thật có thể ăn nhiều đồ như vậy sao?" "Đó là đương nhiên. Ăn no chúng ta mới đi đến động đường." "Bờ hẻo, cái này hồ ly tiên sinh." Lọt đem hồ ly nhu cầu chuyển cáo cho bờ hẻo, cái sau nội tâm một xì, thật là một cái tham lam hồ ly. Cái này lữ điếm thật sự có những thức ăn này. Bờ cảm thấy cái này lữ điếm vậy có vấn đề, bọn hắn làm không tốt chính là cùng một bọn. "Hồ ly tiên sinh, ngươi nói món ăn nhiều lắm, chúng ta không nhớ được, chúng ta vẫn là đem lão bản kêu đến đi." Lữ điếm lão bản rất nhanh liền đi tới. Làm hắn nhìn thấy hồ ly cùng con mèo lúc, liền không tự chủ đối bọn chúng nháy mắt ra hiệu. Đây hết thảy, vợ héo đều nhìn ở trong mắt, cái này lữ điếm cùng bọn họ quả nhiên là cùng một bọn. "Lão bản, cái này hồ ly cùng con mèo muốn ăn." Vợ héo đem hồ ly nguyên thoại lại tự thuật một lần. Lão bản biểu thị không có vấn đề, chuyển thân vào phòng bếp. Cái kia hồ ly bắt đầu cho là con lác, cái kia con mèo thì ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Qua một lúc lâu, vợ xem chừng lão bản cũng nhanh muốn lên món ăn, hắn yên lặng nói cho lọt, nhường nàng một hồi không cần nói, đi theo hắn đi là được. Nói xong hắn liền kéo lật cùng bịt con xấu xí nói, "Hồ ly cùng miêu tiên sinh, món ăn đã giúp các ngươi điểm là được, các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi trước." "Ai ai ai, các ngươi còn không đưa tiền đâu, các ngươi sao có thể đi nha?" Hồ ly gấp. Vợ hẻo vốn là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hắn lôi kéo lật nhanh như chớp chạy ra quán trọ cửa lớn. Hồ ly mau đem con mèo lay tỉnh, "Ngủ cái gì mà ngủ, đi mau." "A a." Cái kia mù mắt con mèo còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng chính là chậm như thế một hồi, quán trọ lao bản đã bưng món ăn đi tới. Lão bản nhìn thấy hồ ly cùng con mèo đang chuẩn bị chạy đi, hắn một phát bắt được hồ ly cùng con mèo cái đuôi, đưa chúng nó hai cái xách ngược lên, "Làm sao? Gọi món ăn liền muốn chạy?" các ngươi muốn để ta thua thiệt tiền. Ta biết ngươi cái này hồ ly là có tiền, lấy tiền ra. Hồ ly đành phải theo nó quẹ chân bọc vải bố bên trong lấy ra một điểm tiền xu. Tiền xu. Các ngươi điểm những cái kia món ăn cũng không chỉ một điểm tiền xu. Các ngươi đến cho ta càng nhiều tiền, không phải vậy ta đem các ngươi bán đi, hẳn là đủ tiền cơm của các ngươi. Hồ ly cùng con mèo đành phải đem trên người mình tiền toàn bộ móc ra, cuối cùng là chống đỡ rơi một nửa món ăn tiền, lão bản cũng chỉ cho bọn hắn lên một nửa món ăn. Nhìn xem trên bàn hoa tiền mình mua được mỹ thực, hồ ly cùng con mèo ăn đến có chút cảm giác khó chịu. Bọn họ từ quán trọ đi ra về sau, hồ ly tức giận giống to, à, đáng ghét tiểu tử, tiền của ta. Chuyện gì xảy ra, hồ ly, cái kia hai cái đứa trẻ cùng cái kia con vịt lớn đâu? Con mèo hỏi, bọn hắn chạy, chúng ta bị bọn hắn mở một đạo, hai cái này đáng ghét đứa trẻ, đi, đuổi theo, ta muốn đem bọn hắn hết thảy ăn hết. Hồ ly hung dữ mà nói. Hồ ly cùng con mèo dùng vải bố bao lấy thân thể đầu, bọn họ vừa gói kỹ lưỡng vải bố. Một cái chân không khỏe, một cái ánh mắt vậy không ngủ, hai bọn chúng hóa thành giặc cướp, bước đi như bay. Chương 20, cổ quái động vật thành chương 20, cổ quái động vật thành bờ hẹo. Nguyên lai hồ ly cùng miêu tiên sinh có nhiều như vậy ý đồ xấu. Nếu như là ta một người, chắc chắn sẽ bị bọn họ cho lừa gạt. Luật lòng còn sợ hãi, cụ hồ ta đã cảm thấy cái kia hồ ly không có lòng tốt, nó xem ta ánh mắt nhường ta cảm thấy buồn nôn. Vịt con xấu xí nói, nó hơn phân nửa là muốn ăn hết người, hiện tại, nó khẳng định muốn đem chúng ta đều ăn hết. Bờ hẹo. Vậy chúng ta muốn hay không ấn thợ săn sư phụ dạy cho chúng ta phương pháp làm cả bấy, miễn cho bị bọn họ đuổi theo. Luật đề nghị, không kịp, luật, bọn họ rất nhanh liền biết đuổi theo, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tới thu thập bọn họ liền có thể. Bờ hẹo đã tính trước. Không bao lâu, phía sau bọn hắn có hai cái bọc lấy vải bố đồ vật nhún nhảy một cái đổi tới. Dừng lại, phía trước ngay con, an cướp. Đem tiền giao ra đây. Trong đó một cái tiêm thanh âm hồ, đúng, an cướp, đòi tiền muốn mạng. Một cái khác nói, bờ hẹo. Là cái kia hổ lì cùng con mèo. Luật quay đầu phiên dịch nói, vợ hẹo cười cười, hai vị phải chăng đã ăn no rồi? Có phải hay không nên mang bọn ta đi tìm con rối rồi? Đều tại ngươi, hại chúng ta căn bản chưa ăn no, chúng ta biết bắt lấy các ngươi, đem các ngươi đưa đến con rối nhỏ trước mặt đi từng cái ăn hết. Như thế mới có thể lấp đầy bụng của ta. Bọn họ từ phía sau lấy ra dao nhỏ, thoáng cái bật lên. Hồ ly nghĩ đến lập tức có thể ăn vào cái kia thiên nga, nó cảm thấy vô cùng hưng phấn, ngụm nước nhịn không được chảy xuống. Mà trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái thạch đầu nhân, là vợ hẹo triệu hoán. Hai cái bọc lấy vải bố đồ vật cầm dao nhỏ ngẩn người tại chỗ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đây là cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi. Nhưng bây giờ đã muộn, người đá kia xông lại mấy cái liền đánh gãy hồ ly chân, đánh mù con mèo ánh mắt. Bọn họ hiện tại không cần giả bộ, bởi vì bọn họ thật biến thành người thọt cùng mù lòa. Ai nha, xin ngươi tha cho chúng ta một cái mạng đi. Hồ ly quỳ trên mặt đất dập đầu. Mang bọn ta đi tìm con rối, tìm được liền tha các ngươi một cái mạng. Bờ hẹo nói, tuân mệnh, tuân mệnh. Chúng ta lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn. Hồ ly cùng con mèo dắt nhau đỡ, chỉ có như thế bọn họ mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đi nửa ngày, một đoàn người cuối cùng đi vào treo con rối nhỏ cây kia dưới cây cao su mặt. Nhưng cây cao su phía trên trống rỗng, nào có con rối nhỏ cái bóng. Ta thể, tối hôm qua ta thật đem cái kia con rối nhỏ dán tại gốc cây này lên. Đúng, chúng ta còn chuyên đem hắn tay chân đều trói lại, còn dùng dây thừng chụp lại cổ của hắn. Hắn hẳn là chạy không thoát. Hắn có thể là bị người khác cấp cứu đi. Vợ heo nói, đúng, đúng, khẳng định là được cứu đi. Chúng ta đã ơn ước định đem các ngươi đưa đến nơi này, xin ngươi buông tha chúng ta đi. Hồ ly lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Cút đi, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy các ngươi. Dù sao hắn đã đánh gãy hồ ly chân, vậy đánh mù con mèo ánh mắt, cùng nó để bọn chúng chết thống khoái rơi, không bằng để bọn chúng thống khổ cả một đời. Con mèo cùng hồ ly thiên ân vạn tạ dắt dịu nhau rời khỏi. Bờ hẹo, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào tìm Dinocchio? Dinocchio hẳn là bị ở tại phụ cận người cứu, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm xem nhìn. Nếu như bờ hẹo nhớ không lầm dựa theo chuyện cổ tích nguyên văn, cây bên này có cái tiên nữ ở lại đây, Dinocchio có thể biến thành nhân loại Nam Hải, cũng là cái này tiên nữ ban cho. Nhưng hắn không xác định nếu như cứ như vậy đi tìm tới tiên nữ, có thể hay không cải biến Dinocchio vận mệnh, dẫn đến tiên nữ không nguyện ý cho con rối nhỏ giao phó sinh mệnh. Nhưng hắn hiện tại đã trước giờ giải quyết hồ ly cùng con mèo, đã sớm cải biến chuyện xưa đi hướng, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Bọn hắn trong rừng rậm tìm hồi lâu, đều không có tìm tới Dinocchio bóng dáng, cũng không có thấy có người ta hộ. Cũng may vị con xấu xí tại không trung nhìn thấy phía trước có cái thành trì. Hai đứa bé liền ý định đi vào trong đó qua đêm. Lúc chạm vào tối, vừa kéo bọn hắn cuối cùng là vào thành, bọn hắn vừa mới vào thành, liền phát hiện cái này rất không thích hợp. Trên đường căn bản không có bất cứ người nào, phải nói là không có một cái nhân loại, nơi này trên đường tất cả đều là động vật. Dùng hai cái chân đi đường con mèo, con chó, hồ ly, sói chờ một chút động vật chỗ nào cũng có. Ở phía xa cái hẻm nhỏ bên cạnh, mấy cái lông vũ đều nhanh rơi sạch gà mái đang ở nơi đó ăn xin. Bọn họ hy vọng đi ngang qua động vật có thể thưởng bọn họ điểm đồ ăn. Xác thực có một cái lông vũ diễm lệ tuổi trẻ gà mái từ bên cạnh đi qua lúc ném cho bọn họ mấy viên bắp nô. Mấy cái dụng lông gà mái mang ơn. Nơi đó còn có một chút gầy đến da bọc xương con chó cùng không có lông con mèo. Đương nhiên, trên đường còn có xa hoa xe ngựa đi qua, bên trong ngồi vậy tất cả đều là mặc hoa lệ y phục động vật cùng phi cầm, mà lại những động vật này hành vi cử chỉ đều rất giống nhân loại. Hiển nhiên một cái rủ tổ đi ạ. Bởi vì vịt con xấu xí lông vũ đầy đặn, tuyết mạch vô hạn, làm những cái kia ăn xin động vật trông thấy vịt con xấu xí thời điểm, bắt đầu từ từ tụ tập tới. Tôn quý thiên nga tiên sinh, xin thưởng ta một điểm tiền đi. Không muốn thưởng cho nó,
xin thưởng cho ta, ta không cần tiền, ta chỉ cần một điểm đồ ăn liền có thể. Ta mới thật sự là cần viện trợ đáng thương động vật. Một đống động vật lao nhau vây quanh bọn hắn. Bờ Hẻo, những động vật này nhóm nói. Lọt đang muốn cho Bờ Hẻo phiên dịch. Bờ Hẻo giơ tay ngăn cản nàng, nhắc tới cũng kỳ quái, đến cái này thành về sau, Bờ Hẻo liền có thể nghe hiểu những động vật này đang nói cái gì, nơi này nhất định có gì đó quái lạ ma pháp. Vịt con xấu xí cho những thứ này ăn xin động vật mấy cái tiền xu. Bọn hắn vui mừng hớn hở rời khỏi, nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn lại gấp quay lại, còn mang đến càng nhiều động vật đến ăn xin. Những thứ này nghèo túng động vật càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm muốn ngăn chặn cả con đường. Vì con xấu xí vốn là muốn mở ra cánh cất cánh chạy khỏi nơi này, nhưng nó phát hiện bất kể thế nào cố gắng đều là chuyện vô bổ. Ta không bay lên được rồi. Vì con xấu xí rất giật mình. Bờ Hẻo vội vàng lôi kéo vị con xấu xí cánh cùng lật từ một cái khác ngõ nhỏ chạy trốn. Vì con xấu xí, thành phố này có chút cổ quái, không muốn lại cho những thứ này ăn xin động vật tiền, bọn hắn lòng tham không đáy. Được rồi, chủ nhân. Vì con xấu xí có chút đổi phế, nó cảm thấy mình lòng tốt làm chuyện xấu. Nhưng bị con xấu xí cái kia thân tuyết bạch vô hạ lông vũ phi thường dễ thấy, đi đến đâu đều biết có rất nhiều nghèo khó động vật vây quanh, khiến cho bọn hắn ở đây nửa bước khó đi. Vợ không thể không tiến vào hiệu buôn cho vị con xấu xí mua một kiện giá rẻ y phục cho nó trồng lên, này mới khiến bọn hắn thoát khỏi những động vật này dây dưa. Bọn hắn thật vất vả ở trong thành tìm tới một nhà quán trọ, lão bản của nơi này là một cái màu xám mèo già. Tại nhà này quán trọ quầy thu ngân phía sau cái tủ bên trên, có một đôi sáng bóng sáng long lanh đụng ra đặt ở chỗ đó, phi thường bắt mắt. Hoan nghênh quang lâm, những khách nhân. Nơi này là mèo già quán trọ, 50 cái tiền xu một cái phòng, giá cả phi thường lợi ích thực tế. Cái gì? Sẽ không như thế sao a? Lão bản này chẳng lẽ là mèo đi hia sao? Vợ có chút nghi ngờ không thôi, nhưng hắn trong trí nhớ mèo đi hia là màu da cam mới đúng. Mạo những khách nhân, ta phát hiện các ngươi đối với ta cái này đôi giày cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi có cần hay không mua xuống nó? Cái này thế nhưng là thần kỳ giày, có thể biến lớn thu nhỏ. Ngươi nhìn cái này đôi giày xinh đẹp như vậy, nó nguyên bản giá trị 20 cái kim tệ, nếu như khách nhân muốn lời nói 10 cái kim tệ ta liền có thể bán cho ngươi. Lão bản, không cần, trước chuẩn bị cho chúng ta một cái phòng. Vợ hẻo trả lời, bảo. Những khách nhân, một cái phòng chỉ có một cái giường a, các ngươi xác định chỉ mở một gian. Đúng vậy, lão bản, bởi vì chúng ta rất nghèo khó, chỉ có mở một cái phòng tiền. Vợ sờ nửa ngày mới lấy ra 50 cái tiền xu. Chương 21, manh mối chương 21, manh mối mèo già mở cho bọn hắn chính là một cái cũng không rộng rãi căn phòng, lúc gần đi còn ném cho Bờ Hẻo một cái khinh bị ánh mắt, đương nhiên bị cái sau không nhìn. Hai cái đứa trẻ cùng một cái thiên nga trong phòng cũng là không phải là rất chen chúc. Lật, đi ra bên ngoài, chúng ta nhất định phải thận trọng, ta lo lắng buổi tối sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, cho nên chúng ta ba cái cùng một chỗ là tốt nhất. Bờ Hẻo, ngươi làm chủ liền là được. Đêm đó, hai cái đứa trẻ chen tại trên giường nhỏ, vì con xấu xí thì ốn tại dưới giường đi ngủ. Bờ Hẻo, tiểu nữ hài tóc vàng đột nhiên gọi Bờ Hẻo. Làm sao rồi? Lật, không có gì, Bờ Hẻo, chính là muốn gọi gọi ngươi, chúng ta rất lâu đều không có như thế ở cùng một chỗ. Tiểu nữ hài tóc vàng ôm Bờ Hẻo cánh tay. Nàng vừa vào ở nhà gỗ nhỏ lúc, trong nhà gỗ không có giường, tất cả mọi người là ngủ ở trên sàn nhà, nàng luôn luôn ưa thích ôm Bờ cánh tay đi ngủ. Thẳng đến về sau nhà gỗ nhỏ xây dựng thêm về sau, mỗi người đều có rồi gian phòng của mình, nàng cũng không tiện đi cùng Bờ Hẻo gạt ra đi ngủ. Làm một cái người xuyên không Bờ Hẻo, đương nhiên biết rõ trước mắt cái này tiểu nữ hài tóc vàng là mới biết yêu. Hắn nắm tay nàng, chúng ta biết một mực ở cùng một chỗ, chúng ta thế nhưng là người một nhà nha. Nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi tìm tỷ Nọc Chi ở đâu. Lúc đêm khuya vắng người, một cái quẻ chân hồ ly cùng một cái mù mắt con mèo đẩy ra quán trọ cửa. Trong vài mèo già đưa mắt lên nhìn, mèo nhìn xem đây là ai đến rồi. Làm sao? Đến ta chỗ này còn cho ta giả vờ giả vịt. Ra ra, con mắt của ta là thật mù. Cái kia mù mắt con mèo thất thanh khóc giống. Chân của ta vậy thật quẻ. Quẻ chân hồ ly đổi phế nói, mèo ai làm? Mèo già thoáng cái từ trong quầy thu ngân lật ra tới. Là một cái tóc đen nam hải cùng một cái tóc vàng nữ hải, cộng thêm một cái thiên nga trắng. Quẻ chân hồ ly nói, mèo. Ngươi nói cái gì? Ngươi có hay không nhìn lầm? Mèo già níu lấy hồ ly ngực, đem nó ra đều túm lại với nhau. Ai nha, ta làm sao lại nhìn lầm sao? Cái này thế nhưng là đem chân của ta cắt đứt, đem ngươi cháu trai ánh mắt đánh mù cựu nhân nha. Nếu như ngươi xác định không nhìn lầm, bọn hắn hiện tại liền ở tại ta quán trọ. Mèo già nói, cái gì? Bọn hắn ngay ở chỗ này. Vậy chúng ta đến mau trốn đi, nam hải kia phi thường lợi hại, hắn có thể để cho tảng đá biến thành thạch đầu nhân, ta chân này, cùng ngươi cháu trai ánh mắt, chính là bị thạch đầu nhân đánh không có. Hồ ly lần nữa sờ sờ chính mình quẻ chân, đến bây giờ đều vẫn là vô cùng đau đớn. Chúng ta vì sao phải trốn, trong phòng của ta nhưng không có cái gì tảng đá nhường hắn đến biến thành thạch đầu nhân, các ngươi chờ lấy, ta đi thu dọn hắn. Mèo già không cho là đúng, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới, còn là lao ra tử lợi hại, nếu như ngươi bắt được bọn hắn ta muốn ăn hết cái kia thiên nga, nó xem ra phi thường mê người. Quẹ chân hồ ly cảm thấy mình ngụm nước lại muốn chảy xuống. Ra ra, ta muốn ăn rơi cái kia tiểu nam hải ánh mắt, nói không chừng con mắt của ta có thể một lần nữa mọc ra. Mù mắt con mèo nói, đến nỗi tiểu nữ hải kia, bán cho chủ nô lời nói cần phải có thể có một cái giá tốt. Mèo già nói, ba cái động vật thương định tốt về sau, mèo già yên nắng đi vào bờ trước gian phòng, rón rén mở cửa phòng. Trong tay của nó còn cầm bao tải, nó muốn đem bọn hắn một hơi chứa vào trong bao bố đi. Mèo già vừa mở cửa phòng, một cái nắm đấm xông tới mặt, đánh vào mặt của nó bên trên, khí lực lớn, trực tiếp một quyền liền đem nó mặt đều đánh bẹp, đập dẹp.
nó thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh liền hôn mê bất tỉnh. Ngoài cửa thanh âm tự nhiên kinh động luật cùng bị con xấu xí. Vợ hẹo, làm sao rồi? Chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, một con mèo tặc mà thôi. Các ngươi đợi tại căn phòng chờ ta. Vợ hẹo đuốt đuốt nắm đấm của mình, cái này mèo già mặt thật đúng là cứng rắn. Thu hoạch được nhiều lần thế giới ban thưởng vợ hẹo, thính lực khác hẳn với thường nhân. Chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, liền có thể nghe được rất nhiều nhỏ bé thanh âm, cho dù là trong khách sạn con muỗi tiếng nói, hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thợ săn dạy qua hắn, tại hoàn cảnh lạ lẫm phải gìn giữ cảnh giác, cho nên hắn không ngủ, tự nhiên là nghe được cái kia quẻ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo tiếp xúc, cũng nghe đến mèo già tìm tới cửa đến thanh âm. Vợ hẹo đem mèo già cất vào trong ba bố, mang theo nó đi xuống lầu. Mà quẻ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo còn ngốc ngốc chờ lấy tin tức tốt. Nha, chúng ta lại gặp mặt. Vợ hẹo đem bao tải quẳng xuống đất, nhếch môi đối với hai cái động vật cười cười, hồ ly cái đuôi trực tiếp bị dọa đến dựng lên. Cái kia mù mắt con mèo nghe được thanh âm sau cái đuôi vậy dựng lên, đáng tiếc nó cái gì đều nhìn không thấy. Hồ ly vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tha mạng, tha mạng, đây đều là mèo già tự tác chủ trương. Đúng vậy, đều là gia gia của ta tự tác chủ trương, chúng ta vốn là muốn chạy trốn. Mù mắt con mèo vậy quỳ trên mặt đất nói, đi tìm dây thường đến, không phải vậy ta đem ngươi một cái chân khác vậy đánh quẻ. Vợ hẹo nhìn xem hồ ly lạnh lùng nói, hồ ly khập khiễng tìm đến dây thừng, vợ hẹo đưa chúng nó ba cái bó cùng một chỗ, sau đó toàn bộ nhét vào trong ba bố, chỉ lộ ra ba cái đầu. Vợ hẹo ngồi tại quầy thu ngân bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ba cái động vật. Mèo già cũng đã tỉnh táo lại, mặt của nó sưng như cái bóng da. Các ngươi ăn cướp ta hai lần. Không, tiểu tiên sinh, chúng ta chỉ làm một lần mà thôi, lần này là cái này mèo già làm. Hồ ly chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ. Các ngươi là cùng một bọn, ta cũng nghe được, nói một chút đi, ta cần phải xử trí như thế nào các ngươi. Ta biết có cái kỳ tích ruộng, chỉ cần đem kim tệ chôn ở bên trong liền có thể giải ra rất nhiều kim tệ, nếu như ngươi thả qua chúng ta liền mang ngươi tới. Hồ ly nói, vậy ta đem ngươi chôn ở kỳ tích trong ruộng, có phải hay không cũng biết giải ra rất nhiều con hồ ly. Cái này, hồ ly trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Là được, không cần nói nữa ngươi cái kia vụng về lời nói dối. Cái này đôi giày ở đâu ra? Vợ hẹo đối với cái này hai ủng ra cảm thấy rất hứng thú, đồng thời vậy phi thường không hy vọng trước mắt cái này mèo già là mèo đi lia. Mèo là ta nhận được, nó ít nhất giá trị 5 kim tệ. Mèo già nói, tốt, không tệ, về ta. Vợ hẹo đem giày bọc tại trên chân của mình, cái này hai giày lớn lập tức liền trở nên cùng chân của hắn một dạng nhỏ, phi thường phù hợp. Hắn rất vui vẻ, rất hiển nhiên, cái này mèo già cũng không phải là mèo đi lia. À, đó là đương nhiên, đều là ngươi. Mèo già cười làm lành nói, hôm nay tiền thuê nhà ta vậy lấy đi. Cộng thêm bên trong hết thẻ tiền, xem như các ngươi hôm nay hại ta không được ngủ tổn thất phí. Vợ hẹo đem thu ngân trong tủ tiền đều cất vào miệng túi của mình, bên trong thậm chí có hai viên kim tệ. Đó là đương nhiên, cần phải. Mèo già cười làm lành nói, ngày mai ta biết đưa các ngươi đi nhà tù, nơi đó mới là thích hợp nhất chỗ của các ngươi. Đó là đương nhiên, à không, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Ba cái động vật bắt đầu kháng nghị. Vậy ta là cần phải móc xuống ánh mắt của các ngươi, ăn hết cái đuôi của các ngươi, lại đem các ngươi bán cho chủ nô. Ân, cần phải có thể bán một cái giá tốt. Vợ hẹo cười nói, van cầu ngươi, đưa chúng ta đi nhà tù đi. Ba cái động vật mãnh liệt yêu cầu đi ngục giam. Chủ nhân, tại sao không giống đối đãi trong rừng cây sói già một dạng đem bọn nó ba cái cho làm thịt? Vợ từ dưới lầu sau khi trở về nói muốn đem ba cái động vật đưa đến ngục giam, vị con xấu xí hơi nghi hoặc một chút. Thợ săn sư phụ nói qua, không muốn đặt hiểm địa, nơi này là động vật thành, vạn nhất kinh động trong thành thị thủ vệ liền phiền phức. Ngày thứ hai, vợ hẹo đem cái này ba cái động vật đưa đến cửa ngục, nơi đó có một cái ăn mặc đồng phục chó pitbull xem ra phi thường có lực uy hiếp, nó là nơi này trưởng ngục. Vợ hướng nó giảng thuật cái này mấy cái động vật việc ác. Cái kia chó pitbull rất có kiên nhẫn nghe xong về sau nói, à, nguyên lai bọn hắn chính là con rối đến lên án giặc cướp sao. Đến. Đem cái này hai con mèo cùng con hổ ly này cho ta ném tới trong phòng giam đi. Trưởng quan, ngươi gặp qua cái kia con rối sao? Vợ hẹo liền bội hỏi, gặp qua, hắn đêm qua cũng còn bị giam tại cái này trong ngục giam. Bất quá hắn sớm đi thời điểm bị người nộp tiền bảo lãnh, đã không có ở đây, ta nghĩ hắn đại khái là ra khỏi thành đi. Cái kia chó pitbull nói, cái này con rối vì sao lại bị giam lên đâu? Ai biết được? Ta chỉ phụ trách đóng những động vật này mà thôi, cái khác ta cũng không quan tâm, ngươi luôn luôn hỏi cái này hỏi cái kia, có phải hay không cũng muốn vào ngục giam. Cái kia chó pitbull trừng to mắt nhìn xem hắn, vợ hẹo lắc đầu chuyển thân chạy đi, nơi này động vật đều không quá bình thường. Hắn tranh thủ thời gian trở lại quán trọ, kêu lên luật cùng bị con xấu xí rời khỏi cái này cổ quái động vật thành. Chương 22, tiên nữ phòng nhỏ chương 22, tiên nữ phòng nhỏ ba đồng bọn ra khỏi thành về sau, vợ hẹo đối với vị con xấu xí nói, vị con xấu xí, ngươi bay đến không trung đi xem một chút, có thể hay không tìm tới tỷ nọc chi ổ tung tích. Hắn kim tệ không có. Có lẽ đã đi trở về. Vợ cùng luật vậy ý định về nhà trước, nguyên bản vợ coi là chỉ cần một ngày là có thể đem con rối tìm trở về, liền nói cho thợ mộc già bọn hắn chỉ xuất đến một ngày. Hiện tại đã qua một đêm, thợ mộc già có thể sẽ lo lắng, trước hết trở về cùng thợ mộc già báo bình an, về sau lại đi tìm cái này con rối. Cục ồ, vị con xấu xí cũng không lâu lắm liền trở lại. Chủ nhân, ta ở phía trước trong rừng cây nhìn thấy một cái phòng nhỏ, chúng ta có lẽ có thể đi cái kia nhìn xem. Vợ cùng luật đại khái đi hơn 2 giờ, bọn hắn đi vào trước nhà gỗ mặt. Nhà gỗ là màu tuyết trắng, còn loang thoáng loe ánh sáng. Vợ hẹo lễ phép gõ cửa một cái. Một cái mỹ lệ tiểu nữ hài từ cửa sổ nơi đó nhô đầu ra, tóc
tóc của nàng là màu lam đậm.
Xin hỏi các ngươi tìm ai?
Ngươi tốt, mỹ lệ nữ hải, xin hỏi ngươi có hay không thấy qua một cái tượng gỗ người?
Bờ Hẻo làm ra nho nhã lễ độ bộ dáng, chủ yếu là muốn để tiểu nữ hải tin tưởng hắn không phải là người xấu.
Đương nhiên gặp qua, các ngươi là hắn người nào?
Tìm hắn làm cái gì?
Ta gọi là Bờ Hẻo, ta là bằng hữu của hắn.
A, nguyên lai ngươi chính là Bờ Hẻo, Tỳ Nọc Chi Ổ cùng ta nói qua chuyện của ngươi, mời tiến đến đi.
Màu lam đậm tóc mỹ lệ nữ hải mở cửa, nàng mặc một thân trắng loan váy dài, vóc dáng cùng Bờ Hẻo không sai biệt lắm một dạng cao.
Trong nhà gỗ bài trí rất đơn giản, chỗ ngồi băng ghế toàn bộ đều là tuyết trắng, đương nhiên trên mặt bàn có thật nhiều đủ mọi màu sắc thực vật, nhường gian phòng này xem ra không có như thế đơn điệu.
Ngươi tốt, Bờ Hẻo, chắc hẳn ngươi chính là Lôi.
Đúng, ngươi hẳn là vị con xấu xí đi.
Màu lam đậm tóc nữ hải mời hai đứa bé ngồi xuống, nhất nhất hướng bọn hắn chào hỏi.
Ngươi tốt, mỹ lệ nữ hải, không biết nên ngươi xưng hô như thế nào?
Ừm.
Trong rừng cây các bằng hữu quen thuộc gọi ta tiên nữ, Tỳ Nọc Chi Ổ cũng là xưng hô như vậy ta.
Tiên nữ cười cười.
A.
Vợ thoáng cái liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp được tiên nữ.
Bờ Hẻo, trên thực tế ngươi không cần đến giật mình như vậy, ta chỉ là sống thời gian dài một chút mà thôi, đại khái hơn 1000 năm đi.
A. Cái này liền lật vậy kinh ngạc đến ngây người.
Tiên nữ che miệng cười, nàng thích nhất nhìn những thứ này các hải tử bộ dáng giật mình.
Tỳ Nọc Chi Ổ phía trước cũng là cái bộ dáng này.
Hắn ở đây sinh hoạt hơn 1 tháng mới thích ứng.
Tiên nữ nói, mỹ lệ tiên nữ, ngươi vừa rồi nói cái gì?
Hơn 1 tháng, nhưng ta là một ngày trước buổi tối mới đem Tỳ Nọc Chi Ổ làm được, hắn chạy đến cũng liền thời gian 1 ngày mà thôi.
À dạ, là như vậy, nơi này thời gian trôi qua cùng phía ngoài không giống, cho nên hắn ở đây lại rất lâu, mà bên ngoài trên thực tế mới qua 1 ngày mà thôi.
Các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường.
Tiên nữ tiện tay vung lên, mỗi người trước mặt đều xuất hiện nước trà cùng một chút điểm tâm ngọt, bao quát vị con xấu xí trước mặt cũng có chút âm.
Tiên nữ bưng lên trước mặt mình nước trà, cũng ra hiệu Bờ Hẻo nhóm vậy nhấm nháp một chút thủ nghệ của mình.
Cái này điểm tâm ăn ngon thật.
Vị con xấu xí rất vui vẻ, Bờ Hẻo lại có thể nghe hiểu nó nói cái gì.
Bọn hắn thưởng thức tiên nữ cho mỹ thực, đây quả thật là phi thường mỹ diệu hương vị.
Mỹ lệ tiên nữ, xin hỏi hiện tại Tỳ Nọc Chi Ổ đi nơi nào đây?
Ăn uống no đủ về sau, Bờ Hẻo hỏi, cái này hài tử nghịch ngợm, hắn luôn luôn thích nói láo, còn biết trộm đồ, ta muốn để hắn sửa lại một cái khuyết điểm của mình, hắn cần phải đi ăn một ít khổ sở, hắn bị nông phu xem như kẻ cắp tóm lấy, lúc này cũng nhanh muốn trở về đi.
Đúng, Tỳ Nọc Chi Ổ sắc thực thích nói láo, hắn tung ra một cái láo cái mũi liền biết dài ra, hắn còn trộm ra da của ta 5 cái kim tệ.
Bờ Hẻo bất đắc dĩ nói, ừm, cho nên ta trừng phạt hắn, hắn đã ăn không sai biệt lắm hơn 1 tháng khổ.
Tiên nữ cười nói, a.
Vợ cảm thấy cái này tiên nữ nói chuyện có chút kỳ quái, làm sao đột nhiên lại nói Tỳ Nọc Chi Ổ ở bên ngoài ăn hơn 1 tháng khổ, hắn có chút nghe không hiểu tiên nữ đang nói cái gì.
Mỹ lệ tiên nữ, ngài phía trước không phải là nói, nơi này thời gian trôi qua so bên ngoài chậm sao?
Bờ Hẻo, ta có thể từ chưa từng nói như vậy, ta nói chính là, nơi này thời gian trôi qua cùng phía ngoài không giống, nơi này là thời gian khe hở, nó chợt nhanh chợt chậm.
Trên thực tế, từ các ngươi đi vào nơi này bắt đầu, phía ngoài thời gian so nơi này chạy qua nhanh, đến bây giờ cũng đã qua hơn 1 tháng thời gian.
Cái gì?
Bờ Hẻo mạnh mẽ hạ cờ đứng lên, liền dưới mông băng ghế đều bị đẩy đi ra.
Bờ Hẻo,
ngươi làm sao rồi?
Lọt nhìn thấy Bờ Hẻo nhất kinh nhất sợ bộ dáng có chút bận tâm.
Mỹ lệ tiên nữ, còn mời ngài không muốn làm trò đùa.
Bờ Hẻo lần này là thật gấp.
Bờ Hẻo, ta tại sao phải nói đùa với ngươi, ta nói chính là sự thật.
Tiên nữ hơi kinh ngạc, nàng không rõ Bờ Hẻo vì sao lại kích động như vậy.
Mỹ lệ tiên nữ, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta nghĩ chúng ta đến cáo tử.
Bờ Hẻo đứng dậy kéo Lật cùng bị con xấu xí liền muốn rời khỏi nơi này.
Lật, bị con xấu xí, chúng ta đến mau đi trở về, bên ngoài nếu quả thật qua thời gian dài như vậy, gia gia nhất định lo lắng hư.
Hắn vừa đi vừa nói, hắn hy vọng nhiều tiên nữ là đang trêu chọc bọn hắn.
Hắn không rõ tiên nữ tại sao phải lưu bọn hắn ở đây thời gian lâu như vậy, phải biết, tại nguyên bản cố sự bên trong, cái này thế nhưng là thiện lương tiên nữ.
Bờ Hẻo, ta nghĩ ta cho các ngươi tạo thành bối rối, ta vốn cho là các ngươi chỉ là muốn tìm Tỳ Nọc Chi Ổ,
mà hắn bởi vì phạm sai lầm ngay tại bên ngoài chịu khổ, ta nghĩ đến thời gian mau một chút, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn.
Nhưng không có cân nhắc đến ngươi còn tại lo lắng gia gia của ngươi sự tình, là ta sơ sẩy.
Tiên nữ xin lỗi nói, nguyên lai là như thế. Bờ Hẻo bừng tỉnh hiểu ra, hắn liền vội vàng xoay người cúi đầu.
Mỹ lệ tiên nữ, là ta chưa nói rõ ràng, ngài không cần đến xin lỗi, nhưng chúng ta nhất định phải trở về nhìn xem gia gia của ta.
Bờ Hẻo, lòng hiếu thảo của ngươi nhường người kính nể, như vậy đi, ta cho các ngươi chút bồi thường.
Tỳ Nọc Chi Ổ từng nói qua ngươi muốn đi lữ hành, mà đi bộ hiển nhiên không phải là lữ hành một cái địa phương tốt thức, có lẽ phi hành có thể để các ngươi đi càng nhiều địa phương.
Tiên nữ dừng lại một hồi nói tiếp, ta nhường vị con xấu xí có thể đang phi hành thời điểm biến lớn, như thế nó liền có thể trở đi các ngươi nhanh chóng phi hành.
Bất quá như thế đối với nó thân thể sẽ có phụ gánh, cho nên nó mỗi lần chỉ có thể trở đi các ngươi phi hành chừng 2 giờ, về sau muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục trở đi các ngươi phi hành.
Cảm ơn ngươi.
Mỹ lệ tiên nữ.
Vị con xấu xí thật cao hứng.
Chỉ thấy tiên nữ nhẹ nhàng xoa xoa một cái vị con xấu xí đầu, cái sau trên thân xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt.
Đi thôi, ngươi chỉ cần ở trong lòng lặng yên nghĩ mình muốn biến lớn hoặc là thu nhỏ liền có thể.
Tiên nữ cười nói, rời khỏi màu trắng phòng nhỏ vị con xấu xí không kịp chờ đợi biểu hiện ra chính mình mới lấy được bản lĩnh, nó thoáng cái trở nên rất lớn, tựa như màu trắng nhà gỗ nhỏ không chênh lệch nhiều.
Cụ ổ chủ nhân, quá tuyệt, ta thật biến lớn.
Vị con xấu xí cao hứng vung vẩy chính mình cánh.
cánh khổng lồ lập tức nhấc lên một hồi gió lớn, thổi đến mở cùng luật đều nhanh mắt mở không ra. Vợ héo rung động phải nói không ra lời nói đến, chờ bị con xấu xí hưng phấn đủ rồi, nó lại biến trở về nguyên trạng. Hai người một ngày ngông hướng trong phòng nhỏ tiên nữ thật sâu bái một cái. Chờ bọn hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trước mắt nơi nào còn có tiên nữ thân ảnh, liền tuyết trắng nhà gỗ nhỏ vậy biến mất không thấy gì nữa, trước mặt của bọn hắn chỉ còn lại một mảnh đất trống.
A, vợ héo, luật, các ngươi làm sao ở chỗ này?
Dinocchio ngạc nhiên vừa lại kinh ngạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai người xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy con rối một bộ vô cùng bẩn nghèo túng bộ dáng. Quá tuyệt, ta cuối cùng là lại gặp được các ngươi không biết, ta gặp được một cái hồ ly cùng một con mèo. Bọn họ gạt ta, đem ta treo lên. Sau đó ta bị tiên nữ cứu xuống về sau, lén đi ra ngoài chơi, kết quả bị giam vào ngục giam. Từ ngục giam đi ra về sau, tại một cái vườn nho bị cái kẹp kẹp đến. Ta thật vất vả mới về tới đây. Dinocchio bắt đầu khóc lóc kể lể hắn bi thảm tao ngộ, vợ cùng luật liếc nhau sau buồn cười, bọn hắn sớm đã tại tiên nữ nơi đó nghe nói quá trình này. Các ngươi có gặp được tiên nữ sao? Nàng đi đâu rồi? Nơi này phòng nhỏ đâu? Dinocchio hỏi, gặp, chúng ta mới từ cái kia phòng nhỏ đi ra, nàng đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Luật trả lời, tốt ta, chỉ tiếc ta không tiếp tục gặp được tiên nữ. Dinocchio có chút tiếc nuối nói, chúng ta muốn trở về nhìn xem ra ra, thế nào? Hiện tại nguyện ý cùng chúng ta về nhà sao? Vợ hẹo cười hỏi, ta nguyện ý cùng các ngươi trở về. Bên ngoài thực tế là quá nguy hiểm. Một đoàn người leo đến biến lớn vịt con xấu xí trên lưng, vịt con xấu xí cơ cánh hướng nhà mình nhà gỗ nhỏ phương hướng bay đi. Chương 23, xuất phát đi lữ hành chương 23, xuất phát đi lữ hành vì mau chóng chạy về phòng nhỏ, vịt con xấu xí bay rất cao rất nhanh, cơ hồ muốn đụng phải đám mây. Nguyên bản ở trên trời diếu võ dương ai mánh cầm cái nào gặp qua như thế lớn chim, tất cả đều trốn đến chính mình tổ chim bên trong run lẩy bẩy. Trung quanh gió lớn gào thét, gió lớn thổi đến bờ eo một đoàn người đều mở mắt không ra. Mà lại tiếng gió nhọn phi thường lệ, đều nhanh đem bọn hắn lô thai đều nhao nhao điếc, bọn hắn đành phải đem mặt chôn ở vị con xấu xí lông vũ bên trong. Bọn hắn cũng không dám bay quá thấp, bởi vì trên đất mọi người nhìn thấy cự hình bị con xấu xí sau nhao nhao chỉ trỏ. Có chút gan lớn thợ săn thậm chí cầm lấy súng săn hướng phía vị con xấu xí sạc kích, tưởng tượng lấy có thể đem cái này chim lớn đánh xuống chứng minh mình thực lực. Cũng may vị con xấu xí càng bay càng cao, cao đến súng săn đạn căn bản đánh không đến nó. Sau một tiếng, bờ eo một đoàn người đến nhà mình nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ sân phía ngoài cỏ dại rậm rạp, thợ mộc già đang ngồi ở trước nhà gỗ ngẩn người, trên mặt tràn ngập cô đơn. Vị con xấu xí vì không hù đến thợ mộc già, tại đáp xuống quá trình bên trong càng đổi càng nhỏ, mặc dù trở đi mấy người so sánh cố hết sức, nhưng ít ra không có hù đến thợ mộc già. Nhìn thấy thợ mộc già cũng không có ra ngoài đi tìm bọn hắn, bờ eo ngược lại thở phào một cái, còn tốt chuyện hắn lo lắng vẫn chưa phát sinh. Ra ra, ra ra. Vợ cùng luật kêu gọi cuối cùng đem lão nhân này trên mặt thất hồn lạc phách bộ dáng xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ca ngợi thần minh, bờ eo, luật, các ngươi cuối cùng là quay lại. Thợ mộc già đem hai đứa bé thật chặt ôm vào trong ngực, hắn kém chút liền ra ngoài tìm kiếm hai đứa bé, còn tốt bọn hắn bình an vô sự quay lại. Thật xin lỗi, ra ra, ta không nên trộm đi người kim tệ. Dinocchio ổ túi đầu cho thợ mộc già xin lỗi, cái sau tại bờ khuyên bảo tha thứ hắn. Đêm nay, cựu biệt trùng phùng gia đình tụ hội vui vẻ hòa thuận. Vợ chạy đến trên đường mua rất nhiều mỹ thực, con rối nhỏ không cần ăn uống, cho nên xem ra cũng không làm sao vui vẻ, thậm chí có chút tâm sự nặng nề. Vợ eo, các ngươi muốn đi ra ngoài lữ hành sao? Dinocchio hỏi. Vợ eo vừa ăn cơm một bên hồi phục, ừm, lại khái đi. Hiện tại đã tìm được Dinocchio đến buổi lấy thợ mộc già, mà vị con xấu xí có thể nâng bọn hắn phi hành, hắn quyết định muốn dẫn lấy luật đi xung quanh nhìn xem, chí ít đi trước vương thành nhìn xem. Vợ ta muốn ngươi giúp ta một việc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nhất định sẽ thật tốt buổi tiếp thợ mộc già. Dinocchio nói, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Vợ quay đầu lại nhìn xem hắn. Ta tại tiên nữ nơi đó sinh hoạt một đoạn thời gian, tiên nữ từng nói có thể có biện pháp nhường ta biến thành chân chính đứa trẻ. A, muốn làm sao mới có thể để cho ngươi biến thành chân chính đứa trẻ? Ta cần đến công quốc Bích Lam đảo trên biển đi mạo hiểm, tại hải đảo hoặc là trên biển tìm tới một cái thần kỳ ngọn nến. Chỉ cần tại nửa đêm thời điểm thắp sáng cây kia ngọn nến đồng thời cầu nguyện biến thành đứa trẻ, ngày thứ hai ta liền có thể biến thành chân chính đứa trẻ. Dinocchio nói, cái mũi của nó cũng không có thay đổi dài, chứng minh nó cũng không có nói láo. Từ khi tiên nữ đột nhiên tan biến về sau, vợ éo đều tưởng rằng hắn sửa cái bản, dẫn đến Dinocchio chỉ có thể xem như con rối. Còn tốt cái này con rối nhỏ còn có cơ hội biến thành người, vợ éo nội tâm vui mừng, liền vội hỏi, công quốc Bích Lam đảo ở đâu, tiên nữ có nói qua sao? Không có, ta không biết ở đâu. Dinocchio lắc đầu, ồ, công quốc Bích Lam đảo a, ta biết, kia là bà nội của người cố hương. Thợ mộc già ở một bên chen vào nói, trong mắt lộ ra hồi ức thân sắc. Ra ra, ngươi chưa hề nói qua bà nội sự tình, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút. Vợ chưa từng nghe qua thợ mộc già nói qua những chuyện này, thợ mộc già thậm chí không có nói qua cha mẹ của hắn sự tình. Mỗi lần hắn hỏi thăm những vấn đề này, đều bị thợ mộc già lấp liếm cho qua. Ta lúc tuổi còn trẻ ở nơi đó làm tạo thuyền đường, nơi đó rời cái này một bên rất rất xa, muốn một mực hướng phía bắc đi, ngồi xe ngựa đi qua cần thời gian nửa năm, ta chính là tại đó nhận thức ngươi bà nội. Thợ mộc già nói lên hắn tuổi trẻ lúc cố sự, nguyên bản bọn hắn là hạnh phúc một nhà, gia gia là thợ mộc, bà nội là thợ may. Bọn hắn chỉ có một đứa bé, chính là bờ hẻo ba bà, hắn vậy kế thừa gia gia kỹ thuật, tìm một cái xinh đẹp lão bà. Nhưng sau đó bờ hẻo ra đời về sau, là cái đứa nhỏ ngốc, bờ hẻo mụ mụ liền bức bỏ bọn hắn đi không từ giã, mà bờ hẻo ba bà vậy bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại thợ mộc già cùng bà nội đến nuôi dưỡng hắn. Sau đó bà nội Cố Hương người thân truyền đến tin tức muốn nàng trở về một chuyến, kết quả bà nội vậy một đi không trở lại. Nghe xong thợ mộc già cố sự, Lật nắm thật chặt bờ eo tay, cái sau giữ im lặng. Nguyên lai cái này nguyên thân vận mệnh bi thảm như vậy, kỳ thật nguyên thân cũng không biết nguyên nhân gì qua đời, linh hồn của hắn mới chiếm cứ thân thể này. Khó trách thợ mộc già căn bản không nguyện ý cùng những lao quả phụ đó thành ra, hẳn là còn ghi nhớ lấy thê tử của hắn. Cái kia ra ra, ngươi vậy cùng chúng ta cùng đi công quốc Bích Lam đảo xem một chút đi. Nói không chừng còn có thể được bà nội tin tức, vị con xấu xí bây giờ có thể trở đi chúng ta phi hành, dùng không được thời gian nửa năm chúng ta liền có thể đến. Cú ô đúng vậy, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại thiên nga. Vị con xấu xí ở bên cạnh phụ họa. Thợ mộc già trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là gật đầu đồng ý a. Con rối nhỏ cuối cùng là vui vẻ, hắn bắt đầu ở trong phòng biểu diễn nhảy múa đạo, đây là hắn tại tiên nữ nơi đó học được. Còn sót lại mấy ngày, đang chờ đợi vị con xấu xí nghỉ ngơi đồng thời, vợ kéo một đoàn người mua sắm cũng may lữ hành trên đường thức ăn cần thiết cùng công cụ. Tại một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, một đoàn người đạp lên lữ trình. Lần này bởi vì không thời gian đang gấp, tăng thêm có người cũng thay đổi nhiều về sau, vị con xấu xí liền bay tương đối chậm, thợ mộc già vậy rất nhanh vượt qua sợ hãi, phi hành cũng coi như biến thành mỹ diệu sự tình. Bọn hắn bay hơn 2 giờ, thẳng đến vị con xấu xí tinh bị lực tấn mới hạ xuống mặt đất bên trên. Lúc này bọn hắn đã đến một nơi xa lạ, bất quá bọn hắn chuyên lựa chọn có đạo đường địa phương. Lật đem vị con xấu xí ôm vào trong ngực, cái này đồng bạn cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục bay, một đoàn người đành phải thông qua đi bộ phương thức tiến lên. Mấy người còn chưa đi được bao lâu, một cỗ từ 12 đầu con lửa nhỏ con lôi kéo xe từ đằng xa lái qua. Những thứ này con lửa nhỏ con lớn lên không giống nhau, đủ mọi màu sắc, những thứ này con lửa trên chân còn mặc giày, xem ra phi thường kỳ quái. Mà Sa Phu là một đứa bé, hắn mang theo một cái mũ đỏ, mũi cũng là đỏ, trên mặt làn da rất bóng loáng. Sa Phu đi ngang qua bên cạnh bọn họ, đứa bé kia rất lễ phép tháo cái nón xuống hướng bọn hắn vân an, ha ha, đáng yêu các hải tử, còn có một cái lao hòa kế, các ngươi muốn hay không đáp xe của ta. Thanh âm của hắn rất khô khan, tựa như là một cái lão nhân thanh âm, khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Tại xe của hắn chỗ ngồi, còn có 10 cái đứa trẻ, có nam có nữ, xem ra đều là 8 tuổi đến 15 tuổi dáng vẻ, bọn hắn tại Sa Phu lúc nói chuyện không nhao nhao vậy không náo. Xe của ngươi muốn đi đâu? Thanh âm của ngươi làm sao nghe như thế khàn khàn? Tiểu nhị, thợ mộc già hỏi, ô hát, lao hòa kế, ngươi nhìn không ra ta là cái đượm. Ta phải cùng ngươi số tuổi không chênh lệch nhiều. Ta hiện tại muốn đi các hải tử đều rất ưa thích tổ tạo, nơi đó là hải tử thiên đường. Thế nào, có nguyện ý hay không nhường người các hải tử cũng đi chơi một chút? Chương 24, tổ tạo chương 24, tổ tạo. Nơi đó có cái gì chơi vui sao? Dinocchio hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Người đây liền được hỏi phía sau các hải tử. Liền chúng ta loại lão gia hỏa này, đều có thể tại tổ tạo bên trong tìm tới thích hợp chúng ta đồ chơi. Đùm hèn mọn cười cười, còn hướng thợ mộc già quăng tới hèn mọn ánh mắt. Tổ tạo đương nhiên chơi vui, nơi đó có thật là nhiều chơi vui đồ chơi đâu. Đúng thế, nhanh lên một chút lên xe tới đi, cùng chúng ta cùng đi chơi. Nếu như các ngươi không đi, nhất định sẽ hối hận, tin tưởng ta. Trên xe 10 cái hải tử như là đột nhiên kéo ra máy hát, ngươi một lời ta một câu bắt đầu cho bờ hẹo bọn hắn nói lên tổ dự tảo chơi vui chỗ. Bờ hẹo, chúng ta đi tổ dự tảo đi chơi 2 ngày đi, dù sao vị con xấu xí còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó lại đi đường cũng không muộn. Dinocchio vậy rất tâm động. Cũng được, bờ hẹo, chúng ta liền đi xem một chút đi, có lẽ ngươi có thể từ tổ dự tảo nơi đó lấy được càng nhiều linh cảm. Đến lúc đó chúng ta trong tiểu điếm còn có thể có càng nhiều kiểu mới đồ chơi nhỏ. Thợ mộc giả vậy đồng ý tại thợ mộc giả xem ra, một cái đột lôi kéo nhiều như vậy hải tử, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ có lật mặt mũi tràn đầy lo lắng bám vào bờ hẻo lỗ hai bên cạnh yên lặng nói, bờ hẻo. Ta nghe được kéo xe những cái kia con lừa nhỏ nói gọi chúng ta không muốn đi cái chỗ kia, nói chúng ta đi vào trong đó sẽ hối hận. Bờ sau khi nghe xong méo méo lật tay nhỏ nhỏ giọng nói, đừng sợ, ta biết cái chỗ kia. Chúng ta đi xem một chút không có chuyện gì. Hắn biết rõ, cái này tổ tạo cũng không phải cái gì nơi tốt. Tổ tạo là hài tử thiên đường xác thực không sai, các hài tử có thể ở bên trong vô ưu vô lự chơi bừa, nhưng bọn hắn cuối cùng lại biến thành phía trước kéo xe con lừa nhỏ. Bất quá biến thành con lừa nhỏ cần một đoạn thời gian rất dài, đây cũng là tổ dự tạo bên trong tự mang ma pháp. Nếu là vận khí tốt, thuận đường giải quyết tổ dự tạo bên trong vấn đề, làm không tốt lại có thể lấy được thế giới ban thưởng. Chỉ cần có thể lấy được ban thưởng sự tình, Bờ Hẹo cũng đã rất cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là thu hoạch được càng nhiều mới ban thưởng. Cho nên Bờ Hẹo vậy quyết định đi xem một chút, dù sao thì nọc chỉ ổ chính mình cũng không đổi, mà lại đi tổ dự tạo cũng là tỷ nọc chỉ ổ nhất định phải kinh lịch trải qua nguy hiểm một trong. Đi thôi, vậy chúng ta đi tổ dự tạo đi xem một chút. Bờ Hẹo lớn tiếng nói, đám người bò lên trên xe ngựa. Một đám hải tử cảm thấy hứng thú đến khuấy động lấy tỷ nọc chỉ ổ, con rối, ngươi có phải hay không chính là từ tổ dự tạo bên trong đi ra nha? Đúng à, ngươi toàn thân đều là đầu gỗ làm, ngươi nhất định là tổ tạo, nghe nói tổ dự tạo bên trong còn có biết nói chuyện đồ chơi đâu. Ta không phải là tổ tạo, nếu như ta là từ nơi đó đi ra, ta làm gì còn hỏi các ngươi nơi đó chơi vui hay không? Tỷ nọc chỉ ổ phản bác, đúng nha, hắn nói có đạo lý. Đúng vậy, hắn thật sự là một cái thông minh con rối. Dung mạo ngươi thật xinh đẹp, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Một cái xem ra mười mấy tuổi nam hải chuyển đến lật bên cạnh bắt chuyện lên. Không muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, cùng ta kết giao bằng hữu đi. Ngươi trong ngực cái này con vịt lớn thật là đẹp mắt, nó là thật sao? Một cái khác nam hải vậy chen tới. Bờ hẻo. Lật có chút bất an nương tựa bờ hẻo, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Đi một bên, đây là người nhà của ta, nàng không muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Vợ éo đem lật hộ đến phía sau mình, những thứ này trưởng thành sớm tiểu hải tử. Vịt con xấu xí trên cơ bản đều đang ngủ, cái kia ma pháp phụ tải quá lớn, nó nhất định phải thật tốt tính dưỡng. Được hô to một tiếng, ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị lên đường. Hắn vung lên roi, phía trước 12 thất con lừa nhỏ không tình nguyện mở ra bước chân. Chạm vạng tối thời điểm, bọn hắn liền đến tổ đảo. Pháo đài cửa lớn từ dày đặc sồi chế thành, phía trên khảm nạm lấy đinh tán, nơi này tường thành cũng không làm sao cao lớn, bên trong cư dân phần lớn là hải tử, căn bản không có nhìn thấy người trưởng thành thân ảnh. Tại thành phố trong không khí tràn ngập mật ong đường điểm hương cùng mới mẻ sấy khô bánh mì hương vị. Các hải tử trên đường phố chạy tới chạy lui, mỗi cái hải tử trong tay đều cầm đẹp đẽ đồ chơi, bọn hắn trên tay kia còn cầm đồ ăn vặt. Ở phía xa, có thật nhiều ngựa đu quay, đu dây, thang trượt cùng hồ cát, ngựa đu quay đều là do nó hắn hải tử đến đầy động, ngồi ở phía trên hải tử thì hưởng thụ lấy vui vẻ. Có hải tử thì mặc dùng giấy bản chế tác khôi giáp, tay cầm làm bằng gỗ kiếm cùng tâm thuẫn, chia mấy đội nhân mã, bắt trước các kỵ sĩ anh dũng chiến đấu. Trong thành trên đường phố có rất nhiều nho nhỏ thương phẩm tủ. Phía trên bày biện đủ loại kiểu dáng mỹ thực, có truyền thống bánh mì, còn có format cùng ngọt ngào bánh kẹo cùng hoa quả, mỗi một loại đồ ăn đều tản ra mùi thơm mê người. Các hải tử có thể chính mình muốn ăn cái gì liền đi cầm cái gì. Phía trên đồ ăn nếu như sắp bị cầm xong, liền có mấy cái mặc giày con lựa trở đi đồ ăn tới đổ vào phía trên. Ở phía xa còn có chút cỡ nhỏ kịch trường, các hải tử ở phía trên biểu diễn âm nhạc kịch. Có hải tử thì tại chơi nhà tròi, đóng vai cha mẹ đang làm việc. Đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhường trên xe ngựa các hải tử hưng phấn dị thường. Chúng ta đến, các hải tử, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi gia nhập bọn hắn đi. Tiểu hải nhân cười nói, hoa, tuột tào quá tuyệt. Ta muốn ăn mì bao cùng bánh kẹo. Trừ bờ héo một bằng người, những hải tử khác toàn bộ nhảy xuống xe ngựa, xông vào trong thành hải tử chống chất bên trong đi. Cái mũi đỏ tiểu hải nhân quay đầu hướng thợ mộc già nói, đi thôi, lão hòa kế, chúng ta đi chơi thuộc về chúng ta đồ chơi. Các hải tử ở đây rất an toàn, không cần lo lắng. Bởi vì cái kia cửa thành trên cơ bản đều là đóng lại, bọn hắn sẽ chỉ ở trong thành, chạy không ra được. Không được, ta cùng với các hải tử liền không đi mở. Thợ mộc già lắc đầu muốn tự tuyệt, nhưng cái mũi đỏ tiểu hải nhân hiển nhiên không nguyện ý, hắn rất chân thành nói, lão hòa kế, ta là vì ngươi nghĩ, nơi này những hải tử này đều là ở nhà bị đại nhân dạy dỗ đến không kiên nhẫn mới đi đến nơi này, nếu như ngươi thật tiếp tục ở đây, ta sợ ngươi biết bị những hải tử này công kích. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Vợ eo vậy vào lúc này mở miệng, ra ra, ngươi liền đi đi, chúng ta ba ngày về sau ở cửa thành nơi này tụ hợp. Dinocchio đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi chơi buồng địch, nếu không phải bờ éo bọn hắn ở bên cạnh, hắn khẳng định đi theo đám con nít kia cùng một chỗ biến mất. Dinocchio, ngươi muốn đi chơi cái gì liền đi chơi cái gì, ngươi phải nhớ kỹ, ba ngày về sau ở đây tụ hợp liền là được. Được rồi, bờ éo, lật, gặp lại, ta đi trước đi chơi. Dinocchio nhanh như chớp liền chạy không còn bóng dáng. Bờ éo đối với mấy cái này đồ chơi không thế nào quan tâm, dù sao linh hồn của hắn cũng không phải đứa trẻ nhỏ như vậy con. Bờ éo, chúng ta thật không cần phải để ý đến con lừa nhỏ nhóm nói cái gì sao? Lật vẫn còn có chút lo lắng. Không có chuyện gì, chúng ta chỉ đợi mấy ngày liền đi. Đừng sợ, đi chơi đi, ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Vợ an ủi nữ hài tóc vàng, từ trong ngực của nàng tiếp nhận bịt con xấu xí, nhường nàng đi chơi một cái những cái kia đồ chơi. Chương 25, tổ tảo vệ binh chương 25, tổ tảo vệ binh có bờ eo bồi tiếp, lật rất nhanh liền bùng ra, nàng dù sao cũng là hải tử. Một đám hải tử ngay tại chơi chơi trốn tìm, bọn hắn thân mật mời lật cùng bờ eo tham gia, cái sau tự nhiên là đồng ý rất nhanh, liền bờ eo đều bị loại này tính trẻ con đả động, nghiêm túc tham dự vào. Hắn đã thật lâu không có chơi qua chơi trốn tìm. Dù sao tại nguyên bản thế giới, đây đã là không thể quay về khi còn bé hồi ức. Bọn hắn một mực chơi đến đêm dài, thẳng đến tổ tảo bên trong vang lên vài tiếng chuông vang. Nghe được tiếng vang sau, nguyên bản còn tại vui vẻ chơi đùa các hải tử bắt đầu điên cuồng chạy hướng phòng ốc, nhường mời có loại năm đó chung vào học tiếng vang thời điểm một đám hải tử chạy về phòng học cảm giác. Ai? Tại sao tất cả mọi người tại trở về trong phòng? Chúng ta là mới tới, chúng ta cần phải đi đâu nha? Vợ eo giữ chặt trong đó một đứa bé hỏi, "A, các ngươi là mới tới nha?" Vậy các ngươi nhanh lên một chút đi theo ta tới đi. Mỗi khi nửa đêm tiếng chuông vang lên, một hồi sẽ qua, trên đường ánh đèn liền biết dập tắt, tuột táo biết lọt vào trong bóng tối, chúng ta nhất định phải trở về phòng đi ngủ, ngày mai ban ngày mới có thể tiếp tục chơi. Đứa bé kia một bên nói một bên tăng tốc bước chân, vợ cùng luật thì thật chặt đi theo hắn. Nếu là không thể kịp thời chạy trở về đâu? Vợ có chút hiếu kỳ. Không có người nào dám không trở về phòng, bởi vì lúc trước người nói, tiếng chuông vang lên về sau không trở về phòng ở giữa, ngày thứ hai liền biết bị đuổi ra tuột táo, cũng không còn có thể vào đấy chơi. Đối với các hải tử đến nói, bị đuổi ra tổ táo là bọn hắn không thể tiếp nhận trừng phạt. Ở cái này hải tử dẫn đầu phía dưới, bọn hắn phụ cận tuyển hai tầng lầu nhà gỗ nhỏ chui vào, bên trong đã có rất nhiều hải tử. Bọn hắn mới vừa vào phòng ốc không lâu, phía ngoài ánh sáng liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từ trong nhà hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên đường phố đen kịt một màu. Tại nhà lầu 2 có rất nhiều giường nhỏ, các hải tử đều rất tự giác bò lên giường. Không phải là mỗi người đều có giường, bởi vì căn phòng đều không phải đặc biệt, các hải tử đều là phụ cận lựa chọn tiến vào, nghe nói có chút căn phòng thậm chí biết không có địa phương đi ngủ, chỉ có thể đứng đấy. Cũng may trong phòng này hải tử cũng không có quá số, còn có dư thừa giường nhỏ. Vợ eo nhóm chiếm cứ một tấm trong đó, hai đứa bé chen tại một khối, vịt con xấu xí thì ngủ ở bên cạnh. Vợ tiếp tục tập trung tinh thần chú ý đến xung quanh động tĩnh, bên ngoài vậy yên tĩnh, ngẫu nhiên có con lừa nhỏ tiếng kêu truyền đến. Vợ eo nghe không hiểu những cái kia con lừa nhỏ đang nói cái gì, nhưng hắn cũng biết, đây đều là ở chỗ này thật lâu hải tử biến. Cũng may đêm nay vô sự phát sinh, bờ hẻo vậy tại trong mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn tại các hải tử ồn ào âm thanh bên trong tỉnh lại. Vì con xấu xí đi qua một ngày nghỉ ngơi đã khôi phục tinh thần, nó ngay tại hiếu kỳ quan sát lấy bốn phía. Bờ xoay người lên, nhìn thấy hơn 20 cái chú lính chỉ đẩy cửa phòng ra. Bọn hắn có trường dày cao như vậy, mặc xinh đẹp chế phục, những thứ này chế phục đỏ làm giao nhau, quần là màu lam, trên vai của bọn hắn còn khiêng súng nhỏ, xem ra 10 phần uy vũ. Những chú lính chỉ đó như là có sinh mệnh một dạng trái phải quan sát đến, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Mau nhìn, chú lính chỉ lại tới. Nhất định là cái kia hải tử phạm sai lầm. Ha ha, đồng bạn, chú lính chỉ là làm cái gì? Bờ hỏi bên người tiểu Nam Hải. Chú lính chỉ là tổ tạo vệ binh, chuyên môn trừng phạt làm chuyện xấu cùng không nghe lời hải tử. Cái kia tiểu Nam Hải nói, quả nhiên, một đám chú lính chỉ rất nhanh liền tìm được mục tiêu của bọn hắn, một cái chảy nước mũi tiểu Nam Hải. Những thứ này chú lính chỉ đi vào Nam Hải trước mặt, bọn hắn đem trên người súng nhỏ hái xuống, nhắm chuẩn cái này chảy nước mũi Nam Hải. Làm gì? Ta không có làm chuyện gì xấu nha. Chảy nước mũi cái kia Nam Hải hiển nhiên là hù đến. Người sinh bệnh, nhất định phải cùng chúng ta đi tiếp thu trị liệu, nếu không thì ngươi biết truyền nhiễm những hải tử khác. Dẫn đầu chú lính chỉ nói, không, ta không muốn đi trị liệu, uống thuốc rất khổ, ta không muốn. Cái kia chảy nước mũi Nam Hải đẩy ra những đứa trẻ khác chuẩn bị chạy trốn. Nhưng những chú lính chỉ đó hiển nhiên không định phóng qua hắn, bọn hắn nổ súng. Súng nhỏ họng súng phun ra hỏa diễm, một chút nho nhỏ đồ vật từ họng súng phun ra bắn về phía Nam Hải. Cái kia Nam Hải bị đánh trúng về sau liền thân thể mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Đi tìm con lừa nhỏ đến, đem cái này Nam Hải lôi đi. Cầm đầu chú lính chỉ phân phó nói, rất nhanh liền có một cái mặc giày con lừa nhỏ đi vào bên trong phòng, phía sau của nó còn kéo lấy một chiếc xe nhỏ. Chú lính chỉ huy bên cạnh hải tử đem cái này nước mũi Nam Hải mang lên xe nhỏ, đợi con lừa nhỏ sau khi đi, những thứ này chú lính chỉ vậy chỉnh lý đội hình rời khỏi cái này phòng ốc. Con lừa nhỏ muốn đem đứa bé này mang đi nơi nào? Vợ kéo hỏi, đương nhiên là đi bác sĩ nơi đó, sinh bệnh hải tử liền cần nhìn bác sĩ. Bên cạnh đứa trẻ nói, vợ có chút hiếu kỳ những thứ này chú lính chỉ còn muốn đi chỗ nào, bởi vì nhìn thấy chú lính chỉ về sau nhường hắn nhớ tới một cái khác chuyện cổ tích. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo lật cùng bị con xấu xí đi theo chú lính chỉ sau lưng. Cụ ồ, chủ nhân, những thứ này con lừa nhỏ thật giống có chút không thích hợp bị con xấu xí phía trước mê man ngủ một ngày, còn không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Vị con xấu xí, vợ kéo biết đến, chúng ta bây giờ đi vào tổ đảo. Lọt đội vàng cấp vị con xấu xí giải thích, cái sau cuối cùng là biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đi theo chú lính chỉ đằng sau, vị con xấu xí xem như kiến thức đến tổ dự táo bên trong các loại ăn ngon chơi vui đồ vật, nó còn tại những cái kia đồ ăn cái tủ ăn xong chút hoa quả. Rất nhanh, những thứ này chú lính chỉ lại tìm đến một cái khác Nam Hải. Bắt hắn lại, hắn ẩu đả cái khác đứa trẻ. Nam Hải kia rất nhanh liền bị đánh ngã. Nữ Hải, ngươi trộm đồ của người khác, nhất định phải chịu đến trừng phạt. Nữ Hải cũng bị con lừa nhỏ lôi đi. Những thứ này chú lính chỉ mới vừa buổi sáng thời gian liền tóm lấy 10 cái hải tử. Hải tử, các ngươi đã cùng chúng ta thời gian rất lâu, các ngươi là có chuyện gì sao? Cầm đầu cái kia chú lính chỉ đội trưởng xoay người lại hỏi bờ hẻo. Tồn tạo đồ chơi rất nhiều, coi như bọn hắn sẽ động, nhưng có rất ít hải tử biết một mực đi theo đám bọn hắn. Liền xem như mới tới hải tử, tối đa cũng là theo chân bọn hắn một hồi liền riêng phần mình rời khỏi, bởi vì ở chỗ này thời gian dài hải tử đều biết chuyển cáo những thứ này hải tử mới, bọn hắn là tổ tạo vệ binh. Cho nên bờ hẻo đi theo đám bọn hắn mới vừa buổi sáng, nhường chú lính chỉ nhóm cảm thấy có chút kỳ quái. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, những hải tử này đều sẽ bị đưa đến đi đâu? Bờ hẻo nói, bọn hắn lại nhận trừng phạt, chủ nhân của chúng ta nói qua, hải tử xấu nên chịu đến trừng phạt. Chú lính chỉ đội trưởng nói, tổ tạo chủ nhân là ma pháp sư sao? Đó là đương nhiên, chủ nhân thế nhưng là rất lợi hại ma pháp sư, là hắn giao phó chúng ta sinh mệnh. Là một cái được mang bọn ta tới đây, cái kia độc chính là tổ tạo chủ nhân sao? Bờ kéo hỏi, không, hắn trước kia chỉ là sa phu mà thôi. Bất quá hắn hiện tại luôn nói chính mình là nơi này quản gia. Hắn mới không phải cái gì quản gia đâu, gần nhất hắn luôn luôn đi đón hải tử tới đây, chúng ta biết rõ hắn đánh chính là ý định gì, nhưng chúng ta không thể nói cho ngươi, hải tử. Vậy ta có thể hay không nhìn một chút tổ tạo chủ nhân? Chủ nhân đã rời đi nơi này cực kỳ lâu, tổ tạo chỉ là dựa theo hắn trước kia yêu cầu vận hành mà thôi. Hải tử, nhiều như vậy đồ chơi, ngươi đều không nghĩ chơi sao? Nếu như ngươi thật đối với mấy cái này đồ chơi không có hứng thú, chúng ta đề nghị ngươi nhanh chóng rời đi nơi này. Tại sao ngươi muốn khuyên ta rời đi nơi này đâu? Về sau ngươi liền biết, là được, hải tử, chúng ta muốn tiếp tục đi làm việc. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đi theo chúng ta, liền ngươi cứ tự nhiên đi, chỉ cần ngươi không muốn quấy nhiều chúng ta là được. Chú lính chỉ đội trưởng nói xong liền dẫn cái khác chú lính chỉ tiếp tục đi làm việc. Chương 26, mất tích vệ binh chương 26, mất tích vệ binh bởi còn là quyết định tiếp tục đi theo những thứ này chú lính chỉ, dù sao hắn đối với nơi này đồ chơi không có hứng thú. Mà lật cùng bị con xấu xí đều là lấy bờ ý kiến làm chủ. Nhóm chú lính chỉ rất nhanh liền tìm tới một người dáng dấp rất cao lớn Nam Hải, nếu như không phải là trên mặt xem ra so sánh non nớt, nói hắn là trưởng thành người khác cũng sẽ tin. Bắt hắn lại, hắn mang đi huynh đệ của chúng ta nhất định phải hỏi ra hắn đem chúng ta anh em làm tới đi đâu. Tại chú lính chỉ tiến công phía dưới, cái kia đại Nam Hải rất nhanh vậy sủi lơ xuống tới. Mau nói, ngươi đem huynh đệ của chúng ta làm tới đi đâu rồi? Ha ha ha, chơi vui, các ngươi luôn luôn tại làm mưa làm gió. Cho nên ta đem cái kia xui xẻo ra hỏa đặt ở thuyền giấy bên trong nhường hắn thuận dòng nước bay đi, hắn hẳn là đến trong đường cống ngầm đi. Ha ha ha. Cái kia đại Nam Hải cười đến rất vui vẻ, hắn là một cái tiểu tử hư. Những chú lính chỉ đó tức hồn hện,
đem cái này tội phạm ném đến trong ngục giam đi. Hắn mưu sát huynh đệ của chúng ta. Bọn hắn gọi tới một cái con lừa nhỏ, đem cái này đại hải tử vậy lôi đi. Lần này, một nửa chú lính chỉ nhảy lên xe đi theo hắn đi, bọn hắn muốn đem cái này hải tử xấu tự tay nhốt vào nhà tù chờ đợi hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Còn lại chú lính chỉ đang chuẩn bị rời khỏi, bờ éo lập tức tiến lên hô hào bọn hắn, "Đội trưởng, các ngươi người huynh đệ kia có phải hay không chỉ có một cái chân?"
"A, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Ngươi trông thấy qua hắn?"
Đội trưởng có chút kinh ngạc, bờ éo lắc đầu biểu thị chính mình chưa từng nhìn thấy, nhưng biểu thị mình có thể giúp một tay đi tìm. Ai hắn vừa ra đời cũng chỉ một cái chân, cho nên hắn đồng dạng đều lợi tại trong thành bảo, hắn là thiện lương như vậy. Đội trưởng nói tiếp, hôm qua trong thành bảo đột nhiên nổi lên một hồi kỳ quái gió, kết quả đem hắn từ cửa sổ nơi đó thổi ra đi. Chờ chúng ta đi tìm hắn thời điểm, hắn đã mất tích. Thật vất vả thông qua cái khác đồ chơi biết rõ hắn bị đứa bé này nhặt đi, lại không nghĩ rằng gặp được loại tình huống này, quả thực là làm cho người rất khổ sở. Đội trưởng rất bi thương. "Đội trưởng, ta đoán là lọ thuốc hít bên trong cái kia tiểu yêu tinh làm chuyện xấu, khẳng định là hắn dẫn đạo cái này hài tử xấu, hắn đem chúng ta anh em mang đi." Một cái khác chú lính chỉ nói, "Đúng, tên hôn đảng kia một mực rất chán ghét, nhất định là hắn làm chuyện xấu."
"Đúng vậy, cái kia tiểu yêu tinh phi thường đáng ghét, chúng ta cần phải đem nó đuổi ra tổ tạo."
"Là được, không nên nói nữa, cái kia tiểu yêu tinh rất lợi hại, các ngươi đừng chọc đến hắn." Vị đội trưởng này cở mắng tiểu huynh đệ của mình.
"Hai tử, chúng ta muốn rời khỏi, ngươi nếu là có chúng ta tiểu huynh đệ tin tức, mời đến pháo đài nơi đó đi nói cho chúng ta liền ở tại nơi đó."
"Đúng, bởi vì các ngươi không thể tiến vào pháo đài, đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng tại cửa ra vào nơi đó kêu chúng ta là được."
"Chúc ngươi nhiều may mắn, hai tử, cuối cùng lại cho ngươi nói một lần, tuyệt đối không nên ở chỗ này thời gian quá dài.
Gặp lại." Đội trưởng kia nói xong cũng mang theo một đám chú lính chỉ rời khỏi nơi này.
Mà bờ eo nhưng lại đăm chiêu. Hắn hiện tại đã phi thường xác định chính mình gặp chuyện cổ tích bên trong chú lính chỉ, mà lại đã can thiệp vào cố sự này. Hiện tại một chân chú lính chỉ mất tích, nếu như dựa theo nguyên bản cố sự phát triển, hắn khẳng định là bị cá ăn hết, sau đó bị nữ hầu mua quay lại. Nhưng là nơi này là tổ đảo, chỉ có tiểu hải tử, căn bản không có đại nhân, như vậy cái này một chân chú lính chỉ liền không khả năng bị nữ hầu mua về. Cho nên lúc này liền an bài hắn gặp gỡ những thứ này chú lính chỉ, nói cách khác, lại đến hắn sửa cái này chuyện cổ tích nhân vật vận mệnh thời điểm, thế giới này ban thưởng lại tại hướng hắn vây tay. Vấn đề là, hiện tại hắn không biết cái này chú lính chỉ đi nơi nào, chỉ có nhường Lật cùng bị con xấu xí đến hỏi hỏi một chút trong đường cống ngầm con chuột.
"Đi đem, Lật, chúng ta đi tới đường nước chảy nhìn một cái, nhìn có hay không con chuột ở nơi đó, thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn có thấy hay không cái này chú lính chỉ."
Vừa chào hỏi Lật rời khỏi nơi này.
Vận khí của bọn hắn rất không tệ, mới vừa đi tới cống thoát nước bên cạnh, đã nhìn thấy một cái mập con chuột ngồi xổm ở nơi đó, bụng của nó là lớn như vậy, ngay tại ăn một ổ bánh bao. Nhìn thấy có đứa trẻ tới, cái kia mập con chuột căn bản không sợ, ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt lại tiếp tục gặm bánh bao của nó.
"Con chuột nhỏ, ngươi có nhìn thấy hay không một cái chân chú linh chỉ?"
Lật ngồi xổm xuống cùng nó giao lưu.
Cái kia mập con chuột một điểm phản ứng đều không có.
Lật liên tiếp hỏi nó mấy lần, nó đều không có hồi phục.
"Cụp ồ, vị con xấu xí có chút tức giận, nó rỗi ra miệng thoáng cái kẹp lấy cái kia con chuột, làm ra muốn ăn rơi bộ dáng của nó."
Lúc này con chuột mới chi 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 kêu lên, "Ai ai, chớ ăn ta chỉ là một cái chuột túi, nơi đó nhiều như vậy đồ ăn ngươi không đi ăn, ăn ta làm gì?"
"Cụ ổ, chủ nhân của ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi tại sao không trả lời?"
"Ta tại sao phải lãng phí miệng lưỡi nói chuyện cùng nàng, nàng có thể nghe hiểu được sao? Có điểm ấy thời gian ta không bằng ăn nhiều một chút đồ ăn."
Mập con chuột nói.
"Ta đương nhiên nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì, nơi này đồ ăn nhiều như vậy, ngươi vĩnh viễn vậy ăn không hết nó."
Lật lần nữa nói.
"Tốt à, ngươi trước hết để cho cái này đại bạch ngỗng buông ta xuống, ta mới có thể trở về đáp vấn đề của ngươi."
Mập con chuột bị ném xuống đất sau, nhặt lên trên đất bánh bao nhỏ tiếp tục ăn, nó một bên ăn một bên nói, "Ta nhìn thấy, cái kia chú lính chỉ thuận cống thoát nước bị cuốn đi, hẳn là vọt tới bên kia trong hồ đi, các ngươi có thể qua bên kia tìm xem."
Nó chỉ nơi xa.
Bờ éo một đoàn người thuận mập con chuột chỉ dẫn phương hướng đi vào bên này, nơi này có một mảnh hồ nước, tại hồ nước nước cạn khu vực, có rất nhiều đứa trẻ ở bên trong bơi lội cùng tắm rửa. Mà nước sâu khu vực, sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên có con cá nhảy ra, kia là thiên đường của bọn nó.
Bờ xa xa liền thấy thợ mộc già đang ngồi ở bên hồ câu cá.
"Ha ha, nguyên lai cái kia cái mũi đỏ được nói tới đại nhân đồ chơi chính là cái này, phía trước hắn cái kia nụ cười bị ổi, ta còn tưởng rằng là những thứ đồ khác đây."
Bờ éo vì chính mình bẩn thỉu tư tưởng cảm thấy buồn cười.
Một đoàn người rất nhanh liền đi vào thợ mộc già bên người, thợ mộc già bên người soạn cá giống tuyết.
"Bờ éo, các ngươi không đi chơi những cái kia đồ chơi rồi. Trong thành này đồ chơi cũng thật nhiều, nhiều đến ta đều nhớ không xuống, đi nọc chỉ ở đâu?"
Thợ mộc già đã sớm nhìn thấy bọn hắn.
"Chúng ta không biết hắn chạy đi nơi đâu chơi, ra ra, ngươi tại cái này bao lâu rồi? Cái kia cái mũi đỏ tiểu hải nhân đâu?"
Vợ hiếu kỳ ngồi xổm ở bên cạnh.
"Người lùn kia nói là muốn đi tiếp những hải tử khác, tối hôm qua liền rời đi.
Hồ này bên trong cá rất giàu hoạt, ta từ buổi sáng câu được hiện tại, một con cá đều không có câu đi lên."
Thợ mộc già đem cần câu kéo lên, phía trên đồ ăn đã bị ăn sạch.
"Vị con xấu xí, ngươi đi trong hồ nhìn xem có thể hay không bắt lên được cá."
Vợ quay đầu đối với vị con xấu xí nói.
"Cụ ổ giao cho ta chủ tổ bị người, bắt cá ta thế nhưng là rất lợi hại."
Vị con xấu xí nói xong cũng vỗ cánh bay về phía mặt hồ, rất nhanh, hồ trung ương chỉ còn lại vị con xấu xí cái đuôi ở nơi đó co lại, nó chính chui đầu vào trong hồ bắt cá.
"Vợ hẹo, ngươi muốn bắt cá làm cái gì?"
Thợ mộc già hỏi.
"Chính mình đứa cháu này,
làm sự tình càng ngày càng cổ quái, mỗi lần hỏi hắn, hắn đều muốn nói, ra ra, đây là thần chỉ dẫn. Vợ quả nhiên trả lời như vậy. Ai ngươi đứa nhỏ này, tốt ta, nguyện vọng thần phù hộ chúng ta. Thợ mộc giả bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn phát hiện cần câu một trận, có cá mắc câu. Chương 27, một chân chú lính chỉ chương 27, một chân chú lính chỉ thợ mộc giả đột nhiên lên cán, một con cá tùy theo bay lên trời. Nó lân phiến dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, trông rất đẹp mắt, là một đầu cá lớn màu bạc. Vợ không thể không sợ hai thán phục cần câu này cùng dây câu chất lượng, mặt khác hắn vậy xác định thợ mộc giả căn bản sẽ không câu cá. Mạnh như vậy kéo vậy có thể câu được cá, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Cái kia cá bạc tại trên bờ không ngừng đập thình thịch, thợ mộc giả đưa nó ném vào trong giỏ cá đưa cho Nam Hải tóc đen, "Bờ hẹo, con cá này thế nào? Có phải hay không là ngươi cần, ngươi muốn dùng liền lấy đi thôi." "Bờ hẹo." Lật có chút muốn nói lại thôi. "Lật, có phải hay không con cá này còn nói cái gì?" Vợ tiếp nhận sọt cá hỏi. "Con cá này thỉnh cầu chúng ta phóng qua nó nói nó trong bụng còn có hài tử." Lật nói, "Ngươi hỏi cái này cá có thấy hay không qua chú lính chỉ, nếu như nó có thể tìm tới chú lính chỉ, chúng ta liền thả nó." Bờ hẹo nói, "Đúng vậy, hài tử, ta nhìn thấy qua cái kia chú lính chỉ, hắn bị một đầu hung mãnh cá chuối nuốt vào trong bụng." Cá bạc nói, "Ngươi có thể tìm tới cái kia cá chuối lớn sao?" Lật hỏi, "Nó ưa thích tại nước hồ trung ương khu vực phơi nắng, này sẽ hẳn là cũng ở nơi đó." Cá bạc nói, "Ồ, vậy chúng ta nhìn xem vị con xấu xí vận khí thế nào." Bờ hẹo biết được sau chú lính chỉ tung tích sau, đem hy vọng ký thác vào vị con xấu xí trên thân. Cũng không lâu lắm, vợ cùng Lật liền thấy trong hồ vị con xấu xí thật giống tại cùng cái gì đó bật lộn. Vợ ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền thấy tựa như là một đầu rất lớn cá chuối muốn đem vị con xấu xí lôi xuống nước. Vợ hẹo, vị con xấu xí có phải hay không gặp nguy hiểm? Lật có chút khẩn trương. Hẳn là cá bạc nói cái kia cá chuối lớn, nó muốn nuốt mất vị con xấu xí. Vợ hẹo biểu lộ nghiêm túc nói, vậy làm sao bây giờ? Vợ hẹo, chúng ta làm như thế nào cứu vị con xấu xí? Vị con xấu xí cần phải có ứng đối phương pháp, không phải vậy nó khẳng định đã sớm bay lên. Vị con xấu xí thế nhưng là có thể bị lớn, vợ tin tưởng vị con xấu xí là đang dẫn dụ đầu kia cá chuối, nó cũng không phải là một cái đần độn con vịt. Nếu như nó thật bị cái kia cá lớn lôi xuống nước, vợ thật đúng là không có gì biện pháp, lúc này vợ hy vọng nhiều chính mình biết sử dụng thủy ma pháp loại hình. Đáng tiếc hắn chỉ biết triệu hoán thạch đầu nhân. Quả nhiên như vợ hẹo suy nghĩ, cũng không lâu lắm, vị con xấu xí từ nước hồ trung ương bay lên, nó đã bị lớn. Một cái cá chuối lớn treo ở biến lớn vị con xấu xí trên chân không ngừng giãy giụa. Vị con xấu xí mang theo đầu kia cá chuối lớn hướng bên bờ phi hành tới. "Cụ ổ chủ nhân, ta bắt đến một cái thật là lớn cá chuối, nó còn nghĩ đem ta ăn hết, may mà ta có thể bị lớn, ha ha." Cái này hung manh cá chuối lớn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đại bạch ngỗng biết bị lớn, nó vốn là cắn cái này đại bạch ngỗng bàn chân, đem nó lôi xuống nước chết đuối sau lại ăn rơi. Lại không nghĩ rằng bàn chân kia biến lớn về sau kem chút đem nó miệng đều chống nát. Cá chuối lớn muốn nói vậy nhà không ra, đành phải bị cái này đại bạch ngỗng dùng chân câu lên bờ. Vị con xấu xí đem cá chuối lớn trùng điệp ngã tại trên bờ, cái sau trên mặt đất đập thình thịch giấy rủa. "Xin bỏ qua cho ta, xin bỏ qua cho ta, đại bạch ngỗng, ta chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa mà thôi." "Thật sự là vụng về lời nói dối à, cá chuối lớn, nó không phải là đại bạch ngỗng, nó là thiên nga, mà lại, ngươi ăn không nên ăn đồ vật." Vợ hẹo nghe lời phiên dịch sau, từ trên bờ nhặt khối đá lớn, thoáng cái nện ở cá chuối lớn trên đầu, cái sau lúc này đình chỉ đập thình thịch. Hắn dùng đao cụ mở ra cá chuối lớn bụng, một cái chú lính chỉ cùng một chút không chọn vẹn cá con từ cá chuối lớn trong bụng tỏa ra. Cái này chú lính chỉ có một cái chân, toàn thân đều là dịch nhợn, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Tìm tới ngươi." Vợ hẹo cười, hắn nhìn thấy thế giới ban thưởng tại cùng hắn vẫy tay. "Ngươi tốt, các ngươi là?" Cái này một chân chú lính chỉ chống ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút bụng đã phá mất cá chuối lớn, nhớ tới chính mình ngồi thuyền giấy tung bay cống thoát nước, cuối cùng chìm vào đáy hồ bị cái này cá chuối lớn nuốt mất quá trình. "Là trước mắt những thứ này các hải tử cứu hắn. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta." Chú lính chỉ dùng một chân chống đỡ đứng lên, hắn hướng về tại chỗ mấy người thật sâu cúi đầu. "Ta không biết cần phải báo đáp thế nào các ngươi, có lẽ ta có thể mang các ngươi đi pháo đài làm khách, nơi đó thế nhưng là hải tử còn không thể nào vào được địa phương." Một chân chú lính chỉ nói, "Kỳ thật chúng ta cũng là gặp các huynh đệ của ngươi, mới biết được ngươi mất tích sự tình." Vợ hẹo đem tình huống cùng cái này một chân chú lính chỉ nói rõ. "Vừa bạn, ta vừa rồi kỳ thật còn lo lắng cái khác các huynh đệ không để các ngươi đi bảo, như thế ta cứ yên tâm." Vợ hẹo đám người cáo biệt thợ mộc giả, sau đó bọn hắn nhường một chân chú lính chỉ ngồi tại vị con xấu xí trên thân cùng nhau đi tới tổ dự táo pháo đài. "Ta cùng đội trưởng giao lưu thời điểm, hắn nâng lên trong thành bảo lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh, kia là cái dạng gì tồn tại đâu?" Vợ hẹo vừa đi hỏi. "Cái kia lọ thuốc hít trước tiên là chủ nhân đồ vật, chủ nhân là cái ma pháp sư vĩ đại, ưa thích ở bên trong lắp đặt hắn ưa thích hương liệu, đồng thời tại lọ thuốc hít phía trên thi triển ma pháp. Sau đó chủ nhân rời đi về sau, tiểu yêu tinh liền tại bên trong liền sinh ra." Một chân chú lính chỉ nói, tên tiểu yêu tinh này biết ma pháp, hắn gần nhất luôn nghĩ bắt chuyện trong cung điện vị nữ sĩ kia, bất quá còn tốt hắn không thể rời khỏi cái kia lọ thuốc hít. "Mà ta bởi vì chỉ có một cái chân, không tiện đi ra thủ vệ tổ tảo, liền có thể thường xuyên cùng trong cung điện vị kia tiểu thư xinh đẹp nói chuyện, gây nên tiểu yêu tinh đố kỵ. Hôm qua trong thành bảo đột nhiên nổi lên âm phong, liền đem ta thổi ra. Ngươi có hay không tiến vào vị kia tiểu thư xinh đẹp cung điện đâu?" Vợ hẹo hỏi. "Cung điện kia là đẹp như vậy, trước kia chủ nhân ở thời điểm, vị này tiểu thư xinh đẹp liền phụ trách khiêu vũ cho chủ nhân nhìn. Nàng là cái vũ đạo gia, ta chưa hề đi vào qua nơi đó, ta không dám tiến vào." Một chân chú lính chỉ lắc đầu. Bờ eo bọn hắn rất nhanh liền trở lại tổ tảo. Các hải tử nhìn thấy cơi tại vị con xấu xí trên người một chân chú lính chỉ, có chút hiếu kỳ tới bây xem, nhưng bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, dù sao tổ tảo bên trong đồ chơi thực tế là nhiều lắm. Tại pháo đài cửa ra vào, chú lính chỉ hô to, đội trưởng, đội trưởng, ta làm một chân, ta đã trở về. Đội trưởng, một cái chú lính chỉ từ bệ cửa sổ nơi đó thò đầu ra, đội trưởng, là một chân quay lại, huynh đệ của chúng ta quay lại. Một đống lớn chú lính chỉ rất nhanh lao xuống kéo ra pháo đài cửa lớn, đội trưởng đương nhiên vậy ở trong đó. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hai đứa bé là buổi sáng đi theo đám bọn hắn hải tử, không nghĩ tới mới một cái buổi chiều thời gian bọn hắn liền đem huynh đệ của mình tìm trở về. Một đám chú lính chỉ đem một chân từ vị con xấu xí trên thân đỡ xuống đến sau nắm lấy hắn bốn phía xem xét, nhìn hắn có hay không địa phương khác chịu đến tổn thương. Đội trưởng lấy đi vào bờ trước mặt nói, thật là rất cảm tạ các ngươi, hải tử, nếu như ngươi cần chúng ta giúp một tay, xin ngươi cứ mở miệng. Đội trưởng, ta muốn mời bọn hắn tiến vào bên trong thành bảo chơi. Một chân chú lính chỉ nói, ừm, tốt à, bất quá các ngươi chỉ có thể tại chúng ta căn phòng nơi đó chơi, không thể đi những phòng khác, bất quá các ngươi hơn phân nửa vậy vào không được. Đội trưởng kia túi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát sau nói,